Chương 527, pháp kính thế giới chương 527, pháp kính thế giới sau khi đi vào nhìn xem những hình ảnh này thoáng qua liền mất, một giây sau, Vân Hạo liền cảm giác dưới chân chuyển đến kiên cố xúc cảm. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh rộng lớn trên quảng trường, bên cạnh lão Kim cũng đã rơi xuống đất, đang tò mò nhón chân nhọn dò xét bốn phía. Điền Hữu Đức thân ảnh liền đứng tại cách đó không xa, hiển nhiên cũng vừa ổn định lại. Quảng trường này từ trắng loáng ngọc thạch lát thành, mặt đất bóng loáng như gương, có thể rõ ràng chiếu rọi ra bóng người. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy vô số cây điêu khắc phù văn cột đá, mỗi cái cột đá đều cao khoảng một trượng, đỉnh hiện ra nhàn nhạt linh quang, như là nguyên một đám mặt trời nhỏ, đem toàn bộ quảng trường chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trên quảng trường đã có không ít tu sĩ, phần lớn là nguyên thần ngưng tụ pháp kính thân thể, mặc nhiều loại pháp bảo, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Có người đang thấp giọng trò chuyện, chia sẻ lấy pháp kính thế giới lịch luyện kinh nghiệm. Có người khoanh chân ngồi tại ngọc trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện, hấp thu trong sân rộng linh khí nồng nặc. Còn có người hướng phía ngoài sân rộng đi đến, hiển nhiên là đã có mục đích rõ ràng, toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt mà có thứ tự. Nơi này chính là pháp kính thế giới ban đầu quảng trường. Điền Hữu Đức đi đến Vân Hạo bên người, người giới thiệu nói, tất cả tiến vào pháp kính thế giới tu sĩ đều sẽ trước xuất hiện ở đây. Từ nơi này xuất phát, có thể tiến về pháp kính thế giới từng cái khu vực, phía đông là cung cấp tu sĩ luận bản đấu vũ tràng, phía tây là mô phỏng yêu thú chiến trường thí luyện khu. Phía bắc là chuyên môn dùng cho giao lưu cảm ngộ ngộ đạo đài, phía nam còn có phục khắc tu tiên giới các đại bí cảnh diễn hóa, Vân huynh đệ mới đến, muốn trước thể nghiệm loại nào? Vân Hạo nhìn xung quanh bốn phía lạ lẫm mà mới lạ hoàn cảnh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Cái này pháp kính thế giới so với hắn tưởng tượng còn thần kỳ hơn, không chỉ có thể ngưng tụ ra chân thực thân thể, còn có thể tạo dựng ra phong phú như vậy cảnh tượng, quả thực giống một cái độc lập đại thế giới. Hắn trầm ngâm một lát, nói rằng, ta đối tình huống nơi này còn chưa quen thuộc, trước dạo chơi làm quen một chút hoàn cảnh a, không biết Điền đạo hữu có thể trước mang ta cùng lão Kim nhìn xem. Đương nhiên có thể. Điền Hữu Đức sảng khoái đáp ứng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vân Hạo bằng lòng nhường hắn cùng đi, còn cố ý nâng lên linh sủng, giải thích rõ quan hệ của hai người lại kéo gần lại một bước, chuyện này đối với mời chào Vân Hạo không thể nghi ngờ là có lợi. Ta trước dẫn ngươi đi đấu vũ tràng nhìn xem, nơi đó có thể nhất trực quan cảm nhận được pháp kính thế giới mị lực, cũng có thể để ngươi cùng tiểu gia hỏa này tìm hiểu một chút tu sĩ khác thực lực, ngày sau gặp phải đối thủ cũng có thể có cái chuẩn bị. Lão Kim nghe được đấu vũ tràng ba chữ, ánh mắt lập tức phát sáng lên, lôi kéo Vân Hạo góc áo hưng phấn nói, chủ nhân, chúng ta đi đấu vũ tràng, ta muốn xem bọn hắn làm sao đánh nhau, nói không chừng ta còn có thể đi lên bộc lộ tài năng đâu. Vân Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, Lão Kim chơi tâm càng lúc càng lớn, bất quá cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Điền Hữu Đức cười đi lên trước, trong mắt tràn đầy thưởng thức, Vân huynh đệ, không nghĩ tới ngươi nguyên thần cũng không yếu, ngưng tụ nguyên thần trạng thái, so cùng cảnh giới đều mạnh một mảng lớn, xem ra ta trước đó vẫn là xem thường ngươi. Tại Điền Hữu Đức trong mắt, Vân Hạo tu vi thật sự là nguyên anh hậu kỳ, hắn cũng là nguyên thần hậu kỳ, có thể nguyên thần ngưng tụ bên trên nhìn, Vân Hạo nguyên thần trạng thái còn mạnh hơn hắn. Vân Hạo nghe vậy, đối với Điền Hữu Đức chắp tay nói, nếu không phải Điền đạo hữu dẫn đường, ta cũng không cách nào như thế nhanh chóng hiểu rõ pháp kính thế giới. Chuyện hôm nay, còn muốn đa tạ Điền đạo hữu làm bạn, tiếp xuống như còn có làm phiền chỗ, vậy làm phiền Điền đạo hữu. Điền Hữu Đức nghe được Điền đạo hữu ba chữ, lập tức ra vẻ tức giận nhíu mày, khoát tay nào nói, "Ai? Vân huynh đệ cái này khách khí. Ta đều mặt dạn mày dạy gọi ngươi một tiếng Vân huynh đệ, ngươi thế nào còn một bụng một cái Điền đạo hữu thế ư? Nếu là không chê, ngươi liền xưng hô ta một tiếng Điền huynh đệ chúng ta tương xứng, há không so đạo hữu tới thân cận." Vân Hạo sửng sốt một chút, không nghĩ tới Điền Hữu Đức như thế không sợ lạ. Hắn tu hành nhiều năm, phần lớn thời gian đều là một mình xung sáo, rất ít cùng người như thế thân cận ở chung, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Nhưng hắn cũng minh bạch, Điền Hữu Đức chủ động lấy lòng, đã là ra ngoài mời chào chi ý, cũng là một phen tiện ý, mình nếu là quá mức xa lạ, ngược lại lộ ra bất cận nhân tình. Vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, đối với Điền Hữu Đức chắp tay nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, đã Điền huynh nhiệt tình như vậy, vậy ta liền đi quá giới hạn, về sau liền xưng hô ngươi là Điền huynh. Ai? Này mới đúng mà. Điền Hữu Đức trong nháy mắt mặt mày hớn hở, trên mặt nộ khí quét sạch sành sanh, vô Vân Hạo bà bay, ngựa khí càng thêm nóng lạc. Lúc này mới giống giữa huynh đệ ở chung. Chúng ta tu sĩ tu hành vốn là cô tịch, có thể ở pháp kính thế giới gặp nhau, cũng là một trận duyên phận, nên thân cận chút. Lão Kim ghé vào Vân Hạo trên bờ bay, nhìn xem hai người quen thuộc dáng vẻ, cùng đi theo tham gia náo nhiệt, chính là. Về sau ta gọi ngươi Điền đại thúc. Điền đại thúc, ngươi cần phải mang nhiều chúng ta dạo chơi pháp kính thế giới nha. Điền Hữu Đức bị lão Kim Điền đại thúc làm cho tâm tình thật tốt, cười bớt bớt lão Kim cái đầu nhỏ, tốt, không có vấn đề. Chỉ cần các ngươi bằng lòng, Điền đại thúc mang các ngươi đem pháp kính thế giới chơi vui địa phương đều đi dạo mấy lần. Hai người một thú nói giỡn ở giữa, Điền Hữu Đức đông nhiên nghiêm sắc mặt, đối với Vân Hạo nói rằng, Vân huynh đệ, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Đợi một chút chúng ta đi đấu vũ tràng khu vực hạch tâm, ngươi tốt nhất trước đem dung mạo cải biến một chút, mặt khác, tại pháp kính thế giới hành tẩu, tốt nhất cũng dùng một cái dùng tên giả, không muốn bại lộ thân phận chân thật. Vân Hạo trong lòng nghi hoặc, nhíu mày hỏi, Điền huynh, đây là vì sao? Chẳng lẽ tại pháp kính thế giới bại lộ thân phận, sẽ có nguy hiểm? Điền Hữu Đức nhẹ gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nghe ta từ từ nói. Cái này pháp kính thế giới bên trong, tu sĩ đều là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, ở chỗ này cùng người chém giết, cho dù bị giết chết cũng sẽ không thật mất mạng. Chỉ có thể dẫn đến nguyên thần bị hao tổn, cần hao phí thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu có thể không kiêng nể gì cả. Nếu là nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, không chỉ có sẽ ảnh hưởng tại pháp kính thế giới hành động, trở lại trong hiện thực thậm chí khả năng dẫn đến tu vi ngã xuống, được không bù mất. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, càng quan trọng hơn là pháp tính thế giới tu sĩ đến từ toàn bộ tu tiên giới, tu vi cảnh giới cao thấp không đều. Từ kim đan cảnh tới trong truyền thuyết đại thừa đại năng, địa tiên cũng có thể ở đây gặp nhau. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi dùng thân phận chân thật cùng người kết thủ, đối phương nếu là tu vi viễn siêu với ngươi, trở lại trong hiện thực đối ngươi triển khai trả thù, chẳng phải là phiền toái không ngừng. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Điền Hữu Đức là lo lắng hắn bại lộ thân phận sau tao ngộ trả thù. Lúc trước hắn tại Lăng Tiêu Tông diệt sát đám người, lại tại pháp kính xếp hạng trung vị nhóm thứ 9, tất nhiên đã gây nên không ít thế lực chú ý, nếu là tại pháp kính thế giới lại lấy thân phận chân thật làm việc, xác thực dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đa tạ Điền huynh nhắc nhở, nếu không phải Điền huynh cáo chi, ta chỉ sợ cũng trọng phạm hạ sai lầm lớn. Vân Hạo thành khẩn nói rằng. Điền Hữu Đức cười cười, không cần khách khí, chúng ta nếu là huynh đệ, tự nhiên muốn nhắc nhở lẫn nhau. Hơn nữa tại pháp kính thế giới, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ ẩn giấu chân thực dung mạo cùng thân phận, đây đã là quy củ bất thành văn. Ngươi nhìn chung quanh tu sĩ, nhìn như thường thường không có gì lạ, nói không chừng trong đó có hóa thần cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn đại năng. Đang khi nói chuyện, Điền Hữu Đức đưa tay đối với khuôn mặt của mình bung lên, một đạo màu lam nhạt linh quang hiện lên, hắn nguyên bản hòa ái trung niên khuôn mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa, biến thành một trương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung hãn nam tử trung niên khuôn mặt, quanh thân khí tức cũng biến thành sắc bén mấy phần, cùng lúc trước tưởng như hai người. Ngươi nhìn, tại pháp kính thế giới cải biến dung mạo rất đơn giản, chỉ cần điều động chút ít nguyên thần chi lực, phối hợp pháp kính thế giới quy tắc, liền có thể làm được dễ dàng. Điền Hữu Đức giải thích nói, hơn nữa loại sửa đổi này không chỉ có thể ẩn giấu dung mạo, còn có thể ở một mức độ nào đó che giấu nguyên thần khí tức, khiến người khác khó mà phán đoán ngươi tu vi thật sự. Vân Hạo nhẹ gật đầu, học Điền Hữu Đức dáng vẻ, điều động nguyên thần chi lực, đối với khuôn mặt của mình nhẹ nhàng vung lên. Một đạo màu vàng kim nhạt linh quang hiện lên, hắn nguyên bản thanh tú khuôn mặt dần dần biến bình thường lên. Mày kiếm biến bình, đôi mắt thu nhỏ, mũi cũng lộ ra càng thêm sụp đổ, cả người nhìn tựa như một cái khắp nơi có thể thấy được phổ thông tu sĩ, không còn có trước đó sắc bén cùng bất phàm. Lão Kim cũng không cam chịu yếu thế, điều động yêu lực đối với khuôn mặt nhỏ của mình chứng vung lên, nguyên bản linh động mắt nhỏ biến tròn vo, trên người bộ lông màu xám cũng thay đổi thành bình thường màu nâu, nhìn tựa như một cái không có chút nào chỗ đặc thù phàm chuột. Chủ nhân, ta biến dễ nhìn sao? Lão Kim hưng phấn xoay một vòng, đối với Vân Hạo hỏi. Vân Hạo cười gật đầu, đẹp mắt, rất đáng yêu. Điền Hữu Đức nhìn xem hai người biến hóa, hài lòng gật gật đầu, không sai, cứ như vậy, liền không cần lo lắng bại lộ thân phận. Đúng rồi, các ngươi còn phải muốn cái dùng tên giả, về sau tại pháp kính thế giới, liền dùng tên giả làm việc. Ta tại pháp kính thế giới dùng tên giả là Đức Dụng các ngươi đâu? Vân Hạo trầm ngâm một lát, nói rằng, ta gọi Ngu Thiên A. Hắn lựa chọn cái tên này, một là bởi vì Ngu coi như vốn là hắn thật họ, hai là Thiên chữ ngụ ý rộng lớn, cũng hàm ẩn lấy hắn đối tương lai con đường tu hành mong đợi. Lão Kim nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nói rằng, ta gọi Tiểu Kim. Đơn giản dễ nhớ. Tốt. Vậy sau này tại pháp kính thế giới, ta gọi ngươi Ngu Thiên huynh đệ, bảo ngươi Tiểu Kim. Điền Hữu Đức vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy hài lòng. Tiếp tục hướng phía đấu vũ tràng khu vực hạch tâm đi đến, Vân Hạo đột nhiên nhớ tới một vấn đề, đối với Điền Hữu Đức hỏi, đúng rồi Đức Điền huynh, trước ngươi nói tại pháp kính thế giới, người khác khó mà phán đoán tu vi thật sự, có thể nguyên thần luôn có phân chia mạnh yếu a. Kim đang cảnh tu sĩ nguyên thần, luôn không khả năng cùng nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên thần so sánh a. Điền Hữu Đức nhẹ gật đầu, giải thích nói, ngươi nói không sai, nguyên thần mạnh yếu quả thật có thể phản ứng ra tu sĩ đại khái cảnh giới. Kim đang cảnh tu sĩ nguyên thần tương đối mỏng manh, nhan sắc cũng lạnh nhạt, nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên thần thì ngưng thực rất nhiều, nhan sắc cũng càng thêm nồng đậm. Hóa thần cảnh trở lên tu sĩ nguyên thần, thậm chí có thể tản mát ra nhàn nhạt uy áp, để cho người ta không dám kinh thị. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tu sĩ che giấu tung tích. Thứ nhất, pháp tính thế giới quy tắc sẽ ở một mức độ nào đó mơ hồ nguyên thần cụ thể mạnh yếu, để cho người ta chỉ có thể đánh giá ra đại khái cảnh giới phạm vi, không cách nào xác định chính xác tu vi. Thứ hai, rất nhiều tu sĩ cấp cao sẽ tận lực áp chế nguyên thần khí tức, ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ, tại pháp tính thế giới bên trong lịch luyện hoặc tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên? Vân Hạo trong lòng hơi động, hỏi pháp kính thế giới bên trong còn có cơ duyên? Đương nhiên là có. Điền Hữu Đức trong mắt lóe lên một tia hướng tới, cái này pháp kính thế giới tồn tại thời gian, so tiên cơ các còn cổ lão hơn, cất giấu trong đó rất nhiều bí mật không muốn người biết. Tỷ như tại đấu võ đài, nếu là có thể thắng liên tiếp 100 trận, liền có thể dẫn động pháp kính thế giới quy tắc, hạ xuống nguyên thần lực gia trì. Loại lực lượng này có thể trực tiếp tập độ nguyên thần, tăng lên nguyên thần cường độ, đối về sau đột phá cảnh giới có lợi ích to lớn. Trừ cái đó ra, tại pháp kính thế giới bí cảnh phó bản bên trong, còn có thể tìm tới nguyên thần quảng lộ đạo hoa chờ thiên tài địa bảo, có thể chuyển hóa làm chân thực nguyên thần chi lực, trợ giúp tu sĩ tăng cao tu vi. Thậm chí có nghe đồn nói, pháp kính thế giới chỗ sâu còn ẩn giấu đi thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới thông đạo, chỉ là đến nay không người có thể tìm tới. Vân Hạo nghe được cảm xúc bành trướng, không nghĩ tới pháp kính thế giới bên trong lại có như thế nhiều cơ duyên. Hắn vốn chỉ là muốn tại pháp kính thế giới bên trong lịch luyện luật bản, tăng thực lực lên, bây giờ xem ra, nơi này có lẽ còn có thể vì hắn mang đến vui mừng lớn hơn. Lão Kim cũng nghe được ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, Điền đại thúc, chúng ta cũng đi thắng liên tiếp 100 trận a. Ta cũng muốn thu hoạch được nguyên thần lực gia trì. Điền Hữu Đức cười vuốt Lão Kim cái đầu nhỏ, tốt. Bất quá ngay cả thắng 100 trận cũng không dễ dàng, đấu võ đài bên trong có rất nhiều ẩn dấu thực lực cao thủ, mong muốn thắng liên tiếp, không chỉ cần phải thực lực cường đại, còn cần đầy đủ vận khí cùng sức lượng. Đang khi nói chuyện, đã đi tới đấu vũ tràng khu vực hải tâm. Nơi này đài đấu so bên ngoài càng thêm dày đặc, mỗi cái đài đấu chung quanh đều vây đầy tu sĩ, tiếng hoan hô cùng linh lực tiếng va chạm liên tục không ngừng, so bên ngoài náo nhiệt mấy lần. Có đài đấu bên trên, các tu sĩ ngay tại thi triển các loại tinh diệu công pháp, kiếm khí tung hành. Có đài đấu bên trên, các tu sĩ thì đang tiến hành kịch liệt chém giết gần người, quyền cước tăng theo cấp số cộng, chiêu chiêu chí mạng. Điền Hữu Đức chỉ vào một cái lớn nhất đài đấu, đối với Vân Hạo nói rằng: "Ngô Thiên huynh đệ, ngươi nhìn cái kia đài đấu, kia là đấu vũ chẳng chí tôn đài, chỉ có thắng liên tiếp 50 trận trở lên tu sĩ mới có tư cách ở phía trên luận bàn. Hơn nữa nếu là có thể tại chí tôn đài thắng liên tiếp 50 trận, liền có thể được đến pháp giới tẩy lễ." Vân Hạo theo Điền Hữu Đức ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tòa kia chí tôn đài so cái khác đài đấu lớn gấp 3 có thừa, bên bàn điêu khắc kim sắc long văn, tản ra uy nghiêm khí tức. Trên đài hai tên tu sĩ ngay tại cuộc chiến, hai người đánh cho khó phân thắng bại, quanh thân nguyên thần chấn động so trước đó gặp phải Trương Đào mạnh mấy lần. Thật mạnh nguyên thần thực lực. Vân Hạo trong lòng thất kinh, hắn có thể cảm nhận được, trên đài hai tên tu sĩ thực lực đều viễn siêu bình thường nguyên anh cảnh tu sĩ. Từ tán phát nguyên thần chấn động bên trên nhìn, một người trong đó là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, quanh thân thậm chí tản mát ra một tia nhàn nhạt hóa thần cảnh uy áp, hiển nhiên khoảng cách hóa thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Điền Hữu Đức nhìn xem Vân Hạo biểu tình khiếp sợ, vừa cười vừa nói: "Thế nào? Ngô Thiên huynh đệ, có hứng thú hay không đi lên thử một chút? Lấy thực lực của ngươi, tại chí tôn trên đài hẳn là có thể đánh lên 3 năm trận." Vân Hạo trầm ngâm một lát, lắc đầu, vẫn là trước tiên ở bình thường đài đấu luyện tay một chút, làm quen một chút pháp kính thế giới chiến đấu quy tắc lại nói, chờ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, lại đi chí tôn đài khiêu chiến cũng không muộn. Hắn biết, tại pháp kính thế giới bên trong, Tàng Long Ngọa Hổ, chính mình mặc dù tại nguyên anh cảnh xếp hạng thứ 9, nhưng cũng không thể phất lở. Nhất là tại không hiểu rõ đối thủ thực lực dưới tình huống, tùy tiện khiêu chiến cường giả, rất dễ dàng dẫn đến nguyên thần bị hao tổn, ngược lại được không bù mất. Chủ yếu là không muốn ra danh tiếng, loại này danh tiếng không có chỗ tốt, hắn mới không làm. Điền Hữu Đức nhẹ gật đầu, đồng ý nói, ngươi nói rất có đạo lý, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Vậy chúng ta trước hết tìm bình thường đài đấu, nhìn xem tu sĩ khác chiến đấu, làm quen một chút công pháp của bọn hắn cùng chiến thuật. Lao Kim sớm đã không kịp chờ đợi, lôi kéo Vân Hạo góc áo hướng phía một người thiếu đài đấu chạy tới, "Chủ nhân, chúng ta đi cái kia đài đấu." Cái kia đài đấu tu sĩ nhìn thật là lợi hại. Vân Hạo cùng Điền Hữu Đức nhìn nhau cười một tiếng, vội vàng đi theo. Chương 528, đấu võ đài khiêu chiến tẩy lễ dụ hoặc chương 528, đấu võ đài khiêu chiến tẩy lễ dụ hoặc đấu vũ chẳng trên quảng trường sớm đã người đông nghìn nghìn, các tu sĩ tiếng ồn ào, nguyên thần chi lực va chạm tiếng oanh minh vang lên liên miên, như là sôi trào giang hải. Vân Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, 20 tòa đài đấu như là 20 tòa mô hình nhỏ chiến trường, mỗi một tòa đều bị vây đến chật như nêm cối, trong suốt lồng ánh sáng bên trong các tu sĩ ngươi tới ta đi, chiêu thức sắc bén, dẫn tới bên ngoài sân trận trận kinh hô. Có đài đấu vừa phân ra thắng bại, hạ một danh người khiêu chiến liền lập tức nhảy lên đài đi, không có chút nào dừng lại, đủ thấy đấu võ đài nhiệt độ. Không nghĩ tới tiến vào pháp kính thế giới tu sĩ lại có nhiều như vậy. Vân Hạo trong lòng thầm than, trước đó tại ban đầu quảng trường mặc dù gặp không ít người, nhưng còn xa không kịp đấu võ đài quảng trường như vậy dày đặc. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít thân ảnh trên quảng trường phun trào, có đứng đây quan chiến, có xếp hàng chờ đợi khiêu chiến, còn có tại nơi hẻo lánh thảo luận chiến thuật, liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ khẩn trương mà hưng phấn khí tức. Điền Hữu Đức theo Vân Hạo ánh mắt nhìn, cười giải thích nói, pháp tính thế giới hấp dẫn người nhất chính là đấu võ đài, nhất là đấu võ đài, không chỉ có thể luận bàn tăng thực lực lên, còn có thể kiến thức các gia trưởng ngắn, tự nhiên tụ tập đại lượng tu sĩ. Cái này 20 tòa đài đấu chia làm hai bộ phận, phía tây 10 tòa là sơ cấp đài, phía đông 10 tòa là chí tôn đài. Muốn leo lên chí tôn đài, trước hết tại sơ cấp đài thắng liên tiếp 50 trận, cầm tới tấn cấp lệnh bài mới được. Vân Hạo nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào phía tây sơ cấp trên đài. Những này đài đấu lồng ánh sáng hiện lên màu lam nhạt, trên đài tu sĩ nguyên thần, từ chấn động bên trên cảm giác phần lớn tại nguyên anh sơ kỳ tới hậu kỳ ở giữa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nguyên anh đại viên mãn tu sĩ thân ảnh. Chiến đấu trình độ kịch liệt mặc dù không bằng trước đó nhìn thấy chí tôn đài, nhưng cũng đặc sắc xuất hiện. Nếu là có thể tại sơ cấp đài thắng liên tiếp 50 trận, lại tại chí tôn đài thắng liên tiếp 50 trận, tổng cộng 100 trận, liền có thể thu hoạch được chí tôn xưng hào, dẫn động pháp giới tẩy lễ. Vân Hạo trong lòng đối Điền Hữu Đức trước đó nâng lên pháp giới tẩy lễ càng thêm hiếu kỳ. Không sai. Điền Hữu Đức trong mắt lóe lên một tia hướng tới, cái này pháp giới tẩy lễ thế nhưng là pháp kính thế giới chân quý nhất ban thưởng một trong. Thắng liên tiếp 100 trận sau, pháp kính thế giới quy tắc sẽ tự động hạ xuống ẩn chứa thiên địa lực lượng nguyên thần năng lượng, những năng lượng này có thể trực tiếp tẩm bổ nguyên thần, nhường nguyên thần cường độ tăng lên gấp bội. Có tu sĩ nói, một lần pháp giới tẩy lễ mang tới chỗ tốt, so ra mà vượt khổ tu trăm năm. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo vài phần thần bí, nhưng chân quý nhất không phải nguyên thần năng lượng, mà là pháp giới tẩy lễ lúc lại trực tiếp truyền vào người thắng nguyên thần bên trong tu luyện bí pháp. Bí pháp này chuyên môn dùng cho rèn luyện nguyên thần, phẩm cấp thấp nhất cũng là thượng phẩm, thậm chí có nghe đồn nói, ngàn năm trước có vị thiên kiêu lấy được bí pháp, đúng là thất truyền đã lâu cực phẩm nguyên thần công pháp. Chỉ là bí pháp này không cách nào ngoại truyền, mỗi người lấy được cũng khác nhau, cụ thể là cái gì, chỉ có người trong cuộc tự mình biết. Lại có việc này. Vân Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn tu hành đến nay, một mực quyết thiếu chuyên môn nguyên thần tu luyện công pháp, nguyên thần cường độ mặc dù không tính yếu, nhưng thủy chung là nhược điểm. Trước đó cùng Lăng Tiêu Tử lúc đối chiến, nếu không phải mượn nhờ mẹ cậu nộ đạo lá, chỉ sợ đã sớm bị nguyên thần của đối phương uy áp áp chế. Bây giờ biết được pháp giới tẩy lễ có thể ban thưởng nguyên thần bí pháp, hắn có thể nào không tâm động? Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đức Minh, ta muốn thử xem đấu võ đài. Vân Hạo hít sâu một hơi, giọng kiên định nói. Điền Hữu Đức coi là Vân Hạo chỉ là muốn lên đài luận bàn mấy trận, cười gật đầu, đi thôi. Lần đầu lên đài không cần thần trương, đánh một trận làm quen một chút quy tắc liền tốt, nếu là đánh không lại, nhận thua là được, không ai sẽ châm biếm ngươi. Không Vân Hạo lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa Chí Tôn Đài, gàn từng chữ, ý của ta là, ta muốn thử xem khiêu chiến trăm trận Chí Tôn, tranh thủ thu hoạch được pháp giới tẩy lễ.
Cái gì?
Điền Hữu Đức đột nhiên sửng sốt, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Vân Hạo, dường như nghe được tiên phương dạ đàm. Vu Thiên huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Khiêu chiến trăm trận Chí Tôn, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hắn liền vội vàng kéo Vân Hạo, hạ giọng quyến nhủ, huynh đệ, không phải ta dội ngươi nước lạnh, ngươi nghe ta nói, pháp tính thế giới đã có dòng dã 1000 năm, không có tu sĩ có thể kiên trì tới trăm trận thắng liên tiếp. Đừng nói phía sau 50 trận Chí Tôn đại khiêu chiến, liền xem như 50 vị trí đầu trận sơ cấp đại, 10000 cái tu sĩ bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể thắng liên tiếp xuống tới. Điền Hữu Đức ngữ khí mang theo vài phần nội vàng, sơ cấp đại nhìn như đơn giản, kỳ thực tàng long ngọa hổ. Có tu sĩ am hiểu che giấu khí tức, nhìn như nguyên anh sơ kỳ nguyên thần, kỳ thực là nguyên anh đại viên mãn nguyên thần, còn có tu sĩ nắm giữ lấy quỷ dị bí pháp, có thể xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ. Rất nhiều tu sĩ tại sơ cấp đại thắng liên tiếp mười mấy trận sau, liền sẽ bởi vì nguyên thần tiêu hao quá lớn hoặc nhẹ địch, bị đối thủ đánh xuống đài, thậm chí bị giết chết dẫn đến nguyên thần bị hao tổn, trở lại trong hiện thực còn phải tu dưỡng rất nhiều năm có thể khôi phục. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, chớ nói chi là Chí Tôn đài. Có thể leo lên Chí Tôn đài, đều là tại sơ cấp đại thắng liên tiếp 50 trận cường giả, trong đó không thiếu nửa bước hóa thần thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ nguyên thần. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, công pháp pháp khí đều viễn siêu phổ thông tu sĩ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đánh đến nguyên thần tán loạn, đến lúc đó không chỉ có không chiếm được ban thưởng, còn phải tiếp nhận thống khổ to lớn, thậm chí khả năng dẫn đến cảnh giới ngã xuống. Vân Hạo lặng lặng nghe, nhưng trong lòng không có chút nào lung lay. Hắn biết Điền Hữu Đức là muốn tốt cho mình, nhưng hắn có không thể không nếm thử lý do. Ngoại trừ đối nguyên thần bí pháp khát vọng, hắn nguyên thần chỗ sâu còn có hai tấm át chủ bài, một là thần bí bảo bình, có thể tự động tẩm bổ nguyên thần, khôi phục nhanh chóng tiêu hao. Hai là hoẹ cổ lưu lại kim sắc ngộ đạo lá, có thể ở thời khắc mấu chốt ổn định nguyên thần, thậm chí mượn nhờ đại đạo cảm ngộ tăng lên chiến lực. Có cái này hai tấm át chủ bài tại, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Huống chi, tại pháp kính thế giới bên trong tử vong cũng không phải là chân chính tiêu vong, nhiều nhất chỉ là nguyên thần bị hao tổn, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nếu là bởi vì sợ hãi thất bại mà từ bỏ cơ hội này, hắn nhất định sẽ hối hận. Đức Minh, ta biết cái này rất khó, cũng minh bạch nguy hiểm trong đó. Vân Hạo nhìn xem Điền Hữu Đức, giọng thành khẩn lại kiên định, nhưng ta muốn thử xem. Nguyên thần tu luyện một mực là ta nhược điểm, nếu như có thể lấy được đúng phương pháp giới tẩy lễ bí pháp, đối ta tương lai con đường tu hành cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa ở chỗ này coi như thất bại, cũng chỉ là nguyên thần bị hao tổn, cũng không phải là chân chính tử vong, coi như làm lại từ đầu, ta cũng nhận. Điền Hữu Đức nhìn xem Vân Hạo trong mắt kiên định, biết hắn sớm đã quyết định, lại nhiều thuyết phục cũng không làm nên chuyện gì. Bất đắc dĩ thở dài, bố vô Vân Hạo bà bay, mà thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ, lên đài sau nếu là gặp phải thực lực viễn siêu mình đối thủ, hoặc là cảm giác nguyên thần tiêu hao quá lớn, nhất định phải kịp thời nhận thua, đừng ngược trống. Ở chỗ này không ai biết thân phận chân thật của ngươi, nhận thua cũng không mất mặt, bảo trụ nguyên thần mới trọng yếu nhất. Ta nhớ kỹ, đa tạ Đức Minh nhắc nhở. Vân Hạo cảm kích nói rằng, hắn đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt, lại hỏi, đúng rồi Đức Minh, ta còn có nỗi nghi hoặc, nếu là ta lên đài sau gặp phải hóa thần cảnh thậm chí siêu việt hóa thần cảnh tu sĩ nguyên thần, đây chẳng phải là một chút phần thắng đều không có? Dù sao cảnh giới chênh lệch quá xa. Điền Hữu Đức nghe vậy, cười lắc đầu, điểm này ngươi có thể yên tâm. Pháp tính thế giới có quy tắc của mình, sẽ tự động phân biệt tu sĩ nguyên thần mạnh yếu, sẽ không để cho chênh lệch cảnh giới quá lớn tu sĩ đối chiến. Tỷ như ngươi bây giờ là nguyên anh hậu kỳ nguyên thần, sơ cấp đại nhiều nhất chỉ có thể xứng đôi tới nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong đối thủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hóa thần cảnh tu sĩ. Coi như ngươi leo lên Chí Tôn đài, tối đa cũng chỉ có thể gặp phải hóa thần tu sĩ nguyên thần. Hơn nữa loại tình huống này rất ít gặp, đại đa số thời điểm vẫn là nguyên anh cảnh giữa các tu sĩ quyết đấu. Dừng một chút, lại bổ sung, bất quá đây cũng là ngàn năm qua không ai có thể thu được trăm trận thắng liên tiếp nguyên nhân một trong. Lần trước có người đạt thành trăm trận Chí Tôn, vẫn là tại 1600 năm trước, kia là trung được một vị thiên tiêu. Nghe nói hắn lúc ấy đã đụng chạm đến hóa thần cảnh cánh cửa, khả năng tại Chí Tôn đài đánh bại hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cuối cùng thu hoạch được pháp giới tẩy lễ. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không ai có thể làm được. Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng lo lắng hoàn toàn bỏ đi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua 20 tòa đài đấu, rất nhanh phát hiện phía tây một tòa sơ cấp đài vừa kết thúc chiến đấu, người khiêu chiến đang từ trên đài đi xuống, trên đài tạm thời không có mưa ai. Ngay tại lúc này, Vân Hạo trong lòng hơi động, đối với Điền Hữu Đức cùng Lao Kim nói rằng, Đức Minh, Tiểu Kim, ta lên trước đài, các ngươi tại dưới đài nhìn xem liền tốt. Lao Kim liền vội vàng gật đầu, móng đuốt nhỏ chăm chú nắm chặt, trong mắt tràn đầy chờ mong, chủ nhân cố lên. Ngươi nhất định có thể thắng. Điền Hữu Đức cũng nhẹ gật đầu, dặn dò, đi thôi, chú ý an toàn, chúng ta tại dưới đài vì ngươi trợ uy. Vân Hạo không do dự nữa, thả người nhảy lên, thân hình như là khói nhẹ giống như lướt qua đám người, vững vàng rơi vào tòa kia trống không sơ cấp trên đài. Hắn vừa mới đứng vững, đài đấu chung quanh nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam liền trong nháy mắt sáng lên, đem toàn bộ đài đấu bao phủ trong đó, đồng thời một đạo băng lánh máy móc gầm tại đài đấu trên không vang lên, người khiêu chiến Ngưu Thiên sơ cấp đài khiêu chiến mở ra. Máy móc gân tiết cứng rắn đi xuống, đài đấu một bên khác lồng ánh sáng liền mở ra một cái khe, một người mặc đấu đồng màu đen tu sĩ đi đến. Quanh người hắn tản ra nguyên anh đại viên mãn sơ kỳ khí tức, trên mặt mang theo một tấm màu đen mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm Vân Hạo, trong mắt tràn đầy chiến ý. Dưới đài Điền Hữu Đức thấy cảnh này, trong lòng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Vân Hạo đối thủ thứ nhất chính là Nguyên Anh đại viên mãn nguyên thần, cái này bắt đầu cũng không nhẹ tùng. Hắn đội vàng hướng bên người Lão Kim nói rằng, Tiểu Kim, ngươi chủ nhân đối thủ thứ nhất thực lực không kém, chúng ta đến nhìn kỹ, nếu là tình huống không đúng, liền nhắc nhở ngươi chủ nhân nhận thua. Lão Kim nhẹ gật đầu, mắt nhỏ chăm chú nhìn trên đài, liền thở mạnh cũng không dám. Trên đài Vân Hạo thì thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn xem đối diện người đeo mặt nạ, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Phiêu chiến trăm trận chí tôn trận chiến đầu tiên, rốt cục bắt đầu. Chiến đấu kế tiếp sẽ một trận so một trận gian nan, nhưng vì nguyên thần bị pháp, vì tăng thực lực lên, hắn muốn thử xem. Chương 529, Nguyên Thần Kịch Chiến Bách Thắng Chí Tôn. Chương 529, Nguyên Thần Kịch Chiến Bách Thắng Chí Tôn. Nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong, Hắc Phong nhìn trước mắt Ngô Thiên trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn thấy, một cái Nguyên Anh hậu kỳ nguyên thần, căn bản không phải là đối thủ của mình. Hắn không có dư thừa nói nhảm, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị hướng phía Vân Hạo phóng đi, tay phải ngưng tụ ra nồng đậm màu đen nguyên thần chi lực, hóa thành một thanh sắc bén lợi trảo, hướng phía Vân Hạo lực chụp tới. Nguyên thần trạng thái dưới không cách nào mang theo pháp khí, tất cả công kích đều dựa vào nguyên thần chi lực ngưng tụ, so đấu chính là nguyên thần cường độ cùng chém giết gần người kỹ xảo. Vân Hạo thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bối rối. Có thể cảm nhận được rõ ràng, Hắc Phong nguyên thần chi lực mặc dù cô đọng, nhưng còn xa không bằng chính mình. Ý thức hải cùng nguyên thần chặt chẽ tương liên, thần bí bảo bình đang liên tục không ngừng tư dưỡng nguyên thần, khỏe cổ lưu lại kim sắc lá cây cũng tại thức hải bên trong tản ra kim quang nhàn nhạt, nhường nguyên thần của hắn so cùng cảnh giới tu sĩ cường hãn mấy lần. Đối mặt Hắc Phong công kích, Vân Hạo không lùi mà tiến tới, đồng dạng ngưng tụ nguyên thần chi lực, hóa thành một đôi nhạt nắm đấm màu vàng nóng, hướng phía Hắc Phong lợi trảo nên đón. Phanh! Quyền trảo chạm vào nhau, màu vàng kim nhạt cùng màu đen nguyên thần chi lực trong nháy mắt bộc phát, một cỗ cường đại lực trùng kích quyết tán ra đến, lồng ánh sáng vách trong nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Hắc Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ đầu ngón tay truyền đến, cánh tay run lên, nguyên thần chi lực lại mơ hồ có tán loạn chi thế. Trong lòng của hắn kinh hãi, không thể tin được trước mắt cái này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nguyên thần lại như thế cường hãn. Vân Hạo bắt lấy Hắc Phong ngây người trong nháy mắt, thân hình lóe lên, đi vào Hắc Phong sau lưng, nhặt nắm đấm màu vàng nóng đối với Hắc Phong phía sau lưng mạnh mẽ đập tới. Hắc Phong không kịp phản ứng, bị rắn rắn chắc chắc đập trúng, thân thể như là giống như diều đứt dây bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào lồng ánh sáng bên trên, trong miệng phun ra một ngụm màu đen nguyên thần tinh huyết. Ta nhận thua. Hắc Phong sắc mặt trắng bệch, đội vàng hô. Hắn biết mình không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống chỉ có thể dẫn đến nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng hơn. Máy móc gầm hợp thời vang lên, người khiêu chiến Ngô Thiên chiến thắng, trước mắt thắng liên tiếp buổi diễn, một lần. Lồng ánh sáng mở ra, Hắc Phong lang bái rời đi đài đấu. Vân Hạo đứng tại trên đài, cảm thụ được nguyên thần bên trong có chút tiêu hao, trong lòng thở dài một hơi. Trận chiến đầu tiên so trong tưởng tượng thuận lợi, xem ra bảo bình cùng kim sắc lá cây mang tới ưu thế, so với hắn mong muốn còn một lớn. Dưới đài Điền Hữu Đức cùng Lão Kim thấy cảnh này, đều thở dài một hơi. Lão Kim hưng phấn cơ móng vuốt nhỏ, hô lớn, chủ nhân thật là lợi hại. Chiến đấu kế tiếp, Vân Hạo vận khí một cách lạ kỳ tốt. Trận thứ 2 tới thứ 30 trận, đến đây khiêu chiến tu sĩ bên trong, có 22 tên là kim đan cảnh nguyên thần, chỉ có 8 tên là nguyên anh cảnh nguyên thần, hơn nữa phần lớn là nguyên anh sơ kỳ hoặc trung kỳ, nguyên thần cường độ kém xa Hắc Phong. Đối mặt kim đan cảnh tu sĩ, Vân Hạo cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền có thể chiến thắng. Nguyên thần của hắn chi lực nhẹ nhàng rung động, liền có thể đánh sơ sát công kích của đối phương. Đối mặt nguyên anh cảnh tu sĩ, hắn cũng có thể bằng vào cường hãn nguyên thần cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại mấy chục hiệp bên trong đem đối phương đánh bại. Thứ 35 trận, đối thủ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, am hiểu sử dụng nguyên thần huyết thuật. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối phương liền phóng xuất ra huyết thuật, ý đồ mê hoặc Vân Hạo ý thức. Có thể Vân Hạo thức hải bên trong, kim sắc lá cây tản ra kim quang, như là định hải thần châm giống như ổn định lấy ý thức của hắn, huyết thuật vừa mới tiếp xúc, liền bị kim quang xua tan. Vân Hạo thừa dịp đối phương kinh ngạc lúc, một cái lưu tinh quyền nện ở đối phương ngực, trực tiếp đem nó đánh bại. Thứ 40 trận, đối thủ là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, am hiểu chém giết gần người, chiêu thức tàn nhẫn. Hai người ngươi tới ta đi, đánh hơn trăm hiệp, Vân Hạo dần dần thăm dò đối phương chiêu thức xáo lộ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tại Đại Ngu Vương triều học được võ thuật chiêu thức bắt quái trưởng lúc này cải biến chiến thuật, bước chân biến ảo, như là đi bộ nhàn nhã giống như tránh đi công kích của đối phương, đồng thời bàn tay ngưng tụ nguyên thần chi lực, đối với sơ hở của đối phương liên tục xuất kích. Cuối cùng, Vân Hạo một cái bắt quái đẩy tay đem đối phương đẩy ra đài đấu, thắng được thắng lợi. Theo chiến đấu buổi diễn gia tăng, Vân Hạo nguyên thần tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, nhưng ý thức hải thần bí bảo bình luôn có thể kịp thời tập độ nguyên thần, nhường hắn khôi phục nhanh chóng trạng thái. Hơn nữa mỗi một trận chiến đấu đều để hắn chém giết gần người kỹ xảo càng thêm thuần thục, nguyên thần lực khống chế cũng tại không ngừng tăng lên. Có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên thần của mình ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Thứ 48 trận, một tên người mặc trường bào màu xanh tu sĩ đi đến giải đấu. Quanh người hắn tản ra nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong khí tức, nguyên thần chi lực cô đọng như thực chất, so trước đó gặp phải bất kể đối thủ nào đều cường hắn hơn. Ta gọi Thanh Minh, chuyên môn đến chiếu cố ngươi cái này thắng liên tiếp 48 trận Ngô Thiên. Thanh Minh thanh âm băng lãnh, trong mắt tràn đầy chiến ý chiến đấu hết sức căng thẳng. Thanh Minh dẫn đầu phát động công kích, hai tay ngưng tụ ra hai đạo màu xanh nguyên thần chi nhận, tựa như tia chớp hướng phía Vân Hạo chém tới. Vân Hạo không dám kinh thường, đem nguyên thần chi lực vận chuyển tới cực hạn, hai tay hóa thành màu vàng kim nhạt tâm chắn, chặn lại màu xanh chi nhận. Phanh! Hai đạo công kích va chạm, Vân Hạo bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay chuyển đến trận trận tê dại. Có chút ý tứ. Thanh Minh cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành ba đạo tàn ảnh, từ phương hướng khác nhau hướng phía Vân Hạo công tới. Đây là Thanh Minh tuyệt kỹ thành danh ba phần thân thuật, có thể mượn nhờ nguyên thần chi lực ngưng tụ ra hai đạo cùng bản thể thực lực tương đương phân thân, để cho người ta khó lòng phòng bị. dĩ nhiên không phải chân chính phân thân, mà là nguyên thần ngưng tụ mà thành hư ảnh mà thôi. Chân chính phân thân, mong muốn tu thành, như thế nào dễ dàng như vậy? Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, thức hải bên trong kim sắc lá cây bỗng nhiên bộc phát ra một đạo cực quang, nhường hắn sức quan sát trong nháy mắt tăng lên. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được cái nào nói là bản thể, cái nào nói là phân thân. Sơ hở ở bên trái. Vân Hạo trong lòng hô to, thân hình lóe lên, tránh đi phân thân công kích, đồng thời ngưng tụ toàn thân nguyên thần chi lực, hóa thành một cái khai sơn quyền hướng phía Thanh Minh bản thể mạnh mẽ đập tới. Thanh Minh không nghĩ tới Vân Hạo có thể nhìn thấu thuật phân thân của mình, cả kinh thất sắc, vội vàng ngưng tụ nguyên thần chi lực phòng ngự. Phanh! Nắm đấm nện ở lồng phòng ngự bên trên, Thanh Minh lồng phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, hắn bị chấn động đến phun ra một ngụm màu xanh nguyên thần tinh huyết, thân thể bay rất ra ngoài. Ta còn không có thua. Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lại bắt đầu thiêu đốt nguyên thần chi lực, ý đồ phát động một kích cuối cùng. Vân Hạo thấy thế, trong lòng run lên, hắn biết nếu để cho Thanh Minh thiêu đốt nguyên thần, hậu quả khó mà lường được. Hắn không do dự nữa, thức hải bên trong kim sắc lá cây lần nữa phát lực, một cỗ nhu hòa lại cường đại nguyên thần chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Vân Hạo đem cỗ lực lượng này ngưng tụ bên phải quyền, đối với Thanh Minh đánh ra một cái phá nguyên quyền, đây là hắn kết hợp nguyên thần chi lực cùng võ thuật chiêu thức sáng tạo ra chiêu thức mới, đặc biệt nhắm vào thiêu đốt nguyên thần tu sĩ. Phúc. Phá nguyên quyền kích bên trong Thanh Minh, hắn thiêu đốt nguyên thần chi lực trong nháy mắt bị đánh tan, thân thể mềm mềm ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Ta nhận thua. Thanh Minh suy yếu nói rằng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Người khiêu chiến Ngưu Thiên chiến thắng, trước mắt thắng liên tiếp buổi diễn, 48 trận. Tiếp xuống 2 trận chiến đấu, Vân Hạo mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng bằng vào lấy ý chí kiên cường cùng bảo bình tâm bổ, vẫn là thuận lợi chiến thắng. Làm thứ 50 cuộc chiến đấu kết thúc, máy móc gầm vang lên trong nháy mắt, đài đấu phía trên bỗng nhiên hạ xuống một đạo đạm kim sắc quang mang, chống rông xuất hiện, lại là một cái lệnh bài màu vàng nóng rơi vào Vân Hạo trong tay, chính là thông hướng chí tôn đài tấn cấp lệnh bài. Quá tốt rồi, chủ nhân thắng 50 trận. Lão Kim hưng phấn nhảy dựng lên, dưới đài Điền Hữu Đức cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Vân Hạo cầm tấn cấp lệnh bài, hít sâu một hơi, quay người hướng phía Đông Chí Tôn lên trên đi. Chí Tôn đài lồng ánh sáng hiện lên màu tím nhạt, so sơ cấp đài lồng ánh sáng càng kiên cố hơn, trên đài tu sĩ khí tức cũng càng khủng bố hơn. Cơ hồ đều là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, thậm chí có mấy đạo khí tức mơ hồ đạt đến nửa bước hóa thần tiêu chuẩn. Hắn lựa chọn một tòa vừa kết thúc chiến đấu Chí Tôn đài, thả người nhảy lên, rơi vào trên đài. Máy móc gầm vang lên lần nữa, người khiêu chiến Ngưu Thiên, mang theo sơ cấp đài 50 thắng liên tiếp lệnh bài, Chí Tôn đài khiêu chiến mở ra. Đi lên đối thủ nguyên thần chấn động tại nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong. Lôi Tôn thân ảnh rất mau ra hiện tại đài đấu bên trên, hắn thân hình cao lớn, quanh thân còn cuốn tự sắc lôi điện, nguyên thần chi lực so Thanh Minh còn cường hãn hơn mấy lần. Không nghĩ tới sơ cấp đài có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên tài, bất quá Chí Tôn đài cũng không phải sơ cấp đài có thể so sánh, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Lôi Tôn thanh âm dường như sấm sét nổ vang, mang theo cường đại nguyên thần uy áp, hướng phía Vân Hạo bao phủ tới. Vân Hạo vận chuyển nguyên thần chi lực, ngăn cản được uy áp, thần sắc bình tĩnh nói rằng, dựa mắt mà đợi. Chiến đấu bắt đầu, Lôi Tôn hai tay kết ấn, vô số đạo tử sắc lôi điện từ trong cơ thể hắn bộc phát, hóa thành một đầu to lớn lôi long, hướng phía Vân Hạo phóng đi. Vân Hạo không dám kinh thường, đem nguyên thần chi lực cùng kim sắc lá cây lực lượng kết hợp, ngưng tụ ra một đạo màu vàng kim nhạt vòng phòng hộ. Phanh! Lôi Tôn đâm vào vòng phòng hộ bên trên, vòng phòng hộ kịch liệt lay động, lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Chiến đấu kế tiếp, Vân Hạo đánh cho dị thường gian nan. Chí Tôn đài đối thủ không chỉ có nguyên thần cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Thứ 60 trận, hắn gặp phải một tên nam hiệu sử dụng nguyên thần độc tố tu sĩ, chúng độc sau nguyên thần chi lực hỗn loạn, suýt nữa bị đánh bại, cuối cùng dựa vào bảo bình tĩnh hóa chi lực mới hóa giải nguy cơ. Thứ 75 trận, hắn gặp phải một tên nửa bước hóa thần tu sĩ, nguyên thần của đối phương uy áp nhường hắn cơ hồ không cách nào động đậy, cuối cùng mượn nhờ kim sắc lá cây đại đạo cảm ngộ, mới miễn cưỡng tìm tới sơ hở của đối phương, thắng được thắng lợi. Thứ 90 trận, hắn gặp phải một tên đồng dạng là sơ cấp đài 50 thắng liên tiếp tu sĩ, hai người đánh hơn 300 hiệp, Vân Hạo nguyên thần tiêu hao hầu như không còn, thời khắc mấu chốt, bảo bình bộc phát đại lượng nguyên thần chi lực, nhường hắn chuyển bại thành thắng. Rốt cục, tới thứ 99 trận, đối thủ là một tên nguyên anh đại viên mãn đỉnh phong tu sĩ, thực lực cùng Lôi Tôn tương xứng. Vân Hạo nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cường hãn nguyên thần, khó khăn thắng được thắng lợi. Làm thứ 100 cuộc chiến đấu đối thủ xuất hiện lúc, Vân Hạo trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Đối phương quanh thân tản ra hóa thần nguyên thần khí tức, là hắn tại Chí Tôn đài gặp phải mạnh nhất đối thủ. Ta gọi Hoa Thiên, không nghĩ tới có thể gặp phải một cái có thể kiên trì tới thứ 100 trận tu sĩ. Hoa Thiên thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, trong mắt tràn đầy chiến ý chiến đấu bắt đầu. Hoa Thiên không nói nhảm, trực tiếp điều động hóa thần cảnh nguyên thần chi lực, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ nguyên thần kiếm, hướng phía Vân Hạo chém tới. Hóa thần cảnh nguyên thần chi lực viễn siêu nguyên anh cảnh, Vân Hạo vừa mới tiếp xúc, liền bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm kim sắc nguyên thần tinh huyết. Trên lệch quá xa. Dưới đài Điền Hữu Đức sắc mặt tái nhợt, muốn nhắc nhở Vân Hạo nhận thua, nhưng lại sợ quấy rầy tới hắn. Vân Hạo lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lại không có chút nào lùi bước. Hắn biết, đây là cuối cùng một trận, chỉ cần thắng, liền có thể thu hoạch được pháp giới tẩy lễ. Đem bảo bình cùng kim sắc lá cây lực lượng toàn bộ điều động, thức hải bên trong kim sắc lá cây bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang, không chỉ có nhanh chóng tư dưỡng hắn bị hao tổn nguyên thần, còn đem một cỗ cường đại đại đạo cảm ngộ truyền vào ý thức của hắn bên trong. Thiên diễn kiếm quyết, thức thứ 6, phá thần. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, đem đại đạo cảm ngộ cùng nguyên thần chi lực kết hợp, ngưng tụ ra một thanh màu vàng kim nhạt nguyên thần kiếm, hướng phía Hoa Thiên nguyên thần kiếm chém tới. Phanh! Hai thanh kiếm đụng vào nhau, đạm kim sắc quang mang trong nháy mắt ngăn chặn Hoa Thiên nguyên thần kiếm. Hoa Thiên cả kinh thất sắc, không thể tin được một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, đi vào Hoa Thiên sau lưng, nguyên thần kiếm đối với Hoa Thiên phía sau lưng mạnh mẽ đâm tới. Hoa Thiên mong muốn tránh đi, lại bị kim sắc lá cây đại đạo chi lực trói buộc, không cách nào động đậy. Phúc. Nguyên thần kiếm đâm nhập Hoa Thiên thể nội, nguyên thần của hắn chi lực trong nháy mắt hỗn loạn. Ta nhận thua. Hoa Thiên vội vàng hô, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng chấn kinh. Người khiêu chiến Ngưu Thiên chiến thắng, trước mắt thắng liên tiếp buổi diễn, 100 trận. Đặt thành chí tôn bách thắng thành tựu, sắp dẫn động pháp giới tẩy lễ. Máy móc gân tiết cứng rắn đi xuống, toàn bộ đấu võ đài quảng trường đống nhiên an tĩnh lại, tất cả tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở Vân Hạo chỗ chí tôn trên đài. Trên bầu trời, vô số đạo kim sắc quang mang hội tụ, hình thành một đạo to lớn của sáng, bao phủ Vân Hạo. Trong cột ánh sáng, ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên thần năng lượng, chậm rãi dung nhập Vân Hạo thể nội. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng bao vây lấy nguyên thần của mình, bị hao tổn nguyên thần ngay tại khôi phục nhanh chóng, hơn nữa biến càng ngày càng mạnh. Đồng thời, một bộ cổ lão công pháp truyền vào trong thức hải của hắn, nguyên thần bất diệt quyết đúng là một bộ cực phẩm nguyên thần bí pháp. Sau nửa canh giờ, pháp giới tẩy lễ kết thúc. Vân Hạo nguyên thần cường độ so trước đó tăng lên mấy lần, cơ hồ đạt đến hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa nắm giữ nguyên thần bất diệt quyết nguyên thần lực phòng ngự cùng sức khôi phục đều tăng lên trên diện rộng. Dưới đài Điền Hữu Đức cùng lão Kim chạy lên đài, hưng phấn mà đối với Vân Hạo nói rằng: "Ngưu Thiên huynh đệ, chủ nhân, ngươi làm được. Ngươi thu hoạch được chí tôn bách thắng." Chương 530, Nguyên Thần Thần Thông chương 530, Nguyên Thần Thần Thông từ chí tôn lên trên bục hạ, Vân Hạo còn có thể cảm nhận được quanh thân lưu lại pháp giới tẩy lễ chi lực, nguyên thần tại cố lực lượng này tập bộ phía dưới, vẫn tại chậm rãi mạnh lên. Điền Hữu Đức bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Ngưu Thiên huynh đệ, ngươi được làm đấy. Ngàn năm qua cái thứ nhất đạt thành chí tôn bách thắng tu sĩ, ngươi lần này thế nhưng là tại pháp kính thế giới nổi danh." Lão Kim cũng nhảy tới Vân Hạo bên người, móng vuốt nhỏ lôi kéo góc áo của hắn, hưng phấn nói: "Chủ nhân, ngươi quá lợi hại. Vừa rồi thật nhiều tu sĩ đều đang nghị luận ngươi đây." Vân Hạo cười cười, trong lòng tuy có vui sướng, lại càng nhiều hơn chính là đối kế tiếp tới tu luyện chờ mong. Vừa thu hoạch được nguyên thần bất diệt quyết lại có pháp giới tẩy lễ còn sót lại năng lượng, chính là tu luyện nguyên thần tuyệt hảo thời cơ. Điền Hữu Đức dường như nhìn ra Vân Hạo tâm tư, vừa cười vừa nói: "Huynh đệ, chắc hẳn ngươi bây giờ muốn tìm một chỗ tu luyện nguyên thần a. Phía Bắc Ngộ Đạo Đài là tuyệt hảo lựa chọn, nơi đó không chỉ có yên tĩnh, còn có pháp kính quy tắc gia trì, có thể tăng lên trên diện rộng nguyên thần cảm ngộ tốc độ." Vân Hạo hai mắt tỏa sáng: "A, Ngộ Đạo Đài còn có hiệu quả như thế, kia là tự nhiên." Điền Hữu Đức gật đầu nói: "Ngộ Đạo Đài mặc dù gọi đài kỳ thực là một tòa to lớn lộ thiên tế đàn, có thể chứa đựng hơn 1000 người đồng thời tu luyện. Hơn nữa nơi đó có đặc thù quy tắc, nghiêm cấm đánh nhau ồn ào, một khi có người trái với, sẽ bị pháp kính thế giới trực tiếp khu trục, cho nên tuyệt đối yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy. Ta mang theo Tiểu Kim đi phía Tây Yêu Thú thí luyện khu dạo chơi, ngươi an tâm tại Ngộ Đạo Đài tu luyện, chúng ta sau đó tụ hợp." Lão Kim nghe được Yêu Thú thí luyện khu, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, liền vội vàng gật đầu: "Tốt lắm, tốt lắm. Ta mau mau đến xem Yêu Thú thí luyện khu là cái dạng gì." Vân Hạo nhẹ gật đầu, đối với Điền Hữu Đức nói: "Vậy thì phiền phái Điền Minh chiếu khán Tiểu Kim, ta đi Ngộ Đạo Đài tu luyện." Sau khi tách ra, Vân Hạo hướng phía bắc đi đến, Điền Hữu Đức thì mang theo Lão Kim hướng phía Tây Yêu Thú thí luyện khu phương hướng mà đi. Dọc theo ngọc thạch màu xanh đại đạo hướng bắc đi ước chừng 2 khắc đồng hồ, một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện tại Vân Hạo trước mắt, chính là Ngộ Đạo Đài. Nó quả nhiên không phải bình thường đài cao, mà là một tòa đường kính vượt qua 100 trượng hình tròn tế đàn. Tế đàn mặt đất từ trắng loáng ngọc thạch lát thành, phía trên khắc đầy tinh mịn phù văn hiện ra nhàn nhạt màu trắng linh quang, như cùng sống vật giống như chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra làm lòng người thần an bình khí tức. Bên rìa tế đàn duyên đứng sừng sững lấy 8 cái cao khoảng 1 trượng của đá, trên trụ đá điêu khắc khác biệt hình thái tu sĩ tu luyện đồ, có khoanh chân ngộ đạo, có nhắm mắt đả tọa, sinh động như thật, phản phất tại chỉ dẫn tu sĩ cảm ngộ nguyên thần chi đạo. Giờ phút này, tế đàn bên trên đã có mấy trăm tên tu sĩ, đều khoanh chân ngồi tại ngọc trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào trò chuyện, liền hô hấp đều biến cực kỳ nhẹ nhàng. Toàn bộ ngộ đạo đài bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh tường hòa bầu không khí bên trong. Vân Hạo đi đến tế đàn, lập tức cảm nhận được một cỗ nhu hòa lực lượng bao trùm nguyên thần của mình. Nguyên bản bởi vì trong cuộc chiến đấu mà có chút dao động nguyên thần, trong nháy mắt biến bình tĩnh trở lại. Hắn tìm một cái đối lập góc hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu trải bước tự thân trạng thái. Đầu tiên, hắn nội thị thức hải bên trong, thần bí bảo bình vẫn như cũ lơ lửng ở trung ương, không ngừng tản ra năng lượng màu vàng kim nhạt, từ dưỡng nguyên thần. Hoẹ cổ lưu lại kim sắc lá cây thì lặng lặng phiêu phù ở một bên, mặt ngoài kim quang so trước đó càng thêm nồng đậm. Mà nguyên thần bất diệt quyết công pháp tin tức, như là lạc ấn giống như khắc vào sâu trong thức hải, mỗi một chữ đều ẩn chứa thâm ảo nguyên thần áo nghĩa. Vân Hạo dựa theo nguyên thần bất diệt quyết công pháp lộ tuyến, bắt đầu vận chuyển nguyên thần chi lực. Pháp giới tẩy lễ còn sót lại năng lượng như là như suối chảy, theo công pháp lộ tuyến chậm rãi chảy xuôi, không ngừng dung nhập trong nguyên thần. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên thần của mình ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực. Nguyên bản màu vàng kim nhạt nguyên thần, giờ phút này nhan sắc càng thêm nồng đậm, mặt ngoài thậm chí nổi lên một tầng nhàn nhạt quang trạch, như là dắt lên một tầng kim màng. Theo tu luyện xâm nhập, Vân Hạo dần dần đắm chìm trong nguyên thần cảm ngộ bên trong. Hồi tưởng lại tại đấu võ đài trong cuộc chiến đấu, lần đầu giao phong, để hắn hiểu được nguyên thần cường độ tầm quan trọng. Cùng Thanh Minh phân thân đối chiến, nhường hắn học xong tinh chuẩn phân biệt nguyên thần hư thực. Cùng Hoa Thiên hóa thần cảnh quyết đấu, thì nhường hắn lĩnh ngộ được nguyên thần chi lực cùng đại đạo cảm ngộ kết hợp diệu dụng. Những này kinh nghiệm chiến đấu như là mảnh vỡ giống như tại thất hải bên trong hiện lên, lại tại nguyên thần bất diệt quyết ra chỉ dưới, dần dần dung hợp thành một bộ hoàn chỉnh nguyên thần điều khiển hệ thống. Vân Hạo thử nghiệm điều động nguyên thần chi lực, dựa theo kinh nghiệm chiến đấu bên trong càng ngộ, ngưng tụ ra một đạo nhỏ bé nguyên thần sợi tơ. Đạo này sợi tơ so trước đó càng thêm tinh tế, nhưng cũng cứng cáp hơn, có thể linh hoạt vòng qua chướng ngại vật, thậm chí có thể cảm giác được chung quanh tu sĩ nguyên thần chấn động. Đây là nguyên thần thuật thăm dò. Vân Hạo trong lòng vui mừng. So với thần thức càng thêm chân thực nhỏ bé, trước đó hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác chung quanh nguyên thần khí tức, bây giờ mượn nhờ nguyên thần bất diệt quyết cùng chiến đấu càng ngộ, lại lĩnh ngộ ra bước đầu nguyên thần thần thông. Mặc dù chỉ là đơn giản dò xét, lại có thể trong chiến đấu sớm cảm giác đối thủ nguyên thần động tĩnh, chiếm cứ tiên cơ. Hắn không có dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu càng ngộ. Đã có thể lĩnh ngộ dò xét thần thông, có lẽ còn có thể lĩnh ngộ công kích loại nguyên thần thần thông. Vân Hạo nhớ lại cùng Thanh Minh lúc đối chiến phá nguyên quyền thử nghiệm đem nguyên thần chi lực ngưng tụ thành quyền hình, lại dung nhập một tia đại đạo cảm ngộ. Lần này, quyền hình nguyên thần chi lực không chỉ có càng thêm ngưng thực, mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt phù văn, tản mát ra mạnh hơn phá nguyên chi lực. Quá tốt rồi. Vân Hạo trong lòng kích động. Có thể cảm nhận được, cái này phá nguyên quyền uy lực so trước đó tăng lên mấy lần, nếu là gặp lại thiêu đốt nguyên thần đối thủ, chỉ cần một quyền, liền có thể đánh tan nguyên thần của đối phương chi lực. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, làm Vân Hạo mở mắt lần nữa lúc, đã là sau 3 canh giờ. Lúc này, pháp giới tẩy lễ còn sót lại năng lượng đã bị hoàn toàn hấp thu, nguyên thần của hắn cường độ so trước đó lại tăng lên một đoạn, khoảng cách hóa thần sơ kỳ nguyên thần tiêu chuẩn càng ngày càng gần. Càng quan trọng hơn là, hắn không chỉ có thuần thục nắm giữ nguyên thần bất diệt quyết còn lĩnh ngộ ra nguyên thần thuật thăm dò cùng phá nguyên quyền hai chiêu bước đầu nguyên thần thần thông. Vân Hạo đứng người lên, hoạt động một chút nguyên thần ngưng tụ pháp kính thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhìn về phía bên địa tế đàn duyên, phát hiện Điền Hữu Đức cùng Lão Kim chẳng biết lúc nào đã trở về, đang đứng ở nơi đó, hướng phía hắn vất tay. Vân Hạo bước nhanh đi xuống tế đàn, đi vào trước mặt hai người. Lão Kim hưng phấn chạy tới, lôi kéo góc áo của hắn nói rằng: "Chủ nhân, yêu thú thí luyện khu chơi thật vui. Ta nhìn thấy thật nhiều giả lập yêu thú, Điền đại thúc còn giúp ta bắt một cái giả lập linh thử làm nhìn qua." Điền Hữu Đức vừa cười vừa nói: "Huynh đệ, nhìn thần sắc ngươi, chắc hẳn thành quả tu luyện không sai a." Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, nắm Điền huynh phúc, tại Ngộ Đạo Đài không chỉ có thuần thục nắm giữ nguyên thần bí pháp, còn lĩnh ngộ ra hai chiêu nguyên thần thần thông. A, lại lĩnh ngộ ra nguyên thần thần thông. Điền Hữu Đức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, xem ra huynh đệ nguyên thần tiên phú viễn siêu thường nhân. Đúng rồi, Ngộ Đạo Đài đối diện chính là tu sĩ giao lưu khu, mỗi ngày đều sẽ có tu sĩ ở chỗ này chia sẻ tu luyện cảm ngộ. Ngẫu nhiên còn sẽ có tu sĩ cấp cao giảng đạo, chúng ta nếu không mau mau đến xem, nói không chừng có thể nghe được tin tức hữu dụng. Vân Hạo trong lòng hơi động, tu sĩ giao lưu khu không chỉ có thể thu hoạch tin tức, còn có thể hiểu rõ tu sĩ khác tu luyện tâm đắc, đối với mình tu hành cũng có trợ giúp. Hắn gật đầu nói, "Tốt, chúng ta đi giao lưu khu nhìn xem." Hướng phía Ngộ Đạo Đài đối diện tu sĩ giao lưu khu đi đến. Giao lưu khu là một tòa to lớn lộ tiên quảng trường, trên quảng trường xây dựng mấy chục cái giản dị bệ đá. Mỗi cái trên bệ đá đều có một người tu sĩ tại giảng giải tu luyện cảm ngộ, chung quanh vây đầy lắng nghe tu sĩ, thỉnh thoảng có người đưa ra nghi vấn, bầu không khí nhiệt liệt mà có thứ tự. Vân Hạo nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy chờ mong. Pháp tính thế giới lịch luyện, quả nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Ở chỗ này, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể thu hoạch cơ duyên cùng tin tức, chuyện này với hắn tương lai con đường tu tiên, không nghi ngờ gì có trợ giúp lớn. Đi vào tu sĩ giao lưu khu, một cỗ nhiệt liệt không khí đập vào mặt. Trên quảng trường mấy chục cái bệ đá chung quanh, đều vây đầy lắng nghe tu sĩ, có ngưng thần yên lặng nghe, có cúi đầu ghi chép, còn có tại nghe song song lẫn nhau thảo luận, thỉnh thoảng truyền ra trận trận bừng tỉnh hiểu ra tiếng thán phục. Trong không khí tràn ngập nồng đậm học thuật khí tức, cùng đấu vũ chàng khẩn trương kịch liệt hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng làm người say mê. Phía trước cái kia bệ đá giống như có tu sĩ cấp cao đang giảng đạo, chúng ta đi xem một chút. Điền Hữu Đức chỉ vào cách đó không xa một cái bị vây đến chật như nêm tối bệ đá, vừa cười vừa nói. Hai người chen qua đám người, thật vất vả mới tại bệ đá biên giới tìm tới một vị trí đứng vững. Trên bệ đá, một tên người mặc đạo bào màu trắng lao giả đang ngồi xếp bằng, quanh người hắn tản ra hóa thần nguyên thần khí tức, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, lại để cho chúng quanh tu sĩ không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Lao giả cầm trong tay một cây phất trần, ngữ khí bình thản giảng giải, nguyên thần tu luyện, trọng tại ngưng cùng ngộ. Ngưng là chỉ ngưng tụ nguyên thần chi lực, nhờ nguyên thần càng thêm cứng cỏi ngộ thì là cảm ngộ thiên địa đại đạo, đem đại đạo chi lực dung nhập nguyên thần, như thế khả năng đột phá cảnh giới, nâng cao một bước. Lão giả giảng giải nội dung chính là liên quan tới nguyên thần tu luyện cơ sở tâm đắc, mặc dù không bằng nguyên thần bất diệt quyết thâm ảo, lại thông tục dễ hiểu, tràn đầy kinh nghiệm thực chiến. Vân Hạo chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Lão giả nâng lên đem đại đạo chi lực dung nhập nguyên thần cùng hắn tại đấu võ đài lĩnh ngộ phá nguyên quyền không như mà hợp. Cái này khiến hắn đối nguyên thần cùng đại đạo kết hợp có càng sâu lý giải. Lão Kim cũng khó được an tĩnh lại, ghé vào Vân Hạo trên bờ vai, nhỏ ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem trên bệ đá lão giả, mặc dù rất nhiều nội dung nghe không hiểu, nhưng cũng cảm thấy mười phần thú vị. Sau nửa canh giờ, lão giả giảng đạo kết thúc, bắt đầu giải đáp các tu sĩ nghi vấn. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ chắp tay hỏi, "Tiền bối, vạn bối tại tu luyện lúc, luôn cảm giác nguyên thần chi lực vận chuyển vướng víu, không biết nên như thế nào giải quyết?" Lão giả vuốt vuốt sợi râu, vừa cười vừa nói, "Đây là nguyên thần không đủ cô đọng nguyên nhân. Ngươi có thể nếm thử trước khi tu luyện, dùng nước gấm ngâm hai tay, đồng thời minh tưởng nguyên thần như lưu ly giống như thông thấu, như thế có thể làm dịu vận chuyển vướng víu vấn đề. Mặt khác, mỗi ngày có thể rút ra nửa canh giờ, dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ nhỏ bé sợi tơ, lặp đi lặp lại kéo duôi, cũng có thể tăng lên nguyên thần cô đọng độ." Tên tu sĩ kia bừng tỉnh hiểu ra, đội vàng nói tạ. Ngay sau đó, lại có mấy tên tu sĩ đưa ra nghi vấn, lão giả đều kiên nhẫn từng cái giải đáp, trong lời nói tràn đầy trí tuệ, nhường chung quanh tu sĩ đều được ích lợi không nhỏ. Vân Hạo cũng thừa cơ hội này, chắp tay hỏi, tiền bối, vãn bối vừa lĩnh ngộ ra một chiêu nguyên thần công kích thần thông, lại cảm giác uy lực không đủ ổn định, không biết nên như thế nào cải tiến. Lão giả nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nói rằng, thần thông uy lực không ổn định, phần lớn là bởi vì nguyên thần chi lực cùng chiêu thức kết hợp không đủ chặt chẽ. Ngươi có thể nếm thử đang thi triển thần thông trước tiên ở thức hải bên trong mô phỏng chiêu thức vận chuyển, đem nguyên thần chi lực cùng chiêu thức mỗi một chi tiết nhỏ đều đối ứng lên, lặp đi lặp lại luyện tập, dần dà uy lực tự nhiên sẽ biến ổn định. Mặt khác, nhưng tại thần thông bên trong dung nhập một tia tự thân am hiểu nhất đại đạo cảm ngộ, có thể khiến cho thần thông uy lực nâng cao một bước. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vân Hạo thành khẩn nói rằng, lão giả lời nói như là bắt vân kiến nhật, nhường hắn trong nháy mắt minh bạch cải tiến phá nguyên quyền phương hướng. Giảng đạo kết thúc sau, các tu sĩ dần dần tán đi, Vân Hạo cùng Điển Hữu Đức cũng mang theo lão kim tiếp tục tại giao lưu khu đi dạo. Bọn hắn tuần tự nghe xong mấy tên tu sĩ chia sẻ, có giảng giải phụ lục luyện chế kỹ xảo, có phần hưởng yêu thú đối chiến kinh nghiệm, còn có giới thiệu các nơi bí cảnh tin tức, mỗi một hạng nội dung đều để Vân Hạo thu hoạch tràn đầy. Tại một cái giới thiệu bí cảnh tin tức trước thạch thai, Vân Hạo dừng bước. Trên bệ đá tu sĩ là một tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, hắn đang cầm lấy một tấm bản đồ, hướng chung quanh tu sĩ giới thiệu, đây là bạn yêu bí cảnh địa đồ, ở vào Côn Lôn Châu Bắc Bộ, bên trong không chỉ có đại lượng yêu thú nội đan cùng linh thảo, còn có thể tìm tới yêu thần hoa. Loại này linh hoa có thể tăng lên trên diện rộng yêu tu tu vi, đối nhân loại tu sĩ nguyên thần cũng có tầm bổ tác dụng. Bất quá bí cảnh bên trong yêu thú đông đảo, thực lực cường hãn, đề nghị đại gia tổ đội tiến về Côn Lôn Châu. Vân Hạo trong lòng hơi động, hắn tiếp xuống mục đích chính là Côn Lôn Châu, cái này vạn yêu bí cảnh tin tức với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường hữu dụng. Chăm chú ghi chép lại bí cảnh vị trí cùng chú ý hạng mục, tính toán đợi đến Côn Lôn Châu sau, nếu có cơ hội, liền đi bí cảnh bên trong thăm dò một phen. Lão Kim nghe được yêu thần hoa có thể tăng lên yêu tu vi, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lôi kéo Vân Hạo góc áo nhỏ giọng nói rằng, chủ nhân, chúng ta về sau đi cái kia vạn yêu bí cảnh có được hay không? Ta cũng nghĩ tăng cao tu vi. Vân Hạo cười gật đầu, tốt, chờ chúng ta tới Côn Lôn Châu, liền đi bí cảnh nhìn xem. Điền Hữu Đức nhìn xem Vân Hạo chăm chú ghi chép bộ dáng, vừa cười vừa nói, giao lưu khu tin tức mặc dù lộn xộn, lại rất thực dụng, rất nhiều tu sĩ đều lại ở chỗ này chia sẻ kỳ ngộ của mình cùng kinh nghiệm. Ngươi nếu là có hứng thú, về sau có thể nhiều tới đây dạo chơi, nói không chừng có thể tìm tới đối ngươi tin tức hữu dụng. Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng đối giao lưu khu hảo cảm lại nhiều hơn mấy phần. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, pháp kính thế giới bầu trời mặc dù không có nhật nguyện, lại có thể thông qua tia sáng sáng tối phán đoán thời gian. Giờ phút này tia sáng dần dần trở tối, hiện nhiên đã là chạm vào tối. Điên huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta có phải hay không nên rời đi pháp kính thế giới? A Bô còn tại trong tĩnh thất chờ lấy ta. Vân Hạo nói rằng. Chương 531, tiên cơ các tại pháp kính thế giới trụ sở. Chương 531, tiên cơ các tại pháp kính thế giới trụ sở. Điển Hữu Đức đông nhiên tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, Vu Thiên huynh đệ, chớ vội đi a, khoảng cách pháp kính thành truyền tống trận mở ra còn có rất nhiều ngày đâu, không nóng nảy rời đi pháp kính thế giới, ta dẫn ngươi đi một nơi, bảo đảm ngươi cảm thấy hứng thú. Vân Hạo dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía Điền Hữu Đức, Điền huynh, không biết ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Điền Hữu Đức cười thần bí, nói rằng, là tiên cơ các tại pháp kính thế giới trụ sở. Ngươi cũng đã biết, phàm là tại tu tiên giới có tên có tuổi tông môn, gia tộc, cơ hồ cũng sẽ ở pháp kính thế giới thành lập chuyên môn trụ sở. Bất quá trụ sở này cũng không phải là giống ngoại giới như thế là chân thật kiến trúc, mà là dùng nguyên thần năng lượng kết hợp pháp kính quy tắc tạo dựng mà thành, đã có thể cung cấp tông môn đệ tử tại pháp kính thế giới giao lưu tu luyện, cũng có thể xem như tông môn tại pháp kính thế giới điểm liên lạc. Còn có chuyện như thế. Vân Hạo trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, một cái ý niệm trong đầu đỗng nhiên lóe qua bộ não, hắn liền vội vàng hỏi, "Điền huynh, chiếu ngươi nói như vậy, kia Thái Thượng đạo cùng, Phù Sinh Điện, Thiên Cơ Các, Kiếm Tông những tông môn này, tại pháp kính thế giới cũng có trụ sở. Những tông môn này bên trong, Thái Thượng đạo cung có hắn nhận biết đại tế ti ảnh tiên, Phù Sinh Điện có vị Lạc Dương, Thiên Cơ Các có Huyền Cơ Tử, Kiếm Tông Kim Thiên Bì, còn có cô công Ngu Thanh Hồng, Nghĩa Mội Thảo Nhi. Nếu là có thể tại pháp kính thế giới tìm tới bọn hắn trụ sở, nói không chừng có thể liên hệ với những này quen biết cũ, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới đông được thậm chí tu tiên giới tình huống." Điền Hữu Đức nghe được mấy cái này tông môn danh tự, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu nói, "Ngươi nói những này đều là đông được nổi tiếng đỉnh tiêm thế lực. Thái Thượng đạo cung, Phù Sinh Điện, Thiên Cơ Các cái này ba tông đều tại Côn Lôn Châu, hơn nữa Côn Lôn Châu xem như đông được hạch tâm lục địa, tông môn số lượng viễn siêu những châu khác. Chỉ là có thể ở pháp kính thế giới thành lập trụ sở, liền có trên trăm cái, Kiếm Tông thì tại Kiếm Châu lấy kiếm tu nghe tiếng. Kiếm Tông càng là Kiếm Châu bá chủ cấp tông môn, bọn hắn pháp kính trụ sở quy mô, so với bình thường tông môn còn muốn lớn hơn không ít." Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, trước đó nghe người ta nói Côn Lôn Châu là đông được hạch tâm, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn càng thêm kiên định tiến về Côn Lôn Châu ý nghĩ. Nơi đó không chỉ có vạn yêu bí cảnh cơ duyên như vậy, còn có đông đảo đỉnh tiêm tông môn, có lẽ có thể tìm tới càng nhiều tăng thực lực lên cơ hội, thậm chí có thể tìm tới mẫu thân kinh nghiệm. Không nghĩ tới Côn Lôn Châu lại có nhiều như vậy đỉnh tiêm tông môn. Vân Hạo cảm khái nói, trước đó ta còn tưởng rằng đông được các đại tông môn là phân tán tại khác biệt châu vực, không nghĩ tới hạch tâm đều tại Côn Lôn Châu. Người đây liền có chỗ không biết. Điền Hữu Đức cười giải thích nói, Côn Lôn Châu không chỉ có linh khí nồng đậm, linh mạch đông đảo, còn có không ít tượng cổ bí cảnh, là tu tiên giới khó được tu luyện bảo địa. Hơn nữa Côn Lôn Châu vị trí địa lý đặc thù, kết nối lấy đông vực cái khác mấy cái châu, giao thông tiện lợi, dần dà liền thành Đông Vực tông môn căn cứ. Giống Thái Thượng Đạo Cung, Phù Sinh Điện, Thiên Cơ các cái này ba tông, càng là Côn Lôn Châu tam đại cự đầu thực lực viễn siêu những tông môn khác, liền xem như trung vực một chút tông môn, cũng phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Vân Hạo nhẹ gật đầu, trong lòng đối Côn Lôn Châu hướng tới lại nhiều hơn mấy phần. Điền Hữu Đức nhìn ở trong mắt, thừa cơ nói rằng, kỳ thật đại đa số tông môn pháp kính trụ sở đều đối tu sĩ mở ra, chỉ cần ngươi không phải dối, đi vào tham quan giao lưu cũng không có vấn đề gì. Về sau ngươi tới Côn Lôn Châu, nếu là muốn liên lạc Thái Thượng Đạo Cung hoặc Phù Sinh Điện người, hoàn toàn trước tiên có thể tại pháp kính thế giới tìm tới bọn hắn trụ sở, sớm đánh tốt chiêu hô, cũng có thể tránh cho không ít phiền toái. Hắn đốn liêu đốn, lời nói xoay chuyển, bất quá dưới mắt, vẫn là trước đi với ta Tiên Cơ các trụ sở xem một chút đi. Chúng ta Tiên Cơ các pháp kính trụ sở, thế nhưng là pháp kính thế giới chúng quy mô hình lớn nhất trụ sở một trong, bên trong không chỉ có chuyên môn tu luyện thất, tàng thư các, còn có không ít chân quý nguyên thần tài nguyên tu luyện, liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ, cũng thường xuyên đến chúng ta trụ sở giao lưu đâu. Vân Hạo trong lòng tin tưởng, Điền Hữu Đức nhiệt tình như vậy mời chính mình đi Tiên Cơ các trụ sở, hơn phân nửa vẫn là muốn mời chào chính mình gia nhập Tiên Cơ các. Từ tiến vào pháp kính thế giới bắt đầu, Điền Hữu Đức liền khắp nơi chiếu cố, không chỉ có vì hắn giảng giải quy tắc, còn cùng hắn tiến về đấu võ đài, giao lưu khu, bây giờ lại mời hắn đi Tiên Cơ các trụ sở, phần này nhiệt tình, nhường hắn thực sự không tiện cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng xác thực đối Tiên Cơ các trụ sở tốt. Tiên Cơ các xem như áp đảo các đại tông môn phía trên thế lực thần bí, bọn hắn pháp kính trụ sở, chắc hẳn sẽ có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Có lẽ có thể từ đó hiểu rõ tới càng nhiều liên quan tới Tiên Cơ các tin tức, đối sau này mình phải chăng gia nhập Tiên Cơ các, cũng có thể làm ra càng phán đoán chuẩn xác. Đã Điền Minh Thịnh tình mời, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Vân Hạo vừa cười vừa nói, bất quá còn mời Điền Minh chờ một chút, ta trước hết để cho Tiểu Kim trước tiên phản hồi nhục thân, đi bồi tiếp A Vô A. Điền Hữu Đức liền đội vàng gật đầu, hẳn là, ngươi mau chóng an bài, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vân Hạo đem Lão Kim Nguyên Thần gọi tới bên người, dặn dò, Lão Kim, ngươi trước tiên phản hồi nhục thân, tại trong tinh thất chờ lấy ta, nói cho A Vô không cần lo lắng ta, ta đi Tiên Cơ các trụ sở nhìn xem, rất nhanh liền trở về. Lão Kim cũng biết mình chờ tại pháp kính thế giới không giúp đỡ được cái gì, nhu thuận gật gật đầu, tốt chủ nhân, ta sẽ cùng A Vô cô nương chờ ngươi. Vân Hạo đem Lão Kim Nguyên Thần đưa ban đầu quảng tràng chuyển tống miệng, nhìn xem nó thành công trở về thế giới hiện thực sau, mới quay người đối với Điền Hữu Đức nói rằng, Điền huynh, chúng ta có thể đi. Tốt, đi theo ta. Điền Hữu Đức lại hỉ, vội vàng mang theo Vân Hạo hướng phía Tiên Cơ các trụ sở phương hướng đi đến. Thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại ban đầu quảng tràng trong đám người, hướng phía pháp kính thế giới chỗ càng sâu đi đến. Trên đường đi, Điền Hữu Đức không ngừng hướng Vân Hạo giới thiệu Tiên Cơ các trụ sở đặc sắc, Tiên Cơ các trụ sở, đặc biệt nhất là Thiên Cơ Điện. Bên trong có một mặt thiên cơ kính có thể mơ hồ dự đoán tu sĩ tương lai cơ duyên, mặc dù không thể tinh chuẩn dự đoán, nhưng cũng có thể cho tu sĩ không ít chỉ dẫn. Còn có nguyên thần ao trong ao nước là dùng đặc thù nguyên thần năng lượng ngưng tụ mà thành, ở bên trong ngâm nửa canh giờ, so khổ tu một ngày hiệu quả còn tốt hơn. Đương nhiên những này đều tại thế giới hiện thực Tiên Cơ các tổng bộ, không ở nơi này Vân Hạo lặng lặng nghe, trong lòng đối Tiên Cơ các trụ sở chờ mong càng ngày càng cao. Hắn không biết rõ, lần này Tiên Cơ các trụ sở chi hành, không chỉ có sẽ để cho hắn nhìn thấy Tiên Cơ các cường đại, sẽ còn nhường hắn tiếp xúc đến tu tiên giới cấp độ càng sâu bí mật, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tương lai con đường tu hành. Đi theo Điền Hữu Đức rời đi ban đầu quảng tràng, Vân Hạo mới chính thức kiến thức đến pháp kính thế giới to lớn. Trước đây đi qua đấu vũ tràng, nội đạo đài cùng giao lưu khu, bất quá là pháp kính thế giới một góc của băng sơn. Hai người dưới chân là một đầu từ phát sáng phù văn lát thành đại đạo, phù văn lóe ra nhu hòa bạch quang, như là một đầu thông hướng chân trời con đường ánh sáng, đem chúng quanh hắc ám xua tan. Đại đạo hai bên cũng không phải là bình thường sơn lâm cỏ cây, mà là từ nguyên thần năng lượng ngưng tụ mà thành kỳ huyễn cảnh tượng. Có khu vực lơ lửng vô số hơi mở mảnh vỡ ký ức mảnh vỡ bên trong có thể nhìn thấy tu sĩ tu luyện, hình ảnh chiến đấu, giống như là pháp kính thế giới ghi chép tu tiên giới ảnh thu nhỏ. Có khu vực thì đứng sừng sững lấy to lớn của đá, trên trụ đá khắc đầy phù văn cổ xưa, phù văn lưu chuyển ở giữa, tản mát ra nồng đậm đại đạo khí tức, làm cho lòng người sinh kính sợ. Càng xa xôi, có thể nhìn thấy từng mảnh từ linh quang tạo thành vân hải, vân hải bên trong thỉnh thoảng sẽ lướt qua mấy đạo tu sĩ nguyên thần thân ảnh, hiển nhiên là cái khác tiến về các nơi khu vực tu sĩ. Những ký ức này mảnh vỡ đều là pháp kính thế giới tự động thu nhận sử dụng tu tiên giới tin tức, tu sĩ nếu là có thể từ đó lĩnh ngộ, nói không chừng có thể thu được ngoại ý muốn cơ duyên. Điền Hữu Đức chỉ vào lơ lửng mảnh vỡ, cười giải thích nói, bất quá đại đa số mảnh vỡ đều là bình thường tin tức, chỉ có cực thiểu số mảnh vỡ ẩn chứa thượng cổ bí pháp hoặc bí cảnh manh mối, có thể hay không gặp phải, đều xem vật khí. Vân Hạo nhìn xem những ký ức kia mảnh vỡ, trong lòng tràn đầy rung động. Có thể cảm nhận được, mỗi một phiến mảnh vỡ đều ẩn chứa yếu ớt nguyên thần năng lượng, nếu là cẩn thận cảm ngộ, có lẽ thật có thể từ đó thu hoạch được cảm ngộ. Nhưng hắn giờ phút này càng để ý Tiên Cơ các trụ sở, chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục đi theo Điền Hữu Đức tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước cảnh tượng đống nhiên xảy ra biến hóa. Một mảnh to lớn khu kiến trúc xuất hiện tại tầm mắt bên trong, như là lơ lửng tại Vân Hải bên trong tiên cung. Khu kiến trúc từ vô số tòa màu trắng cung điện tạo thành, cung điện nóc nhà bao trùm lấy từ linh quang ngưng tụ nói lưu ly trong hư không tản ra hào quang chói sáng. Cung điện ở giữa từ huyền không cầu đá kết nối, trên cầu đá khắc đầy phức tạp trận văn thời gian lập lòe, hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem toàn bộ khu kiến trúc bao phủ trong đó. Phía trước chính là Tiên Cơ các tại pháp kính thế giới trụ sở. Điền Hữu Đức dừng bước lại, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, toàn bộ pháp kính thế giới có thể có như thế quy mô trụ sở thế lực, không cao hơn 10 nhà. Đang khi nói chuyện, Điền Hữu Đức đưa tay đối với khuôn mặt của mình bung lên, một đạo màu lam nhạt linh quang hiện lên, cái kia trương hung hãn trung niên khuôn mặt trong nháy mắt biến trở về nguyên bản hòa ái bộ dáng. Tới trụ sở, đến khôi phục chân dung, đây là tiên cơ các quý cũ. Hắn giải thích nói, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái ngân sắc lệnh bài, rót vào linh lực sau, lệnh bài tản mát ra một đạo nhạt hào quang màu xanh lam, hướng phía trụ sở bình chướng bay đi. Quang mang tiếp xúc bình chướng trong nháy mắt, bình chướng nổi lên hiện ra một đạo nhỏ bé cửa, hai tên người mặc pháp bào màu trắng tu sĩ từ trong môn đi ra. Bọn hắn quanh thân tản ra hùng hậu nguyên thần khí tức, trước ngực thêu lên tiên cơ các ba chữ, hiển nhiên là trụ sở thủ vệ. Dũng chấp sự, ngài trở về. Bên trái thủ vệ đối với Điền Hữu Đức chắp tay hành lễ, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, mang theo vài phần cảnh giác, vị này là Ngưu Thiên đạo hữu, là ta mời tới tham quan trụ sở quý khách. Điền Hữu Đức đưa qua ngân sắc lệnh bài, nói rằng, hắn mới vừa ở đấu võ đài đạt thành trăm trận thắng liên tiếp, thu hoạch được chí tôn xưng hảo, là thiên tài hiếm thấy. Hai tên thủ vệ nghe được trăm trận thắng liên tiếp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng tiếp nhận lệnh bài kiểm tra. Một lát sau, bên trái thủ vệ đem lệnh bài còn cho Điền Hữu Đức, nói rằng, thân phận xác nhận, có thể vào trụ sở, nhưng cần đi tới tiền điện đăng ký, từ trưởng lao xác nhận sau, mới có thể tiến nhập khu vực hải tâm. Điền Hữu Đức nhẹ gật đầu, mang theo Vân Hạo đi theo thủ vệ đi vào bình chướng. Tiến vào trụ sở sau, Vân Hạo mới phát hiện, nơi này so bên ngoài nhìn càng thêm to lớn. Cung điện ở giữa quảng tràng bên trên, có không ít tiên cơ các đệ tử đang tu luyện, nguyên thần của bọn hắn ngưng thực, khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều là tu vi không tầm thường tu sĩ. Quảng trang trung ương, có một tòa to lớn suối phun bên trong phun ra cũng không phải là dòng nước, mà là từ nguyên thần năng lượng ngưng tụ linh dịch rơi vào phía dưới trong ao, tản mát ra nồng đậm nguyên thần khí tức, hiển nhiên là cung cấp đệ tử dùng để tu luyện. Đi theo thủ vệ đi vào tiền điện là một tòa rộng rãi đại điện, trong điện trưng bày mấy chục tấm cái bàn, không ít tu sĩ ngay tại nơi đây đăng ký hoặc báo cáo sự vụ. Điền Hữu Đức mang theo Vân Hạo đi đến trong đại điện trước quầy, đối với sau quầy tu sĩ nói rằng, làm phiền thông báo Lạc Cô trưởng lão, liền nói Điền Hữu Đức mang trăm trận thắng liên tiếp thiên tài tu sĩ Ngưu Thiên đến đây bái phỏng. Sau quầy tu sĩ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên hướng phía bọc hậu đi đến. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một tên người mặc pháp bào màu tím nữ tu từ bọc hậu đi ra, nàng xem ra ước chừng 30 tuổi, khuôn mặt tuyệt mỹ, quanh thân không có tản mát ra mảy may nguyên thần chấn động, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, dường như nguyên thần của nàng không phải tu sĩ, mà là một mảnh mênh mông hải dương. Lạc Cô trưởng lão, Điền Hữu Đức liền vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay hành lễ. Vân Hạo trong lòng run lên, hắn có thể xác định, trước mắt nữ tu tuyệt đối là hóa thần cảnh trở lên cường giả. Nguyên thần của đối phương đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, có thể đem khí tức hoàn toàn thu liễm, loại cảnh giới này, xa không phải nguyên anh cảnh tu sĩ có thể với tới. Hắn cũng liền bận bịu chắp tay nói, vãn bối Ngưu Thiên, gặp qua Lạc Cô trưởng lão. Lạc Cô ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không cần đa lễ. Ngươi chính là cái kia tại đấu võ đài đạt thành trăm trận thắng liên tiếp nguyên anh tu sĩ. Không sai, tuổi còn trẻ, nguyên thần lại như thế cô đọng, khó trách có thể thu được chí tôn xưng hảo. Thanh âm của nàng ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thoại âm vừa dứt, liền dẫn hai người hướng phía bọc hậu một tòa thiền điện đi đến. Thiền điện bên trong bố trí đơn giản, chỉ có một trường chủ vị chỗ ngồi cùng hai tấm khách tọa, Lạc Cô ngồi tại chủ vị, ra hiệu hai người sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Ngưu Điên, Điền Hữu Đức cũng đã đề cập với ngươi gia nhập tiên cơ các chuyện a. Ta liền không đi vào mèo, tiên cơ các hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Vân Hạo trong lòng sớm có dự liệu, lại vẫn còn có chút kinh ngạc tại Lạc Cô ngay thẳng. Không có trả lời ngay, mà là chờ lấy Lạc Cô nói tiếp. Lạc Cô thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, ta biết ngươi khả năng đang do dự, dù sao tu tiên giới có không ít đỉnh tiêm tông môn. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, tiên cơ các có thể cho ngươi, là cái khác bất luận tông môn gì đều không cho được. Tiên cơ các nắm trong tay toàn bộ tu tiên giới nhất toàn diện tin tức tài nguyên, bất luận là thượng cổ bí cảnh vị trí, thất truyền công pháp manh mối, vẫn là thiên tài địa bảo phân bố, thậm chí là các thế lực lớn bí ẩn, chỉ cần ngươi trở thành tiên cơ các đệ tử, đều có thể thông qua nội bộ con đường thẩm tra. Nàng đốn liều đốn, trong giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc, càng quan trọng hơn là, tiên cơ các có vô số chân quý tài nguyên tu luyện, nguyên thần ao, tiên cơ kính những này ngươi tại địa phương khác căn bản không gặp được bảo vật. Tại tiên cơ các chỉ là cơ sở tài nguyên, chỉ cần ngươi có năng lực, liền có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, nhanh chóng tăng thực lực lên, thậm chí đột phá hóa thần, phân thần cảnh, đều không là vấn đề. Vân Hạo lặng lặng nghe, nhưng trong lòng nhớ tới ngủ say tại thần bí bảo bình bên trong tỷ tỷ Vân Uy. Hắn một mực tại tìm kiếm tiến vào U Minh giới phương pháp, lại từ đầu đến cuối không có manh mối. Bây giờ nghe được tiên cơ các nắm giữ nhất toàn diện tin tức tài nguyên, một cái ý niệm trong đầu đỗng nhiên lóe qua bộ não. Có lẽ tiên cơ các biết như thế nào tiến vào U Minh giới. Hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi, "Lạc Cô trưởng lão, Vạn Bối có một chuyện muốn hỏi. Không biết tiên cơ các phải chăng có quan hệ với U Minh giới tin tức? Vạn Bối muốn biết, như thế nào mới có thể tiến vào U Minh giới?" Lạc Cô nghe được U Minh giới ba chữ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu cười, "Không nghĩ tới ngươi sẽ hỏi lên U Minh giới." U Minh giới chính là cùng tu tiên giới đặt song song giới vực, hung hiểm dị thường, tu sĩ tầm thường căn bản không dám nhắc tới cùng, ngươi cũng là có dũng khí. Nàng đốn liêu đốn, tiếp tục nói, thế lực khác không dám nói, nhưng tiên cơ các xác thực có quan hệ với U Minh giới ghi chép, bao quát tiến vào U Minh giới phương pháp, U Minh giới địa vực phân bố, cùng U Minh giới bên trong nguy hiểm. Bất quá những tin tức này thuộc về tiên cơ các hạch tâm bí mật, chỉ có thân truyền đệ tử mới có tư cách thẩm tra. Lời này dường như sấm sét tại Vân Hạo trong lòng nổ vang. Hắn rốt cuộc tìm được tiến vào U Minh giới hy vọng, mà cái này hy vọng liền nắm giữ tại tiên cơ các trong tay. Lạc Cô ý tứ rất rõ ràng, muốn biết U Minh giới tin tức, nhất định phải trở thành Tiên Cơ Các thân truyền đệ tử. Vân Hạo trong lòng không chút do dự, vì tỷ tỷ Vân Uy, đừng nói là gia nhập Tiên Cơ Các, liền xem như nỗ lực càng lớn một cái giá lớn, hắn cũng bằng lòng. Hắn đứng người lên, đối với Lạc Cô trịnh trọng chắp tay nói, vãn bối bằng lòng gia nhập Tiên Cơ Các, trở thành Tiên Cơ Các thân truyền đệ tử. Lạc Cô trong mắt lóe lên một nụ cười thỏa mãn, nhẹ gật đầu, tốt, đã ngươi bằng lòng gia nhập, ta cho ngươi đi hướng Tiên Cơ Các tổng bộ tin tức, ngươi quay đầu lại tổng bộ. Nói xong, trong nháy mắt bung lên, một đạo kim sắc tiến vào Vân Hạo mi tâm. Chương 532, Đại Tế Ti Ánh Tiên Đi Vẫn Tiên Chi Địa. Chương 532, Đại Tế Ti Ánh Tiên Đi Vẫn Tiên Chi Địa. Lạc như đầu ngón tay ngưng ra một đạo màu vàng kim nhạt linh quang, nhẹ nhàng điểm tại Vân Hạo mi tâm. Một giây sau, vô số tin tức lưu giống như nước thủy triều tràn vào Vân Hạo thức hải. Kia là Tiên Cơ Các tổng bộ tin tức cặn kẽ địa đồ, không chỉ có tiêu chú tiến về tổng bộ bí ẩn lộ tuyến, còn bổ sung dọc đường an toàn nhắc nhở cùng bí cảnh phân bố, thậm chí liền như thế nào lẩn tránh các thế lực lớn tuần tra, như thế nào kích hoạt tổng bộ nhập khẩu trận pháp, đều biết rõ rõ ràng ràng. Những tin tức này chỉ tồn tại ở ngươi trong nguyên thần, ngoại nhân không cách nào nhìn trộm. Lạc Như thu tay lại, ngữ khí nghiêm túc, Tiên Cơ Các tổng bộ vị trí là tu tiên giới cơ mật cao cấp, ngoại trừ hạch tâm đệ tử, không người biết được cụ thể phương vị. Ngươi cần dựa theo địa đồ chỉ dẫn tiến về, sau khi đến đưa ra nguyên thần lệnh bài, tự sẽ có người tiếp dẫn ngươi chính thức gia nhập Tiên Cơ Các. Vân Hạo nhắm mắt tiêu hóa xong tin tức, mở mắt ra lúc trong mắt tràn đầy trịnh trọng, vạn bối minh bạch, định sẽ không tiết lộ mảy may. Hắn tin tưởng, miếng bản đồ này không chỉ có là gia nhập Tiên Cơ Các bằng chứng, càng là về sau thông hướng U Minh giới tin tức mấu chốt, dùng không được nửa điểm sai lầm. Lạc Như khẽ gật đầu, lại bổ sung, đợi ngươi tới tổng bộ, tự sẽ có người vì ngươi an bài bái một vị tu vi cao thâm trưởng lao xem như sư phụ, chỉ đạo ngươi tu hành. Đến mức U Minh giới tin tức, ta tuy biết hiểu một hai, nhưng quyền hạn có hạn, lại pháp kính giới nguyên thần chi thân không cách nào truyền lại hạch tâm bí mật, chỉ có ngươi chính thức bái nhập Tiên Cơ Các, trở thành hạch tâm đệ tử, khả năng tại tổng bộ thiên cơ kho bên trong tìm đọc hoàn chỉnh ghi chép. Lời này nhường Vân Hạo trong lòng chờ mong lại sâu mấy phần, đồng thời cũng càng thêm kiên định mau chóng tiến về Tiên Cơ Các tổng bộ quyết tâm. Hắn chắp tay nói, đa tạ trưởng lao đề điểm, vãn bối định mau chóng khởi hành. Lạc Như nhìn xem Vân Hạo trầm ổn bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái toàn thân ngân bạch lệnh bài chính diện khắc lấy Tiên Cơ Các ba chữ, mặt sau thì là phức tạp trận văn, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Đây là pháp kính giới chuyên môn Tiên Cơ Các lệnh bài, nắm giữ nó, ngươi có thể tự do xuất nhập pháp kính giới bên trong các đại tông môn trụ sở, cũng có thể tại Tiên Cơ Các hợp tác thế lực chỗ thu hoạch được tiện lợi. Ngươi đã muốn tìm quen biết cũ, mai này lệnh bài có lẽ có thể rút một tay. Vân Hạo tiếp nhận lệnh bài, vào tay lệnh bước, có thể rõ ràng cảm nhận được lệnh bài bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng. Cái này hiển nhiên là Tiên Cơ Các tại pháp kính giới thân phận biểu tượng, có nó, làm việc quả thật có thể giảm bớt không ít phiền toái. Hán Nội Vàng nói tặng, đa tạ trưởng lão quà tặng, vãn bối vô cùng cảm kích. Không cần đa lễ, ngươi đã nhập ta Tiên Cơ Các, liền là người một nhà, tự nhiên được hưởng phần đãi ngộ này. Lạc Như khoát tay áo, ngươi như còn có chuyện khác, liền có thể tự động rời đi. Điền Hữu Đức sẽ lưu lại xử lý đến tiếp sau công việc, ta cũng cần trở về phòng thủ. Vân Hạo đứng dậy chắp tay, cùng Lạc Như từ biệt sau, liền bay người rời đi thiền điện. Đi ra Tiên Cơ Các trụ sở lúc, Điền Hữu Đức đang đứng tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy Vân Hạo đi ra, liền vội vàng tiến lên cười nói, Vân huynh đệ, a không, hiện tại nên cứ gọi sư đệ chúc mừng chúc mừng. Còn muốn đa tạ Điền huynh dẫn tiến. Vân Hạo cười đáp lại, ta dự định đi pháp kính giới những tông môn khác trụ sở nhìn xem, tìm kiếm mấy vị quen biết cũ tin tức, liền không cùng Điền huynh nhiều hàn huyên. Điền Hữu Đức nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, lẽ ra nên như thế. Ngươi cầm lấy Tiên Cơ Các lệnh bài, đi cái khác trụ sở chắc chắn thuận lợi. Ta còn cần lưu tại trụ sở hướng Lạc Cô trưởng lao phục mệnh, liền không bồi ngươi, chúng ta ngày sau tại tổng bộ gặp lại. Hai người chào từ biệt sau, Vân Hạo liền một thân một mình hướng phía Thái Thượng Đạo Cung trụ sở phương hướng đi đến. Dựa theo Tiên Cơ Các địa đồ chỉ dẫn, Thái Thượng Đạo Cung trụ sở ở vào pháp kính giới đông bắc bộ, cùng Tiên Cơ Các trụ sở cách xa nhau rất xa. Ven đường, hắn lần nữa kiến thức đến pháp kính giới mênh mông. Khi thị xuyên qua từ linh quang tạo thành rừng rậm, trong rừng phiêu đãng có thể tầm bổ nguyên thần linh vụ. Khi thị vượt qua lơ lửng Vân Hải phía dưới có thể nhìn thấy to lớn giả lập yêu thú đang lảng vãng, hiện nhiên là cái nào đó thí luyện khu biên giới. Ước chừng một canh giờ sau, một tòa trang nghiêm túc mục khu kiến trúc xuất hiện tại trước mắt, chính là Thái Thượng Đạo Cung pháp kính trụ sở. Cùng Tiên Cơ Các hoa lệ khác biệt, Thái Thượng Đạo Cung trụ sở toàn thân từ màu đen nham thạch kiến tạo, cung điện đỉnh điêu khắc thái cực đồ án, tản ra cổ pháp mà uy nghiêm khí tức, dường như một tòa đứng thẳng ở giữa trời thiên sơn. Vân Hạo đi đến trụ sở cửa ra vào, hai tên người mặc đạo bào màu đen thủ vệ lập tức tiến lên, quanh thân tản mát ra nguyên anh hậu kỳ nguyên thần khí tức, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, người đến người nào? Nơi đây chính là Thái Thượng Đạo Cung trụ sở, không phải đệ tử bản môn không được đi vào. Vân Hạo lấy ra Tiên Cơ Các lệnh bài, đưa tới, đưa khí bình thản nói rằng, tại Hạ Ngu Thiên, nắm giữ Tiên Cơ Các lệnh bài, muốn nghe được Quý Môn Thánh Nữ Ánh Tiên phải chăng tại, ta là nàng quen biết cũ. Hai tên thủ vệ nhìn thấy Tiên Cơ Các lệnh bài, trong mắt cảnh giác trong nháy mắt tiêu tán không ít, tiếp nhận lệnh bài cẩn thận kiểm tra sau, đem lệnh bài còn cho Vân Hạo, trong đó một tên thủ vệ sắc mặt phức tạp nói rằng, Tiên Cơ Các quý khách mời đến, bất quá, nhà ta thánh nữ cũng không tại pháp kính giới. Không ở đó không? Vân Hạo thật cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là pháp kính giới, không phải chân thực thế giới, cũng không phải là người người đều nguyên thần tiến vào pháp kính giới. Lúc này trầm ngâm hỏi, xin hỏi nàng thế nhưng là tại Thái Thượng Đạo Cung tông môn. Thủ vệ thở dài, dẫn Vân Hạo đi vào trụ sở phòng trước, mới chậm rãi nói rằng, thánh nữ sớm tại 90 năm trước, liền rời đi tông môn, đi đến Vân Tiên Di tích thăm dò, từ đó về sau liền bặt vô âm tín, đến nay sinh tử chưa biết. Tông môn từng nhiều lần phái người tiến về di tích tìm kiếm, lại đều không thu hoạch được gì, thậm chí có mấy vị trưởng lão cũng tại trong di tích mất tích 90 năm trước. Vẫn tiên di tích. Vân Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng. 90 năm trước, chính là anh tiên rời đi Đại Ngu Vương triều, trở về Thái Thượng Đạo Cung sau không lâu. Nàng năm đó lúc rời đi từng nói qua, muốn về tông môn xử lý một vài sự vụ, về sau liền sẽ tìm đến mình, thật không nghĩ đến, nàng lại đi như thế hung hiểm di tích, còn lâm vào hiểm cảnh. Kia Vẫn Tiên di tích đến tột cùng là địa phương nào? Tại sao lại nguy hiểm như thế? Vân Hạo vội vàng hỏi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh tiên đối với hắn mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, không chỉ có truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện, còn tại hắn thời điểm khó khăn nhất cho trợ giúp, hắn tuyệt không thể nhường anh tiên xảy ra chuyện. Thủ vệ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, Vẫn Tiên di tích là thời kỳ thượng cổ để lại bí cảnh, bên trong che kín quỷ dị trận pháp cùng yêu thú cường đại. Nghe nói còn có thượng cổ tu sĩ tàn hồn du đãng, bên trong tình huống phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng, tông môn cũng không biện pháp, tình huống cụ thể cũng không tin tưởng. Vân Hạo trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được thủ vệ không có nói sai. Thái Thượng Đạo Cung xem như đỉnh tiêm tông môn, nếu có biện pháp, tuyệt sẽ không bỏ mặc thánh nữ mất tích 90 năm. Hắn lại hỏi thăm một chút liên quan tới Vẫn Tiên di tích chi tiết, tỉ như đại khái phương vị, tiến vào điều kiện chờ, thủ vệ biết được cũng 10 phần có hạn, chỉ nói di tích ở vào Côn Lôn Châu Bắc Bộ, mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần, lần sau mở ra ngay tại 10 năm sau. Đa tạ cáo tri. Vân Hạo chắp tay nói tạ, trong lòng đã có quyết định. Vô luận như thế nào, 10 năm sau hắn đều muốn tiến về Vẫn Tiên di tích, tìm kiếm anh tiên hạ lạc. Đến mức vị Lạc Dương, Huyền Cơ Tử đám người tin tức, hắn giờ phút này đã mất tâm hỏi thăm, đầy trong đầu đều là anh tiên an uy. Vô tâm đi tìm vị Lạc Dương đám người tin tức. Rời đi Thái Thượng Đạo Cung trụ sở, Vân Hạo không tiếp tục dừng lại, trực tiếp hướng phía ban đầu quảng tràng đi đến. Lúc này, hắn tại pháp kính giới đã chờ đợi chừng 10 ngày, tính toán thời gian, trong thế giới hiện thực pháp kính thành cỡ lớn truyền tống trận cũng nên mở ra. Hắn nhất định phải nhanh trở về, chuẩn bị tiến về Côn Lôn Châu. Chỉ có tới Côn Lôn Châu, khả năng khoảng cách gần dò xét Vẫn Tiên di tích tình huống, là 10 năm sau thăm dò làm chuẩn bị. Một đường đi nhanh, lần nữa trở lại ban đầu quảng tràng lúc, nơi này đã tụ tập không ít chuẩn bị rời đi tu sĩ. Vân Hạo tìm tới trước đó hình tròn thạch thất, không chút do dự, đem nguyên thần đầu nhập tự trong kính. Quen thuộc linh quang bảy màu hiện lên, một giây sau, hắn liền cảm giác nguyên thần một lần nữa dung nhập nhập thân. Từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là tĩnh thất cảnh tượng quen thuộc. A Vô đang ngồi ở bên cạnh hắn bồ đoàn bên trên, trong tay cầm lấy một quả linh quả, nhìn thấy hắn tỉnh lại, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra vui sướng quá mang, đội vàng lại gần. Lao Kim thì nằm sấp trên vai của hắn, đang ngủ say, khóe miệng còn mang theo một tia nước bọt, hiển nhiên là chờ hắn thật lâu. Ta trở về. Vân Hạo cười sờ lên A Vô đầu, lại nhẹ nhàng chọc chọc Lao Kim cái đầu nhỏ. Lao Kim mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Vân Hạo, lập tức hưng phấn hô, "Chủ nhân, người rốt cục trở về." Vân Hạo cười cười, không có nhiều lời, chỉ là đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trải qua pháp kính giới lịch luyện, nguyên thần của mình không chỉ có biến càng thêm ngưng thực, còn nắm giữ nguyên thần bất diệt quyết cùng hai chiêu nguyên thần thần thông, thực lực so trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc. Càng quan trọng hơn là, hắn tìm tới gia nhập tiên cơ các con đường, cũng hiểu biết anh tiên hạ lạc, mặc dù con đường phía trước vẫn như cũ tràn ngập khiêu chiến, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần kiên định. "A Bồ, Lão Kim, chúng ta nên xuất phát." Vân Hạo thu thập xong đồ vật, đối với hai người nói rằng, pháp kính thành truyền tống trận cũng đã mở ra, chúng ta bây giờ liền đi Huyền Minh thành, sau đó đi vòng tiến về Côn Lôn Châu. A Bồ nhẹ gật đầu, theo thật sát Vân Hạo sau lưng. Lão Kim thì hưng phấn nhảy đến Vân Hạo trên bờ bay, mắt nhỏ bên trong tràn đầy chờ mong. Đi ra tinh thất, hướng phía pháp kính thành truyền tống trận phương hướng đi đến. Pháp kính thành trên đường phố so lúc đến náo nhiệt mấy lần. Qua lại tu sĩ, vẻ mặt vội vàng, hiển nhiên cũng là vì gặp phải sắp mở ra cỡ lớn truyền tống trận. Tu sĩ ở giữa âm thanh trò chuyện, một phái bận rộn cảnh tượng. Lão Kim ghé vào Vân Hạo đầu vai, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, "Chủ nhân, truyền tống trận ở nơi nào nha? Có phải hay không cùng pháp kính thế giới tử kính như thế, đi vào liền có thể tới địa phương khác?" Vân Hạo cười giải thích, trong hiện thực truyền tống trận cùng pháp kính thế giới khác biệt, cần rót vào đại lượng linh thạch khả năng khởi động, hơn nữa một lần có thể truyền tống rất nhiều người. Chúng ta đi trước truyền tống trận quảng tràng, Điền huynh trước đó nói qua, tiên cơ các ở nơi đó có chuyên môn thông đạo, có thể tiết kiệm đi không ít xếp hàng thời gian. A Vô khẩn gấp nắm Vân Hạo góc áo, một đôi huyết sắc trùng đồng cảnh giác đánh giá chung quanh tu sĩ. Nàng mặc dù bất thiện ngôn ngữ, lại luôn có thể bén nhạy cảm giác được tiềm ẩn nguy hiểm, giờ phút này đang yên lặng là Vân Hạo lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Dọc theo đường đi tiến lên, rất nhanh liền đã tới truyền tống trận quảng tràng. Quảng trang trung ương đứng sừng sững lấy một tòa to lớn hình khuyên truyền tống trận, trận văn phức tạp, từ hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch khảm nạm mà thành, tản ra linh khí nồng nặc. Nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch khảm nạm ở phía trên, Vân Hạo mới biết được, chắc không được ngồi truyền tống trận phí tốn cao, đây là có đạo lý. Truyền tống trận trung quanh sớm đã sắp xếp lên hàng dài, các tu sĩ chen vai thích cánh, không ít người còn đang vì tranh đoạt xếp hàng vị trí cãi lộn không ngớt. Bên kia chính là tiên cơ các thông đạo. Vân Hạo chỉ vào quảng trang phía tây một chỗ đối lập an tĩnh nhập khẩu, nơi đó có hai tên người mặc pháp bào màu trắng tiên cơ các tu sĩ phòng thủ, đang dần dần kiểm tra tiến vào người thân phận lệnh bài. Đến gần sau, phòng thủ tu sĩ nhìn thấy Vân Hạo trong tay tiên cơ các lệnh bài, trong mắt lóe lên một tia cung kính, đội vàng nghiêng người cho đi, "Tiên cơ các quý khách mời đến, truyền tống trận còn có nửa canh giờ mở ra, mời đang đợi khu làm sơ nghỉ ngơi." Tiến vào thông đạo sau, nội bộ đúng là một chỗ rộng rãi phòng nghỉ, trưng bày cái bàn cùng linh trà, mấy tên tu sĩ đang ngồi ở trong đó nhắm mắt dưỡng thần. Điền Hữu Đức sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, lập tức đứng dậy tiến lên đón, "Vân huynh đệ, ngươi có thể tính tới. Trễ một bước nữa, truyền tống trận liền phải khởi động. Nhờ có Điền huynh nhắc nhở, nếu không chúng ta chỉ sợ phải xếp hàng tới trời tối. Vân Hạo chắp tay nói tạ, thuận thế đem A Vô cùng Lão Kim giới thiệu cho Điền Hữu Đức, đây là A Vô, đây là linh sủng của ta Lão Kim. Điền Hữu Đức cười gật đầu, ánh mắt tại A Vô trên thân dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được A Vô thể nội ẩn giấu đi một cỗ đặc thù lực lượng, nhưng lại không cách nào phán đoán chính xác, hiển nhiên không phải phổ thông tu sĩ. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đưa qua ba viên thẻ ngọc màu xanh, đây là truyền tống trận phòng hộ ngọc giản, chờ một lúc khởi động lúc lại có linh lực xung kích, bóp nát ngọc giản liền có thể hình thành phòng hộ bình chướng, tránh cho nguyên thần bị hao tổn. Vân Hạo tiếp nhận ngọc giản, phân cho A Vô cùng Lão Kim, dặn dò, chờ một lúc truyền tống lúc không cần phải sợ, bóp nát ngọc giản liền tốt. A Vô khéo léo gật đầu, Lão Kim thì đem ngọc giản chăm chú nắm ở móng vuốt nhỏ bên trong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Sau nửa canh giờ, một hồi thanh thúy trung minh tiếng vang lên, phòng nghỉ đưa tin ngọc phù đồng thời sáng lên, truyền đến phòng thủ tu sĩ thanh âm, truyền tống trận sắp khởi động, mời các vị quý khách tiến về truyền tống trận đài. Đám người đứng dậy, đi theo Điền Hữu Đức đi vào truyền tống trận cái khác chuyên môn đại vị. Vân Hạ ôm A Vô, Lão Kim thì trốn vào trong ngực của hắn, đồng thời bóp nát phòng hộ ngọc giản. Nhặt lông ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, ngăn cách ngoại giới linh lực ba động. Theo trận văn sáng lên, thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí giống như nước thủy triều tràn vào trận nhãn, trong truyền tống trận trung tâm nổi lên bạch quang chói mắt. Một cỗ cường đại lực kéo truyền đến, Vân Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể dường như bị cuốn vào một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy bên trong, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng mơ hồ, biến ảo. Loại này cảm giác hôn mê kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, làm lực kéo biến mất lúc, Vân Hạo đám người đã xuất hiện ở một tòa khác truyền tống trận quảng tràng bên trên. Nơi này lối kiến trúc cùng pháp kính thành hoàn toàn khác biệt, hai bên đường phố phòng ốc nhiều từ màu đen nham thạch kiến tạo, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hàn khí, hiện nhiên đã là Huyền Minh thành khu vực. Nơi này chính là Huyền Minh thành Tây truyền tống trận quảng tràng. Điền Hữu Đức dẫn đầu đi ra truyền tống trận, chỉ vào xa xa thành trì hình dáng nói rằng, Huyền Minh thành là liên tiếp đông vực nam bộ cùng bắc bộ đầu mối then chốt, tiến về Côn Luân Châu, cần từ nơi này cưỡi vượt châu Linh Chu. Linh Chu ngày mai sáng sớm xuất phát, chúng ta đêm nay có thể ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện chuẩn bị chút trên đường cần vật tư. Vân Hạo nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua quảng tràng bốn phía. Huyền Minh thành tu sĩ phần lớn mặc dày đặc pháp bảo, không ít người bên hông treo pháp khí, hiển nhiên là vì chống cự trong thành hàn khí. Hắn cúi đầu nhìn một chút A Vô, phát hiện nàng không có chút nào nhận hàn khí ảnh hưởng, ngược lại tò mò nhìn chằm chằm nơi xa một tòa băng điêu, trong mắt tràn đầy mới lạ. Trước tìm khách sạn ở lại a, Vân Hạo đề nghị. Điền Hữu Đức đáp lời lấy, mang theo bọn hắn hướng phía trong thành đi đến. Huyền Minh thành đường đi so pháp kính thành càng thêm rộng lớn, hai bên cửa hàng bên trong bày đầy các loại chống lạnh linh tài cùng pháp khí, còn có không ít quầy hàng tại bán tươi mới yêu thú thịt, nóng hôi hổi hương khí hấp dẫn không ít tu sĩ ngừng chân. Lão Kim ngửi được mùi thơm, lập tức từ Vân Hạo trong ngực thò đầu ra, móng vuốt nhỏ chỉ vào một cái thịt nướng bảy, chủ nhân, ta muốn ăn cái kia. Nhìn thật thơm a. Vân Hạo bất đắc dĩ cười cười, mang theo đám người đi đến trước sạp, điểm mấy sâu yêu thú thịt. Chủ quán tay chân lanh lẹ đã nướng chín, đưa qua lúc vẫn không quên nói rằng, khách quan chờ dùng. Đây chính là cực bắc chi địa tuyết lang thịt, ấm bổ nguyên thần, tại Huyền Minh thành thế nhưng là phần độc nhất. Lão Kim không kịp chờ đợi cắn một cái, thỏa mãn meo mắt lại, ăn ngon. Chủ nhân ngươi cũng nếm thử. Vân Hạo tiếp nhận một chuỗi, nhập khẩu quả nhiên tươi non, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt linh khí, sát thực đối nguyên thần hữu ích. A Vô cũng miệng nhỏ ăn, huyết sắc trùng đồng bên trong hiện lên một tia vui vẻ. Ăn xong thịt nướng, đám người tìm tới một nhà tên là Huyền Minh khách sạn quán rượu. Điền Hữu Đức mua ba gian liền nhau gian phòng, dặn dò Huyền Minh thành ngư long hỗn tạp, ban đêm tận lực không nên đi ra ngoài. Ngày mai sáng sớm ta tới gọi ngươi nhóm, chúng ta cùng đi Linh Chu Ma Đầu. Sau khi trở lại phòng, Vân Hạo trước kiểm tra một lần bốn phía, xác nhận tất cả bình thường sau, mới nhắm mắt nghiên cứu lạc như cho hắn tiên cơ các tổng bộ địa đồ tin tức, xem như sớm làm một chút bài tập a. Trên bản đồ đánh dấu, Côn Lôn Châu bắc bộ vẫn tiên di tích khoảng cách Huyền Minh thành ước chừng 3 vạn dặm, cưới vượt châu Linh Chu cần 5 ngày khả năng đến Côn Lôn Châu chủ thành Côn Lôn thành. 10 năm sau di tích mở ra, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vân Hạo tự lẩm bẩm, tiến vào tu luyện nguyên thần bất diệt quyết bên trong. A Vô ngồi ở một bên trên giường, xuất ra một khối băng tinh ngọc thạch, an tĩnh lau sạch lấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Vân Hạo, trong mắt tràn đầy ý lại. Lão Kim thì trong phòng chạy tới chạy lui, một hồi nhảy đến trên bàn loay hoay linh quả, một hồi lại nằm ở bên cửa sổ quan sát phía ngoài cảnh đêm, tinh lực mười phần. Thằng đến Vân Hạo nhắc nhở nó nên nghỉ ngơi, mới không tình nguyện tiến vào Vân Hạo ổ chăn, rất nhanh liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Trời tối người yên, Huyền Minh thành hàn khí xuyên tấu qua cửa sổ khe hở rót vào gian phòng, lại bị Vân Hạo bày ra linh lực bình chướng ngăn cách bên ngoài. Hắn khoanh chân ngồi tại trên giường, vận chuyển nguyên thần bất diệt quyết thức hải bên trong kim sắc lá cây tản ra linh quang, từ dưỡng nguyên thần của hắn. Nghĩ đến anh tiên an nguy, nghĩ đến sắp tiến về Côn Lôn Châu, nghĩ đến ngủ say tại bảo bình bên trong tỷ tỷ Vân Bi, Vân Hạo ánh mắt càng thêm kiên định. Lữ trình kế tiếp đã định trước tràn ngập khiêu chiến, nhưng chỉ cần một bước một cái dấu chân, một ngày nào đó, hắn có thể tìm tới anh tiên, tiến vào U Minh giới. Ngoài cửa sổ ánh trăng vậy trong phòng, chiếu sáng Vân Hạo kiên nghị gương mặt. Ngày mai, bọn hắn đem đặt vào tiến về Côn Lôn Châu Linh Chu, mở ra hành trình mới. Chương 533, Hắc Sát Bang ăn cướp, 1, chương 533 Hắc Sát Bang ăn cướp, 1. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng thấu, Huyền Minh thành trên đường phố đã nổi lên sương mù nhàn nhạt. Vân Hạo bị một hồi nu hòa tiếng đập cửa tỉnh lại, mở cửa liền nhìn thấy Điền Hữu Đức đứng ở ngoài cửa, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. "Vân huynh đệ, Linh Chu Mã Đầu khoảng cách thành khu khá xa, chúng ta đến sớm xuất phát, miễn cho lầm giờ." Điền Hữu Đức vừa cười vừa nói, ánh mắt đảo qua trong phòng, nhìn thấy A Vô đang giúp Vân Hạo chỉnh lý túi trữ vật, Lão Kim thì gục xuống bàn gặm linh quả, không khỏi trêu ghẹo nói, "Tiểu Kim cũng là tự tại, cái này linh quả vẫn là hôm qua đang nướng thịt bảy bên cạnh mua à?" Lão Kim nghe được tên của mình, lập tức ngẩng đầu, móng vuốt nhỏ bên trong còn nắm chặt nửa viên linh quả, điền đại thuốc sớm. "Cái này linh quả có thể ngọt, ngươi có muốn hay không nếm thử?" "Không được, đa tạ tiểu Kim ý tốt." Điền Hữu Đức khoát tay áo, thúc giục nói, "Chúng ta đi nhanh đi, vượt châu linh chu không chờ người, bỏ qua liền phải đợi thêm nửa tháng." Mấy người không lại trì hoãn, bước nhanh hướng phía linh chu mã đầu đi đến. Sáng sớm Huyền Minh thành phá lệ yên tĩnh, chỉ có lẻ kẻ tu sĩ vội vàng đi đường, trong sương mù ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng yêu thú gào thét, là tòa này rét lạnh thành trì thêm mấy phần thần bí. Sau nửa canh giờ, linh chu mã đầu xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đây là một tòa xây ở ngoài thành bên cạnh hồ to lớn bến tàu, mặt hồ bình tĩnh như gương, mấy chục chiếc to lớn linh chu bỏ neo tại bên bờ. Mỗi chiếc linh chu đều nằm chắc cao 60 trượng, thân thuyền từ cứng rắn linh mục chế tạo, phía trên khắc đầy phòng ngự cùng gia tốc trận văn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Phía trước kia chiếc màu xanh linh chu chính là tiến về Côn Lôn Châu Thanh Vân Chu. Điền Hữu Đức chỉ vào cách đó không xa một chiếc lớn nhất linh chu nói rằng, chiếc này linh chu là tiền cơ các dưới cờ, tốc độ nhanh, tính an toàn cũng cao, không ít tiến về Côn Lôn Châu tu sĩ đều sẽ lựa chọn nó. Vân Hạo theo Điền Hữu Đức ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia chiếc Thanh Vân Chu thân thuyền trên có khắc tiền cơ các ba chữ. Đầu thuyền điêu khắc một cái dương cánh thanh loan, sinh động như thật, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phóng lên tận trời. Linh chu trung quanh đã có không ít tu sĩ tại xếp hàng lên thuyền, phần lớn là top 5 top 3, hiển nhiên là muốn đi trước Côn Lôn Châu lịch luyện hoặc kinh thương. Bốn người đi theo đội ngũ xếp hàng, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn. Phụ trách xét vé tu sĩ nhìn thấy Điền Hữu Đức đưa ra tiền cơ các lệnh bài, lập tức cung kính cho đi, còn cố ý an bài bốn gian liền nhau thượng đẳng khoang. Thượng đẳng khoang ở vào linh thuyền trên tầng, không chỉ có tầm mắt tốt, còn có thể hấp thu tới càng linh khí nồng nặc, thuận tiện tu luyện. Điền Hữu Đức một bên dẫn trước mọi người hướng khoang, một bên giải thích nói, linh chu đi thuyền trong lúc đó sẽ trải qua Hắc Phong Hạp Cốc cùng Mê Vụ Đầm Lầy. Cái này hai nơi thường có yêu thú ẩn hiện, ngẫu nhiên sẽ còn gặp phải đạo phỉ, bất quá có tiên cơ các hộ vệ tại, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vân Hạo nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hắn trải qua Lăng Tiêu Tông truy sát, biết rõ tu tiên giới hiểm ác, mặc dù có tiên cơ các hộ giá hộ tống, cũng không thể phất lờ. Đi vào thượng đẳng khoang khu vực, Điền Hữu Đức đem khoang chìa khóa phân cho đám người, ta khoang ngay tại các ngươi sát vách, nếu là gặp phải chuyện gì, tùy thời gọi ta. Linh Chu giữa chưa xuất phát trước có thể tại Linh Chu bên trong dạo chơi, trên thuyền có bán các loại vật liệu cửa hàng, còn có chuyên môn tu luyện thất, các ngươi có thể đi nhìn xem. Vân Hạo tiếp nhận chìa khóa, mở ra thuộc về mình khoang. Khoang rộng rãi sáng tỏ, bên trong trưng bày một cái giường, một tủ sách cùng một cái tu luyện bộ đoàn, góc tường còn sắp đặt một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, có thể phóng liên tục linh khí, đúng là cái không sai tu luyện hoàn cảnh. A Vô đi vào khoang sau, tò mò đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài mặt hồ, trong mắt tràn đầy mới lạ. Lão Kim thì trực tiếp nhảy đến trên giường, lăn một vòng, hưng phấn nói, chủ nhân, cái giường này thật mềm a, so trước đó khách sạn thoải mái hơn. Vân Hạo cười cười, dặn dò, các ngươi tại khoang bên trong đợi, không nên chạy loạn, ta đi tu luyện thất nhìn xem, thuận tiện làm quen một chút linh chu hoàn cảnh. A Vô khéo léo gật đầu, Lão Kim cũng liền bận điệu đáp, ta sẽ xem trọng A Vô, chủ nhân yên tâm đi thôi. Rời đi khoang, Vân Hạo dọc theo hành lang tiến lên. Linh chu bên trong thông đạo rộng rãi sạch sẽ, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tên người mặc pháp bào màu trắng hộ vệ phòng thủ, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét mắt quá khứ tu sĩ, hiển nhiên là tại giữ gìn trật tự. Hành lang hai bên phân bố cửa hàng, phòng ăn cùng tu luyện thất, không ít tu sĩ đang ở bên trong xuyên thẳng qua, có đang chọn mua vật tư, có tại giao lưu tu luyện tâm đắc, bầu không khí náo nhiệt lại không hỗn loạn. Vân Hạo đi vào tu luyện thất khu vực, phát hiện nơi này tu luyện thất chia làm bình thường, trung cấp cùng cao cấp ba loại, phòng tu luyện cao cấp tụ linh trận đẳng cấp tối cao, nồng độ linh khí là bình thường tu luyện thất cấp 3. Hắn không chút do dự lựa chọn một gian phòng tu luyện cao cấp, thanh toán xong 10 khối thượng phẩm linh thạch sau, đẩy cửa đi vào. Trong phòng tu luyện, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành sương mù. Vân Hạo khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại, vận chuyển nguyên thần bất diệt quyết. Thức hải bên trong bảo bình cùng kim sắc lá cây đồng thời tản ra linh quang, đem linh khí chúng quanh liên tục không ngừng hút vào thể nội, chuyển hóa làm nguyên thần chi lực. Có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên thần của mình ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm ngưng thực, khoảng cách hóa thần cảnh cũng càng ngày càng gần. Không biết qua bao lâu, một hồi thanh thúy tiếng chuông vang lên, linh chu đông nhiên khẽ chấn động, ngay sau đó chuyển đến một hồi oanh minh. Hiển nhiên là linh chu khởi động. Vân Hạo mở to mắt, đi ra tu luyện thất, đi vào linh chu tầng cao nhất bong tàu bên trên. Lúc này, Thanh Vân Chu đã lái rời bến tàu, đang dọc theo mặt hồ chậm rãi tiến lên, mặt hồ bị linh chu mở ra một đạo thật dài vết nước, xung quanh sương mù dần dần tan đi, dương quang vậy trên bong thuyền, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Không ít tu sĩ cũng tới trên bong tàu, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Vân Hạo dựa vào lan can mà đứng, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, trong lòng tràn đầy đối Côn Lôn Châu chờ mong. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Đúng là trước đó tại Mê Vụ Sâm Lâm gặp phải Lý Minh. Lý Minh cũng nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bước nhanh đi lên phía trước, chắp tay nói, "Vân đạo hữu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ngươi cũng muốn đi Côn Lôn Châu?" "Chính là." Vân Hạo cười gật đầu, "Lý đạo hữu cũng là đi Côn Lôn Châu lịch luyện." "Đúng vậy a." Lý Minh thở dài, nói rằng, ta nghe nói Côn Lôn Châu vẫn tiên tri địa sắp mở ra, muốn đi thử thời vận. Bất quá hung hiểm dị thường, ta đang lo không có đồng bạn, nếu là đạo hữu không chê, chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Đối Vân Hạo tới nói, ngược lại tới Côn Lôn Châu muốn đi vẫn tiên tri địa tìm anh tiên, cái này Lý Minh nhìn xem cũng vì người không sai, hai lần gặp nhau cũng là duyên phận. bây giờ nghe nói hắn cũng vì vẫn tiên tri địa mà đến, trong lòng đối kết bạn sự tình lập tức nhiều hơn mấy phần ý động. Lý đạo hữu bằng lòng đồng hành, ta tự nhiên cầu còn không được. Vân Hạo chắp tay đáp, vẫn tiên tri địa hung hiểm không biết, nhiều một người chiếu ứng, liền nhiều một phần lực lượng, chờ đến Côn Lôn Châu có cơ hội làm cùng Lý Minh đồng hành. Hai người câu được câu không hàn huyên, Vân Hạo đối Lý Minh cũng coi như ấn tượng không tệ. Ngược lại nhìn xem cũng không phải người xấu, chỉ coi Lý Minh là cái nguyên anh tán tu. Đối với mình cũng không cái uy hiếp gì. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, đột nhiên ầm ầm, linh chu phía sau truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang, ngay sau đó, làm chiếc thanh vân chu kịch liệt lay động, giống như là bị cự truy mạnh mẽ đập trúng. Trên bong tàu các tu sĩ kinh hâu ngã sắp xuống, nguyên bản ổn định màu xanh phòng ngự trận đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, trận văn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Vân Hạo đột nhiên đứng dậy, đỡ lấy bên người Abo, ánh mắt sắc bén quét về phía phía sau. Chỉ thấy mấy chục đạo bóng đen đang từ hắc phong hạp cốc tầng mấy bên trong đáp xuống, cầm đầu là một đầu dương cánh ba trượng vảy đen ma hưng. Chương 533, Hắc Sát Bang ăn cướp 2, chương 533, Hắc Sát Bang ăn cướp 2, Lương Chim Ưng ngồi lấy một tên người mặc huyền thiết giáp trụ trắng hán, trắng hán trong tay cầm một thanh nhuốm máu cự phủ, quên thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, không ngờ là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, là Hắc Sát Bang người. Có tu sĩ nhận ra bóng đen lai lịch, thanh âm mang theo run rẩy, truyền thuyết Hắc Sát Bang chiếm cứ Hắc Phong Hạp cốc mấy ngàn năm, bang chủ Hắc Sát là hóa thần tu sĩ, thủ hạ có 3000 tội phạm, chuyên dựa vào cướp bóc linh chu mà sống, liền tiền cơ các đội tàu cũng gián đoạn. Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, vừa định đi tìm Điền Hữu Đức, lại đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ quen thuộc linh lực ba động. Là Lý Minh. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lý Minh trên mặt nhiệt tình sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vẻ băng lãnh ý cười. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh đen nhánh dao găm bên trên khắc đầy quỷ dị phù văn, chính đối linh chu bong tàu trung ương phòng ngự trận hạch tâm mạnh mẽ đâm tới. Lý Minh, ngươi làm gì? Vân Hạo nghiêm nghị quát, đưa tay muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Làm gì? Lý Minh cười nạo một tiếng, dao găm đâm vào trận nhãn trong nháy mắt, phòng ngự trận đột nhiên bộc phát ra một hồi chói tai bù bù, màu xanh linh quang như là vỡ vụn như lưu ly tứ tán ra đến, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Đương nhiên là giúp ta phụ thân mở ra một con đường, để cho hắn mời các vị đạo hữu đi Hắc Sát Bang làm khách à? Phụ thân. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, rất nhanh kịp phản ứng. Lý Minh đúng là Hắc Sát Bang người. Lý Minh bên hông thanh đồng lệnh bài hoàn toàn sáng lên hắc mang, hắn đưa tay đem lệnh bài ném không trung, lệnh bài hóa thành một đạo màu đen của sáng, cùng ngoại giới hắc sát khí tức hô ứng lẫn nhau. Phụ thân, nhi tử đã phá phòng ngự trận, ngài có thể tiến đến. Thoại âm vừa dứt, hắc sát cưỡi vảy đen ma hưng, mang theo mười mấy tên tội phạm từ lỗ hổng lao xuống mà vào, vững vàng rơi trên bông thuyền. Hắc sát thân cao 8 thước, khuôn mặt dữ tợn, má trái một đạo vết sẹo từ cái chán kéo dài đến cằm, quanh thân hóa thần cảnh uy áp như là như thực chất huyết tán ra đến. Trên bong tàu các tu sĩ trong nháy mắt bị ép tới thở không nổi, không ít kim đan tu sĩ thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Ha ha ha, con trai ngoan của ta, làm được tốt. Hắc sát vô vô Lý Minh bà bay, ánh mắt đảo qua trên bong tàu tu sĩ, như cùng ở tại đối đại dê đợi làm thịt. Thanh vân chu các quý khách, không cần khẩn trương, hôm nay đi ngang qua hắc phòng hạc gốc, dù sao cũng phải cho ta hắc sát bang chữa chút phí qua đường a. Lúc này Điển Hữu Đức mang theo tiền cơ các người từ buồng nhỏ trên tàu bỏ ra, A vô cùng lão kim cũng tới Vân Hạo bên người. Vân Hạo chăm chú che chở A vô cùng lão kim, quanh thân nổi lên chân khí màu vàng kim nhạt, miễn cưỡng ngăn cản được hóa thần cảnh uy áp. Hắn nhìn xem Lý Minh đứng tại hắc sát bên người, khắp khuôn mặt là đắc ý, trong lòng một hồi lạnh bớt. Nguyên lai từ mê vụ xâm lâm gặp nhau, tới linh thuyền trên ngẫu nhiên gặp, cái này Lý Minh vẫn luôn tại ngụy trang. Nhìn như chính trực tu sĩ, kỳ thực là hắc sát bang thổ phỉ. Hắc sát bang. Điền Hữu Đức sắc mặt âm trầm cắn răng mở miệng, thanh âm mang theo sợ hãi, các ngươi thực có can đảm cùng tiên cơ các là địch. Cái này thanh vân chu thế nhưng là tiên cơ các sản nghiệp. Tiên cơ các. Hắc sát cười nạo một tiếng, cự phủ trên bong thuyền trùng điệp một đập, lưu lại một đạo thật sâu vết rách, lao tử tại hắc phong hạp cốc cấp thuyền mấy trăm năm, tiên cơ các đội tàu cũng đoạt lấy ba chiếc, lại có thể làm gì được ta? Ngươi. Điền Hữu Đức khó thở, nhưng lại biết những này tu tiên giới thổ phỉ thủ đoạn, cũng biết Hắc Sát Bang phong cách hành sự, dẫn đầu Hắc Sa chính là hóa thần cường giả. Lần này hắn bởi vì chiêu mộ Vân Hạo mà bị điều đi tiên cơ các tổng bộ, dứt khoát liền thành thanh vân chu quản sự người. Bạn không nghĩ tới, sẽ đụng tới Hắc Sa giúp đi ra ăn cướp, còn không cho tiên cơ các mặt mũi. Ngươi, các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Điền Hữu Đức trầm giọng. Nếu như là cướp tiền, vậy hắn cắn răng ra một khoản máu dự định. Ha ha, tất cả mọi người giao ra trên người pháp khí chứa đồ, chúng ta chỉ ăn cướp không muốn sống, đến mức các ngươi tiên cơ các đi. Nghe nói là đi tổng bộ giao sổ sách à? Bản tọa muốn các ngươi tiên cơ các mang đến tổng bộ thiên tài địa bảo, tất cả đều giao ra. Nếu không bản tọa không muốn giết người, các ngươi cũng đừng bức bản tọa khai sát giới. Hắc Sa cười lớn nói. Hắc Sát nhìn xem tất cả mọi người, trong mắt lóe lên một tia tham lam, tức thời liền ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Nếu là dám phản kháng, lao tử liền để các ngươi nguyên thần tán loạn, vinh thế không được siêu sinh. Trên bong tàu tiên cơ các bọn hộ vệ mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là nắm chặt trong tay pháp khí. Hộ vệ đội trưởng tiến lên một bước, nghiêm nghị quát: Hắc Sát, ngươi dám đụng đến ta tiên cơ các? Liền không sợ tiên cơ các dốc toàn bộ lực lượng, san bằng ngươi Hắc Sát Bang sao? San bằng ta Hắc Sát Bang. Hắc Sát cười ha ha, lão tử Hắc Sát Bang xây ở Hắc Phong Hạp cốc chỗ sâu vạn thi quật bên trong che kín âm độc trận pháp, còn có hơn vạn cổ tu sĩ thi hải luyện chế thi khôi tiên cơ các tới cũng phải đi vòng. Hôm nay các ngươi hoặc là giao ra tất cả thiên tài địa bảo, hoặc là liền đều lưu lại, bị bản tọa luyện chế thành thi khôi. Lời này dường như sấm sét nổ vang, trên bong tàu các tu sĩ hoàn toàn luống cuống. Có người muốn chạy trốn, lại phát hiện Linh Chu điều khiển hệ thống đã sớm bị Hắc Sát Bang người khống chế. Có người muốn phản kháng, lại tại hóa thần cảnh uy áp hạ liên động một ngón tay đều khó khăn. Còn có người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vân Hạo nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Hắn đã từng gặp qua tu tiên giới hiểm ác, lại không nghĩ rằng, liền nhìn dường như chính trực cả người lẫn vật vô hại Lý Minh, sẽ như thế nguy trang, tại thời khắc mấu chốt trở thành Hắc Sát Bang nội ứng ngoại hợp khống chế phi chu. Phụ thân, chớ nhiều lời với bọn chúng. Lý Minh tiến lên một bước, trong tay dao găm chỉ hướng Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia tham lam, trước tiên đem tiểu tử này bắt lại. Ta làm nghe qua, ban đầu ở Mê Vụ Sâm Lâm, hắn từ Lăng Tiêu Tông người trong tay cướp đi thất thải linh chứng, hài nhi vốn cho rằng cùng linh chứng bỏ lỡ cơ hội, không nghĩ tới sẽ ở chiếc này trên phi chu đụng phải hắn. Cái này thất thải linh chứng, nên về ta Hắc Sát Bang tất cả. Lời này vừa ra, không chỉ có Điển Hữu Đức ngây ngẩn, liền tu sĩ khác cũng nhao nhao nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thất thải linh chứng chính là trong truyền thuyết chí bảo, lại Vân Hạo trong tay. Hắc Sát trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, hắn đã sớm nghe nói thất thải linh chứng ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu là có thể được đến, nói không chừng có thể đột phá tới hóa thần trung kỳ. Hắn không do dự nữa, đưa tay đối với Vân Hạo đánh ra một trường. Một đạo màu đen trường ấn mang theo hóa thần cảnh uy áp, như là mây đen giống như hướng phía Vân Hạo bao phủ mà đến. Trường ấn còn chưa rơi xuống, trên bong tàu linh lực đã bị rút sạch, Vân Hạo chỉ cảm thấy ngực khó chịu, nguyên thần đều tại run nhẹ nhẹ. "Chủ nhân, cẩn thận." Lão Kim gào thét một tiếng, mong muốn xông đi lên ngăn cản, lại bị Vân Hạo kéo lại. Vân Hạo nhìn xem tới gần màu đen trường ấn, trong mắt không có chút nào lùi bước. Hắn đột nhiên điều động thức hải bên trong kim sắc lá cây, một đạo nhu hòa lại cường đại kim quang từ mi tâm bắn ra, cùng màu đen trường ấn đụng vào nhau. Phanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, kim sắc linh quang tuy bị áp chế, lại mạnh mẽ chặn lại trường ấn thế công. Hắc Sát trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "A, có thể ngăn trở ta một kích. Xem ra ngươi tiểu tử này, quả thật có chút môn đạo." Lý Minh sầm mặt lại, không nghĩ tới Vân Hạo lại còn có át chủ bài. Hắn lặng lẽ từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái màu đen phù lục, mong muốn thừa dịp Vân Hạo ngăn cản Hắc Sát khoảng cách, phát động tập kích bất ngờ. Vân Hạo bén nhạy phát giác được sau lưng sắc cơ, trong lòng cười lạnh. Sớm có phòng bị. Hắn nghiêng người tránh đi Lý Minh phù lục, đồng thời ngưng tụ nguyên thần chi lực, đối với Lý Minh đánh ra một chưởng muốn chết. Lý Minh không nghĩ tới Vân Hạo có thể phân tâm đối phó chính mình, trong lúc đội vã mong muốn ngăn cản, lại bị một chưởng đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Hắc Sát thấy nhi tử bị đánh, lập tức nổi giận, "Tiểu tử, ngươi dám đả thương nhi tử ta? Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Quanh thân màu đen sát khí tăng vọt, trong tay cự phủ nổi lên sát ý nồng nặc, hướng phía Vân Hạo mạnh mẽ bổ tới. Trên bong tàu các tu sĩ nhìn xem cái này kinh tâm động phách một màn, có nhắm chặt hai mắt, có thì ôm xem trò vui tâm tính. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Hạo cho dù là lợi hại, cũng tuyệt không có khả năng là hóa thần cảnh tu sĩ đối thủ. Chương 534, âm thầm có hóa thần trung kỳ cung phụng tọa chấn, 1, chương 534, âm thầm có hóa thần trung kỳ cung phụng tọa chấn, 1, Hắc Sát Bang chúng thấy bang chủ Lý Khung động thủ, lập tức như lang như hổ xông tới. Mười mấy tên nguyên anh tu sĩ hiện lên hình quả tàng ra, trong tay pháp khí hiện ra hàn quang, kim đang cảnh lâu lạt thì tại cạnh ngoài đi khắp, hiện nhiên là muốn trước kiểm chế lại trên bong tàu tu sĩ khác, lại hợp lực vây công Vân Hạo. Điền Hữu Đức sắc mặt nghiêm túc, một bên chỉ huy tiên cơ các hộ vệ kết thành phòng ngự trận, bảo vệ phổ thông tu sĩ, một bên nhìn chằm chằm giữa sân chiến cuộc. Hắn tuy biết Vân Hạo thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có nắm chắc nhường một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngăn trở thực sự hóa thần cảnh cường giả. "Tiểu tử, đem thất thải linh chứng giao ra, bản tọa còn có thể cho ngươi thông khoái." Lý Cung cầm cự phủ, màu đen sát khí tại lưỡi búa bên trên ngưng tụ thành một đạo cao vài trượng phủ mang, quanh mình không khí đều bị nhuộm thành màu mực. Hắn muốn là bởi vì nhi tử bị tổn thương mà lên cơn giận dữ, lại nghe thất thải linh chứng tin tức, càng là nhất định phải được. Loại kia linh vật nếu là có thể luyện hóa, hắn đột phá hóa thần trung kỳ bình cảnh liền ở trong tầm tay, đến lúc đó coi như tiên cơ các cường giả thật tìm tới, hắn cũng có lực lượng chống lại. Vân Hạo lại không chút nào nhượng bộ chi ý, hắn đem A Vô bảo hộ ở bên thân, đầu ngón tay ngưng ra màu vàng kim nhạt nguyên thần chi lực, mong muốn linh chứng, liền phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm nhận được bên người truyền đến một cỗ bàng bạc thi khí, A Vô lại chủ động tháo xuống đấu đồng màu đen, lộ ra phi thiên hạn bản hình dáng. Kia là một bộ làm người sợ hãi bộ dáng, ngân bạch tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, lọn tóc quấn quanh lấy hắc vụ nhàn nhạt, huyết sắc trùng đồng bên trong không có chút nào nhiệt độ, quanh thân thi khí như là như thực chất bốc lên, lại trên bong thuyền ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Kinh người hơn chính là, trong cơ thể nàng tản ra huy áp, lại mơ hồ cùng Lý Khung hóa thần cảnh khí tức tương xứng. Đây là phi thiên hạt bạc. Lý Khung con ngươi đột nhiên co lại, cầm cự phủ tay đột nhiên siết chặt. Sống hơn ngàn năm, từng ở trong sách cổ gặp qua liên quan tới phi thiên hạt bạc ghi chép. Cương thi bên trong cao giai tồn tại, lấy hút tu sĩ tinh huyết mà sống, chiến lực có thể so với hóa thần cảnh cường giả, thậm chí có thể vượt cấp chém giết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vân Hạo bên người lại tàng lấy dạng này hung vật. Trên bong tàu các tu sĩ cũng hoàn toàn sợ ngây người, vốn cho là Vân Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này lại nhìn thấy như thế đảo ngược, không ít người vô ý thức nín thở. Điền Hữu Đức càng là trong mắt tinh quang lóe lên, hắn rốt cuộc minh bạch, Vân Hạo vì sao dám trực diện hóa thần cảnh cường giả. Trước đây mặc dù biết Vân Hạo bên người A Vô, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại như thế, sẽ là phi thiên hạt bạc. Nguyên lai bên cạnh hắn lại có dạng này át chủ bài, cho dù có phi thiên hạt bạc lại như thế nào. Lý Cung rất mau lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua sau lưng bang chúng, lực lượng lại nhiều thêm mấy phần, bản tọa có gần trăm thủ hạ, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ còn bắt không được hai người các ngươi? Động thủ! Theo hắn ra lệnh một tiếng, Hắc Sát Bang chúng đồng thời phát động công kích. Mấy chục đạo pháp khí quang mang hướng phía Vân Hạo cùng A Vô phóng tới, có mang theo xương độc phi tiêu, có ẩn chứa liệt diễm pháp kiếm, còn có thể giam cầm nguyên thần cơ đen, lít nhá lít nhít, cơ hồ phong kín tất cả né tránh không gian. A Vô, cánh trái. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra thiên diễn kiếm hư ảnh. Ánh kiếm màu vàng kim nhạt hiện lên, như là bạch phá hắc ám lưu tinh, đem chạm mặt tới mấy đạo công kích chém thành hai nửa. A Vô thì hóa thành một đạo hắc ảnh, huyết sắc lợi trảo trên không trung xé qua, tùy tiện xé nát đánh tới xương độc, đồng thời thân hình lóe lên, lại vọt thẳng tới một tên nguyên anh sơ kỳ chùm thổ phỉ trước mặt. Kia chùm thổ phỉ còn không có kịp phản ứng, liền bị A Vô một trảo đâm xuyên qua ngực, nguyên thần trong nháy mắt bị thi khí thôn vệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền ngã trên mặt đất. Phi thiên hạn bạt kinh khủng chiến lực, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả hắc sát bang chúng, không ít người vô ý thức ngừng công kích, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phế vật! Lý Cung gầm thét một tiếng, trong tay cự phủ đột nhiên bổ ra, một đạo màu đen phủ mang hướng phía A Vô chém tới. Cái này một đũa ngưng tụ hắn tám thành lực lượng, phủ mang những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. A Vô lại không chút nào sợ, huyết sắc trùng đồng bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, lại trực tiếp tay không nên đón tiếp lấy. Phanh! Lợi chảo cùng phủ mang va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. A Vô bị chấn động đến lui về sau ba bước, nhưng Lý Cung cũng không chịu nổi, cự phủ bị chấn động đến ông tắc hưởng, hổ khẩu mơ hồ run lên. Trong lòng của hắn càng thêm chấn kinh. Cái này phi thiên hạn bạt đục thân cường độ, lại so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vân Hạo bắt lấy cơ hội này, đem ngự hồn trung tế đi ra. Nhặt thân trung màu vàng nóng trên không trung phóng đại, phát ra một hồi thanh thúy tiếng trung. Tiếng trung này ẩn chứa cường đại nguyên thần chi lực, hắc sát bang bên trong kim đan tu sĩ trong nháy mắt bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, liền nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy nguyên thần một hồi nói nói, thế công lập tức chậm lại. Thiên địa cấm phong truy. Vân Hạo ngay sau đó tế ra kiện thứ hai chí bảo. Ba đạo kim sắc truy ảnh trên không trung ngưng tụ, như là như lưu tinh hướng phía Lý Cung mà tới. Ẩn chứa giam cầm chi lực, khắc chế nguyên thần. Lý Cung biến sắc, đội vàng điều động màu đen sát khí hình thành hộ thuẫn. Ken ken ken. Cấm phong truy đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra ba tiếng giòn vàng, dù chưa có thể đánh tan hộ thuẫn, nhưng cũng nhường hộ thuẫn nổi lên từng cơn sóng gợn, đồng thời đem Lý Cung thân hình cầm giữ một cái trước mắt. A Vô bắt lấy cái này khoảng cách, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại Lý Cung sau lưng, huyết sắc lợi trảo hướng phía hậu tâm của hắn chụp tới. Lý Cung phát giác được lúc đã chậm, chỉ có thể trong lúc đội vã nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị lợi trảo trúng bả vai, màu đen sát khí trong nháy mắt tán loạn, lộ ra một đạo vết thương sâu tới xương. A! Lý Cung kêu thảm một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cái hóa thần cảnh cường giả, lại bị một cái nguyên anh tu sĩ cùng một đầu phi thiên hạn bạt dồn đến tình cảnh như vậy. Hắn đột nhiên lui lại mấy bước, quanh thân màu đen sát khí tăng vọt, cơ hồ đem toàn bộ bong tàu đều bao phủ trong đó. Đã các ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toán các ngươi. Hắc sát ý cảnh. Dứt lời trong nháy mắt, quanh mình cảnh tượng đống nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản thanh vân chu bong tàu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đèn kịt một màu không gian, không gian bên trong che kín màu đen sát khí, như là nhắm người mà vẽ manh thú. Vân Hạo cùng A Vô trong nháy mắt bị mảnh không gian này bao khỏa, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Đây chính là hóa thần cảnh cường giả át chủ bài, ý cảnh lĩnh vực. Tại bản tọa ý cảnh bên trong, ta chính là chủ thể. Lý Cung thanh âm ở trong không gian quanh quẩn, mang theo một tia khinh thường, các ngươi coi là có thể cùng bản tọa chống lại. Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Nói xong không gian bên trong màu đen sát khí bỗng nhiên ngưng tụ thành hai bàn tay khổng lồ, mỗi cái bàn tay đều nắm chắc 10 trượng lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Vân Hạo cùng A Vô đánh tới. Không tốt. Vân Hạo trong lòng kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tại mảnh này ý cảnh bên trong, linh lực của mình vận chuyển đều biến vướng nhíu lên, nguyên thần càng là nhận lấy mãnh liệt tác chế. A Vô cũng đã nhận ra nguy hiểm, huyết sắc trùng đồng bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, nàng đột nhiên thét dài một tiếng, quanh thân thi khí tăng gọn, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lợi trảo, hướng phía màu đen cự thủ mạnh mẽ chộp tới. Xoẹt. Lợi trảo cùng cự thủ va chạm, màu đen sát khí tứ tán ra đến, cự thủ bên trên xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Nhưng rất nhanh, trung quanh sát khí lại lần nữa ngưng tụ, đem vết rách chữa trị. A Vô liên tục cầm ra số trảo, nhưng thủy trung không cách nào hoàn toàn đánh tan cự thủ, ngược lại bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Vô dụng. Lý Cung tiếng cười truyền đến, tại ý cảnh của ta bên trong, sát khí là vô cùng vô tận, các ngươi coi như hao tổn đến chết, cũng đừng hòng phá cục. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Chương 534, âm thầm có hóa thần trung kỳ cung phụng tọa chấn, 2, chương 534, âm thầm có hóa thần trung kỳ cung phụng tọa chấn, 2, theo tiếng nói của hắn, thứ hai đối màu đen cự thủ ngưng tụ mà thành, cùng đôi thứ nhất cự thủ cùng một chỗ, hướng phía Vân Hạo cùng A Vô đánh tới. Vân Hạo biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Khi sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thức hải bên trong kim sắc lá cây bỗng nhiên sáng lên ánh sáng lưu hòa. Đây là hoẹ cổ lưu lại trí bảo, trước đó tại pháp kính thế giới bên trong, từng nhiều lần giúp hắn hóa giải nguy cơ, bây giờ đối mặt hóa thần cảnh ý cảnh lĩnh vực, cũng chỉ có cái này mai lá cây có thể mang đến một chút hy vọng sống. Ông, kim sắc lá cây từ Vân Hạo mi tâm bay ra, trên không trung hóa thành một gốc cao mấy trượng kim sắc cây hoẹ hư ảnh. Cây hoẹ cành lá triển khai, tản mát ra nhu hòa lại cường đại kim quang những nơi đi qua, màu đen sát khí như là như băng tuyết tan rã. Kinh người hơn chính là cái kia kim sắt trên cành cây lại ngưng tụ ra một đạo phù văn cổ xưa, phù văn lóe ra quang mang, hướng phía Lý Khung Ý cảnh lĩnh vực mạnh mẽ đánh tới. Giang giác, một tiếng vang giòn truyền đến, Lý Khung Ý cảnh lĩnh vực như là vỡ vụn thủy tinh giống như xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Ngay sau đó, kim sắt quang mang từ vết rách bên trong tràn vào, trong nháy mắt đem toàn bộ ý cảnh lĩnh vực xé rách. Thanh Vân Chu Bong tàu lại xuất hiện ở trước mắt, Lý Khung thân ảnh lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bởi vì ý cảnh bị phá, nhận lấy trọng thương. Làm sao có thể? Lý Khung che ngực, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tiểu tử ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Có thể phá bản tọa ý cảnh lĩnh vực. Chưa bao giờ thấy qua có người có thể lấy nguyên anh cảnh tu vi, phá mất hóa thần cảnh ý cảnh, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Vân Hạo không có trả lời, mà là bắt lấy cơ hội này, đem Thiên Diễn kiếm lực lượng thôi động đến cực hạn. Ánh kiếm màu vàng kim nhạt trên không trung ngưng tụ thành một đạo dài chừng 10 trượng kiếm ảnh, trong bóng kiếm ẩn chứa cường đại nguyên thần chi lực, hướng phía Lý Khung chém tới. A Vô cũng đồng thời phát động công kích, mái tóc dài màu đỏ ngòm như cùng sống vật giống như quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một đạo huyết sắc roi dài, hướng phía Lý Khung cổ bay tới. Không! Lý Khung hoảng sợ hét dầm lên. Giờ phút này người bị thương nặng, căn bản là không có cách ngăn cản cái này hai đạo công kích. Hắn chỉ có thể trong lúc đội vã điều động còn lại sát khí hình thành hộ thuẫn, lại bị kiếm quang tùy tiện chém vỡ. Kiếm ảnh lao bờ vai của hắn sẽ qua, mang theo một mảnh máu tươi. Huyết sắc roi dài thì cuốn lấy cánh tay của hắn, cường đại thi khí trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, phá hư kinh mạch của hắn. Phúc. Lý Khung phun ra một ngụm lớn máu tươi, nặng nề mà ngược trên bông thuyền, dãy rủi lấy mong muốn đứng dậy, lại phát hiện linh lực của mình đã bị thi khí phong tỏa, ngay cả động đậy đều biến khó khăn. Hắn nhìn xem Vân Hạo cùng A Vô từng bước một tới gần, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, lập tức lại trở nên điên cuồng lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết trận, giết sạch cho ta bọn hắn, một cái đều đừng lưu lại. Hóa thần thiên địa, phá cho ta Lý Khung hoàn toàn điên cuồng, toàn thân khí thế phóng đại, thúc giục hóa thần bản nguyên. Hắc sát bang chúng mặc dù sợ hãi, nhưng ở Lý Khung mệnh lệnh dưới, vẫn là kiên trì vọt lên. Mười mấy tên nguyên anh tu sĩ kết thành một cái màu đen trận pháp, trong trận pháp ngưng tụ ra một đạo to lớn sát khí hư ảnh, hướng phía Vân Hạo cùng A Vô công tới. Kim đang cảnh lâu lạt thì hướng phía Điển Hữu Đức bọn người phóng đi, hiện nhiên là muốn trước hết giết sạch phổ thông tu sĩ, lại hợp lực vây công Vân Hạo. Điền Hữu Đức biến sắc, đội vàng chỉ huy tiên cơ các hộ vệ kết thành phòng ngự trận. Nhưng hắc sát bang trận pháp quá mức hung hãn, bọn hộ vệ rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, không ít người đã thụ thương, phòng ngự trận lúc nào cũng có thể bị công phá. Trên bong tàu phổ thông tu sĩ càng là dọa phải hồn phi phách tán, có thậm chí đã bắt đầu kêu khóc cầu xin tha thứ. Liền trong lúc nguy cấp này, Thanh Vân Chu nào đó cái trong quan thuyền, đột nhiên truyền đến một tiếng giàn mua hừ lạnh, trộm cướp vô sỉ, cũng dám ở tiên cơ các linh thuyền trên dương ai. Vậy liền chết đi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, một cỗ bảng bạc uy áp đống nhiên bao phủ toàn bộ bong tàu. Cỗ uy áp này so Lý Khung hóa thần sơ kỳ khí tức còn cường đại hơn mấy lần, như núi lớn ép trong lòng mọi người. Hắc sát bang chúng trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, khắp khuôn mặt là sợ hãi, không ít người thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Trọng lực ý cảnh. Thanh âm giàn mùa vang lên lần nữa. Theo thanh âm rơi xuống, hắc sát bang chúng đống nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn trọng lực từ trên trời giáng xuống. Cỗ này trọng lực viễn siêu bọn hắn cực hạn chịu đựng, kim đang cảnh lâu la trong nháy mắt bị ép tới xương cốt vỡ vụn, thân thể nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Nguyên anh tu sĩ mặc dù miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng miệng phun máu tươi, nguyên thần nhận lấy trọng thương, kết thành trận pháp trong nháy mắt tán loạn. Lý Khung nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cho dù là hắn, giờ phút này bị trọng lực ép thân, chân nguyên khó mà vận chuyển. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn xem buồng nhỏ trên tàu phương hướng, âm thanh run rẩy nói, hóa thần trung kỳ, tiên cơ các, lại vẫn cất giấu dạng này cường giả. Hừ, vô sỉ trộm cướp, thật cho là ta tiên cơ các không người. Buồng nhỏ trên tàu cửa từ từ mở ra, một tên ông lão mặc áo xám từ đó đi ra. Lão giả nhìn ước chừng thất tuần tà hữu, râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, quanh thân không có tản mát ra mảy may khí tức, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Chính là tiên cơ các cung phụng, cốc trưởng lão. Vẫn luôn cũng không có đi ra, cho tới giờ khắc này mới ra tay, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Điền Hữu Đức nhìn thấy lão giả, vội vàng mang theo tiên cơ các hộ vệ tiến lên, cung kính hành lễ, tham kiến cốc cung phụng. Hắn sở dĩ sốt ruột, nhưng không có hạ lệnh tiên cơ các người liều mạng, cũng là bởi vì biết Thanh Vân Chu bên trên có những này cốc cung phụng tồn tại. Những năm gần đây, tiên cơ các phi chu có đến vài lần bị hắc sát bang ăn cướp, trùng hợp lần này tổng bộ phái ra cốc cung phụng đến đây điều tra hộ tống, âm thầm bảo hộ linh chu, nếu không hôm nay chỉ sợ thật muốn cắm tại đây. Cốc trạch chính là hóa thần cảnh trung kỳ cường giả, vốn là có ý ẩn giấu, cho nên cho dù là Lý Khung trước đó cũng không có phát hiện cốc trạch tồn tại. Nói cho cùng là cảnh giới chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Ai bảo cốc trạch là hóa thần trung kỳ, mà hắn Lý Khung thì là hóa thần sơ kỳ đâu? Cốc trạch khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên bong tàu thi thể, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Cương đại trọng lực đã đặt ở Lý Khung trên thân, nhường hắn phản kháng không được, đi đến Lý Khung trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Hắc sát bang chiếm cứ hắc phong hạt, cướp bóc tu sĩ, làm nhiều việc ác, mấy lần phạm ta tiên cơ các linh chủ, thật coi ta tiên cơ các là bình thường thế lực. Đã sớm muốn thu thập các ngươi, chỉ là không có đưa ra tay mà thôi, hôm nay đã đủ phải, vậy liền hoàn toàn đoạn a. Lý Khung biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn đột nhiên điều động thể nội còn lại linh lực, mong muốn dẫn nổ nguyên thần, cùng cốc trưởng lão đồng quy vu tận. Nhưng cốc trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền đem nguyên thần của hắn giam cầm, nhường hắn không thể động đậy. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Cốc trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, tiên cơ các còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, tỉ như vạn thi quật bên trong thi khôi bí mật. Ngươi nếu là thành thật khai báo, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thời. Lý Khung nghe vậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới tiên cơ các mà ngay cả bực này tân bí đều biết. Nhưng hắn cũng biết, một khi bàn giao những bí mật này, kết quả của mình chỉ có thể thảm hại hơn. Cắn chặt răng, mong muốn tự vận, lại phát hiện chính mình liền miệng đều không thể mở ra, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cốc trạch. Cốc Trạch không tiếp tục để ý Lý Khung, mà là quay người nhìn về phía Vân Hạo. Khi hắn nhìn thấy Vân Hạo bên người A Vô lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức là khôi phục bình tĩnh, ngươi chính là Vân Hạo. Điền Hữu Đức hướng tổng bộ báo cáo qua tình huống của ngươi, pháp kính giới trăm trận thắng liên tiếp, đúng là cái thiên tài hiếm thấy. Vân Hạo vội vàng chắp tay hành lễ, vạn bối Vân Hạo, gặp qua cốc cung phụng. Đa tạ cung phụng xuất thủ cứu giúp. Trong lòng của hắn một hồi may mắn cốc trưởng lão kịp thời xuất hiện, nếu không coi như mình có thể đánh bại Lý Khung, hắn cùng A Vô cũng muốn nỗ lực không nhỏ một cái giá lớn. Cốc trưởng lão khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi không cần đa lễ. Ngươi như là đã bằng lòng gia nhập tiên cơ các, vậy liền là người một nhà. Lần này tiến về Côn Lôn Châu, nếu là gặp phải phiền phức gì, có thể tùy thời liên hệ tiên cơ các phân bộ, bọn hắn sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp. Dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, bên cạnh ngươi vị này phi thiên hạ bạn, thân phận đặc thù, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ, để tránh gây nên phiền phức không cần thiết. Vân Hạo trong lòng hơi động, liền vội vàng gật đầu, vạn bối minh bạch, đa tạ cung phụng nhắc nhở. Cốc Trạch không cần phải nhiều lời nữa, quay người đối với Điền Hữu Đức nói rằng, đem Hắc Sát Bang Dương Nhiệt xử lý sạch sẽ, thủ thương tu sĩ mau chóng cứu chữa, Linh Chu tiếp tục tiến về Côn Lôn Châu, chậm trễ thời gian không thể quá lâu, các ngươi đi trước, lão phu mang theo Lý Khung đi một chuyến Hắc Sát Bang, hoàn toàn diệt trừ cái u ác tính này. Vâng, cốc cung phụng. Điền Hữu Đức vội vàng đáp, bắt đầu chỉ huy bọn hộ vệ thanh lý trên bong tàu thi thể, cứu chữa thủ thương tu sĩ. Trên bong tàu nguy cơ rốt cục giải trừ, phổ thông tu sĩ nhóm nhau nhau nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Vân Hạo cùng Cốc Trạch trong mắt tràn đầy cảm kích. Vân Hạo nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm khái không thôi. Tu tiên giới quả nhiên cường giả vi tôn, nếu không phải có cốc cung phụng dạng này hóa thần trung kỳ cường giả ra tay, hôm nay kết cục chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Hắn cúi đầu nhìn một chút bên người A Vô đã một lần nữa phụ thêm đấu đồng màu đen, huyết sắc trùng đồng bên trong khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ là nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Vân Hạo trong lòng ấm áp, mặc kệ tu tiên giới cỡ nào hiểm ác, chỉ cần có A Vô cùng lão kim ở bên người, hắn liền có dũng khí tiếp tục đi tới đích. Linh Chu một lần nữa khởi động, hướng phía Côn Lôn Châu phương hướng bay đi. Trên bong tàu các tu sĩ dần dần khôi phục bình tĩnh, có tại tu luyện chữa thương, có thì tại nghị luận chiến đấu mới vừa rồi. Vân Hạo trở lại chính minh quang, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút linh quả đưa cho A Vô. "Chủ nhân, vừa rồi thật là nguy hiểm a." Lão Kim gục xuống bàn, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, "Cái kia hắc sát thật là lợi hại, may mắn tiên cơ các âm thầm có cái lợi hại hóa thần cường giả tọa chấn." Vân Hạo cười cười, sờ lên lão Kim đầu, "Về sau gặp phải nguy hiểm sẽ còn càng nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người bên cạnh." Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, Côn Lôn Châu phương hướng đã mơ hồ có thể thấy được, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lần này tiến về Côn Lôn Châu, không chỉ có muốn tìm anh tiên tung tích, còn muốn mau chóng tăng thực lực lên, sớm ngày tiến vào U Minh giới, cứu ra tỷ tỷ Vân Vi. Mà tại Linh Chu một gian khác khoang bên trong, cốc trưởng lão đang thông qua đưa tin Ngọc Phù, hướng tiên cơ các tổng bộ báo cáo tình huống. Ngọc Phù bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, "Cốc cung phụng, Vân Hạo bên người phi thiên hạn bạt, ngươi thấy thế nào?" Cốc trưởng lão trầm ngâm một lát, nói rằng, "Này phi thiên hạn bạt chiến lực cường hãn, lại đối Vân Hạo trung thành tuyệt đối, là một thanh khó được lưỡi dao. Bất quá, phi thiên hạn bạt chính là hung vật, nếu là bị thế lực khác biết được, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái. Thuộc hạ đề nghị, tạm thời đem việc này giữ bí mật, chờ Vân Hạo chính thức gia nhập tiên cơ các sau, lại tính toán sau." "Ừm, ngươi nói rất có đạo lý." Ngọc Phù bên trong thanh âm nói rằng, "Vân Hạo là thiên tài hiếm thấy, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng. Lần này tiến về Côn Lôn Châu, ngươi muốn âm thầm bảo hộ hắn, bảo đảm an toàn của hắn, vẫn tiên tri địa sắp mở ra, nơi đó không chỉ có cơ duyên, cũng gặp nguy hiểm, nhường hắn cẩn thận một chút." "Thuộc hạ rõ ràng." Đợi xử lý xong hắc sát bang sự tình, sẽ mau chóng trở về Thanh Vân Chu cốc trưởng lão cung kính nói rằng, thu hồi đưa tin Ngọc Phủ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, có lẽ cái này gọi Vân Hạo người trẻ tuổi, thật có thể cho tiên cơ các mang đến không giống tương lai. Chương 535, linh đoàn ấp vấn đề, 1, chương 535, linh đoàn ấp vấn đề, 1, Thanh Vân Chu một lần nữa lái vào bình ổn đường thuyền, trên bong tàu bừa bộn đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có lưu lại nhàn nhạt sát khí, còn tại im ắng nói vừa mới huyết chiến. Bóng đêm dần dần sâu, khoang khu vực đèn đuốc thứ tự sáng lên, Vân Hạo vừa đem A Vô thu xếp tốt, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. "Vân huynh, là ta." Ngoài cửa truyền đến Điền Hữu Đức thanh âm, mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng lại lộ ra nhẹ nhõm. Vân Hạo đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Điền Hữu Đức xách theo một bầu rượu, trong tay còn nắm chặt hai cái ly rượu, mang trên mặt cởi mở ý cười, "Ban ngày bận rộn chân không chạm đất, lúc này mới không tới, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi." "Điền huynh khách khí, ta cũng đang muốn tìm người tâm sự." Vân Hạo nghiêng người nhường Điền Hữu Đức vào nhà, thuận tay đóng cửa phòng lại. Khoang bên trong bày biện đơn giản, hai người ngồi ở bên bàn. Điền Hữu Đức vặn ra bầu rượu, màu hổ phách tiểu dịch đổ vào trong chén, trong nháy mắt tản mát ra nồng đậm mùi rượu, mang theo nhàn nhạt linh lực ba động, hiển nhiên là tu sĩ chuyên dụng linh hữu. Hôm nay nhờ có Vân huynh ra tay, khả năng chống đến cốc cung phụng chạy đến. Điền Hữu Đức bưng ly rượu lên, hướng phía Vân Hạo cử đi nâng, "Cái này chén ta kính ngươi, nếu là không có ngươi cùng bị kia." A Vô cô nương kiềm chế lại Lý Khung, chỉ sợ không chờ cốc cung phụng nhân thân, Thanh Vân Chu liền đã gặp khó. Vân Hạo bưng ly rượu lên, cùng Điền Hữu Đức nhẹ nhàng đụng một cái, cạn rót một ngụm. Linh hữu vào cổ họng, một dòng nước ấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, xua tán đi chiến đấu sau mọi mệt. Hắn cười khổ lắc đầu, "Điền huynh không cần nói như thế, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Kia Lý Minh vốn là hướng về phía ta đến, coi như ta không xuất thủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta." Nhớ tới Lý Minh, Vân Hạo trong lòng vẫn là một hồi phức tạp. Mê vụ xâm lâm bên trong bộ kia chính trực quả cảm bộ dáng, bây giờ nghĩ đến tất cả đều là nguy trang, ngay cả mình từng ra tay giúp qua hắn một lần, đều thành đối phương tính toán chính mình làm nền. Đặt chén rượu xuống, hỏi, đúng rồi, kia Lý Minh bây giờ xử lý như thế nào? Điền Hữu Đức đặt chén rượu xuống, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, ngữ khí trầm giọng nói, đang muốn nói với ngươi việc này. Lý Minh là Hắc Sát Bang thiếu chủ, theo quy củ vốn nên giao cho Tiên Cơ các tổng bộ xử trí, nhưng cấp cung phụng trước khi đi cố ý phân phó, người này giao cho ngươi xử lý. Ngươi yên tâm, liên quan tới hắn trên bong thuyền ồn ào thất thải linh loan sự tình, ta đã nghiêm lệnh tất cả hộ vệ cùng tu sĩ không được ngoại truyền, dù sao đây chẳng qua là suy đoán của hắn, không có bất kỳ cái gì chứng cứ xác thực, miễn cho ngươi rước lấy phiền toái không cần thiết. Vân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, đối Điền Hữu Đức cẩn thận nhiều hơn mấy phần cảm kích. Hắn xác thực lo lắng việc này truyền ra, dù sao thất thải linh loan quá mức chân quý, một khi bị người hữu tâm biết được, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé. Nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Điền huynh chu toàn, cái này Lý Minh. Giết a. Vừa dứt tiếng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ta cùng hắn vốn là chỉ là gặp mặt một lần, lúc trước giúp hắn cũng là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới sẽ đổi lấy bán trả ơn. Giữ lại hắn, sớm muộn là cái tai họa, không bằng nhanh chóng kết thúc. Điền Hữu Đức nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là khe khẽ thở dài, cũng tốt. Loại sự tình này tại tu tiên giới vốn là phổ biến, lòng người khó lường, nhất là khó liệu. Về sau Vân huynh cùng người tương giao, nhớ lấy lưu thêm cái tâm nhãn, không nên tùy tiện giao phó tín nhiệm, tu tiên giới có thể không có thể sống sót, có đôi khi so không chỉ là tu vi, càng là đối với nhân tính nhìn rõ. Lời này giống như là đồng chúng Vân Hạo tâm sự. Từ Lăng Tiêu tông phản bội, tới Lý Minh ngụy trang, đoạn đường này gặp phải hiểm ác, nhường hắn đối lòng người hai chữ có khắc sâu hơn trải nghiệm. Trầm mặc nhẹ gật đầu, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hai người lại hàn huyên vài câu, chủ đề dần dần từ Lý Minh chuyển đến hôm nay xuất thủ cấp cung phụng trên thân. Vân Hạo nhớ tới vị kia nhìn như bình thường, lại có thể tùy tiện áp chế hóa thần sơ kỳ lão giả, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, trước đây Điền huynh sợ là đã sớm biết Thanh Vân Chu bên trên có cấp cung phụng a. Điền Hữu Đức trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ mặt, gãi đầu một cái, Vân huynh chớ trách. Cấp trạch cung phụng trên thuyền sự tình, tổng bộ đã sớm đã phân phó muốn giữ bí mật, không cho phép đối với người ngoài đề cập. Kia Hắc Sát Bang những năm này tập kích qua nhiều lần tiên cơ các phi trù, đoạt không ít vật tư, tổng bộ sớm đã có hủy diệt tâm tư của bọn hắn, chỉ là một mực không có rảnh tay. Lần này cũng là đúng dịp, cấp cung phụng là âm thầm phụng mệnh đến đây, vốn là vì phòng bị Hắc Sát Bang, không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là dám đụng lên đến, cũng may mắn có cấp cung phụng tại, mới không có để bọn hắn đạt được. Thì ra là thế. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng đối tiên cơ các bố cục nhiều hơn mấy phần kính nể. Kia Hắc Sát Ly khung hóa thần sơ kỳ tu vi, sát thực kinh khủng, nếu không phải A Vô chiến lược kinh người, lại có hệ cổ lưu lại kim sắc lá cây phá ý cảnh của hắn, chính mình chỉ sợ thật phải bị thua thiệt. Nhớ tới cốc cung phụng, lại nói, kia Lý khung thực lực sát thực cường hãn, nếu không phải cốc cung phụng kịp thời ra tay, ta cùng A Vô coi như có thể đánh thắng hắn, cũng tất nhiên sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Chờ về đầu Điền huynh thuận tiện, còn mời giúp ta dẫn tiến một phen, ta cũng tốt ở trước mặt cảm tạ cốc cung phụng ân cứu mạng. Đây là tự nhiên. Điền Hữu Đức gật đầu đáp, bất quá Vân huynh sợ là muốn chờ chút thời gian. Cốc cung phụng trước khi đi nói, muốn dẫn lấy kia Lý khung đi Hắc Sát Bang hang ổ vạn thi quật thừa cơ hủy diệt toàn bộ Hắc Sát Bang, miễn cho ngày sau lại vì hỏa một phương. Hắn không nói cụ thể lúc nào trở về, chờ hắn trở về Thanh Vân Chu, ta trước tiên dẫn ngươi đi gặp hắn. Như thế vậy làm phiền Điền huynh. Vân Hạo chắp tay nói tạ. Điền Hữu Đức vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói, người ta ở giữa, gọi nhau huynh đệ liền có thể, làm gì khách khí như thế. Nói đến, vì huynh lần này có thể bị điều đi tiên cơ các tổng bộ, toàn bộ nhờ Vân huynh ngươi a, nếu không phải ta thành công dẫn tiến ngươi gia nhập tiên cơ các, tổng bộ cũng sẽ không cho ta cơ hội này. Thật muốn bàn luận cảm tạ, nên ta cảm ơn người mới đúng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trước đó bởi vì giấu giếm cốc cung phụng sinh ra một chút ngăn cách, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn trò chuyện lên tiên cơ các tổng bộ tình huống, Điền Hữu Đức lại cho Vân Hạo giảng không ít Côn Lôn Châu phong thổ cùng bí cảnh nghe đồn. Tỷ như Vân Tiên Chi địa mở ra lúc lại xuất hiện dị tượng, Hắc Thạch thành tu sĩ giao dịch quý củ, còn có Côn Lôn Châu các thế lực lớn phân bố. Vân Hạo nghe được chăm chú, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, đối sắp đến Côn Lôn Châu, nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, cũng nhiều hơn mấy phần chuẩn bị. Một bình linh tiểu rất nhanh thấy đáy, Điền Hữu Đức nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Cốc cung phụng không tại, ta cái này ở bề ngoài quản sự đến nhìn chằm chằm điểm. Mặc dù Hắc Sát Bang chuyện, nhưng khoảng cách Côn Lôn Châu còn có không ít lộ trình, ai cũng không nói chắc được sẽ không gặp phải cái khác nguy hiểm. Vân Hạo đứng dậy đưa Điền Hữu Đức tới cửa, nhìn hắn thân ảnh biến mất tại cuối hành lang, mới quay người quay ngược về phòng. Đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua tầng mây, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hôm nay chiến đấu, nhường hắn càng rõ ràng hơn nhận thức đến thực lực bản thân không đủ. Đối mặt chân chính hóa thần cảnh cường giả, nếu không phải có A Vô cùng kim sắc lá cây tương trợ, chính mình căn bản không có sức hoàn thủ. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đến giữa trung ương, đưa tay bố trí xuống một đạo thật dày cấm chế, đem toàn bộ khoang bao phủ trong đó. Đây là vì phòng ngừa khí tức tiết lộ, cũng là để bảo đảm chuyện kế tiếp không bị quấy rầy. Làm xong đây hết thảy, Vân Hạo hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một vật. Một cái lớn nhỏ cỡ năm tay trứng, sắc bên trên che kín thất thải lộng lẫy đường vân, như là lưu động hào quang, mơ hồ tản ra nhu hòa linh khí. Chương 535, linh đoàn ấp vấn đề 2, chương 535, linh đoàn ấp vấn đề 2, chính là viên kia từ Lăng Tiêu tông tu sĩ trong tay đoạt tới thất thải linh đoàn. Hắn đem linh đoàn nhẹ nhàng đặt lên bàn, ánh mắt rơi vào vỏ trứng bên trên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lão Kim nói đây là có thể ấp ra thượng cổ thần thú chí bảo, Hoẹ cổ cũng nói cái này linh đoán ẩn chứa năng lượng kinh người, nhưng hắn đến nay không biết rõ cái này linh đoán đến cùng là cái gì giống loài trứng, càng không biết muốn như thế nào mới có thể ấp nó. Ngươi đến cùng là cái gì đâu? Vân Hạo duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng vỏ trứng. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, dường như có thể cảm nhận được vỏ trứng nội ẩn giấu sinh mệnh khí tức. Linh đoán dường như đã nhận ra hắn đụng vào, vỏ trứng bên trên thất thải đường vân có chút lóe lên một cái, tản mát ra càng linh khí nồng nặc. Vân Hạo trong lòng hơi động, thử nghiệm đem một tia nguyên thần chi lực rót vào linh đoán. Nguyên thần chi lực vừa tiếp xúc đến vỏ trứng, liền bị một cỗ ôn hòa lực lượng bao khỏa, sau đó theo vỏ trứng bên trên đường vân dung nhập linh đoán nội bộ. Một giây sau, hắn dường như nghe được một tia yếu ớt tiếng tim đập từ linh đoán chỗ sâu truyền đến, mang theo ngoan cường sinh mệnh lực. Sinh cơ thật đúng là mạnh. Vân Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, thu hồi nguyên thần chi lực, không tiếp tục quá nhiều cái dậy. Hắn biết, cưỡng ép thôi động linh đoán ấp, rất có thể sẽ tổn thương bên trong sinh mệnh. Có lẽ chỉ có chờ tới vẫn tiên chi địa, tìm tới đầy đủ thiên tài địa bảo, mới có thể vì linh đoán cung cấp ấp cần thiết năng lượng. Đem thất thải linh đoán một lần nữa thu hồi nhận chữ vật, lại kiểm tra một lần cấm chế, mới đi tới bên giường ngồi xuống. A Vô đã ngủ say, hô hấp đều đặn, mang trên mặt hài đồng giống như ngây thơ. Lão Kim có quắp tại A Vô bên người, móng vuốt nhỏ còn ôm thật chặt một cái linh quả, đang ngủ say. Nhìn bên cạnh hai người một thú, Vân Hạo trong lòng mỏi mệt dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cô ấm áp lực lượng. Mặc kệ tu tiên giới cỡ nào hiểm ác, mặc kệ tương lai có bao nhiêu khiêu chiến, chỉ cần có bọn họ bên người, hắn liền có dũng khí tiếp tục đi tới đích. Vân Hạo ở trong lòng mặc niệm, Côn Lôn Châu, Vẫn Tiên Chi Địa, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Lão Kim chẳng biết lúc nào từ A Vô bên người tỉnh lại, xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ nhảy xuống giường, vừa tiến đến bên cạnh bàn, liền thấy Vân Hạo đang bưng lấy thất thải linh loan tinh tế dò xét, vỏ trứng thượng lưu chuyển hào quang phản chiếu hắn đấy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nó lập tức tinh thần tỉnh táo, móng vuốt nhỏ đào lấy mép bàn nhảy lên bàn, cái đuôi nhẹ nhàng quơ, "Chủ nhân, ngươi nhìn chằm chằm cái này linh loan nhìn hồi lâu, có phải hay không nhìn ra môn đạo gì rồi?" Vân Hạo đưa tay đem linh loan đặt ở lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng bên trên tinh tế tỉ mỉ đường vân, lắc đầu bất đắc dĩ, "Cái gì đều không nhìn ra." Cái này linh đoán bên trong sinh mệnh khí tức rất yếu ớt, chỉ có thể xác định nó còn sống. Nhưng đến cùng sẽ ấp ra như thế nào linh vật, ngay cả ta cũng đoán không ra. Lúc trước Huệ lão chỉ nói nó là hiếm thấy chí bảo, lại không đề cập qua cụ thể giống loài. Lão Kim tiến đến linh đoán bên cạnh, cái mũi nhỏ đụng lên đi hít hà, lại dùng móng vuốt nhẹ nhàng đụng đụng vỏ trứng bên trên thất thải đường vân giống như là bị kinh động giống như, có chút lóe lên một cái, dọa đến nó tranh thủ thời gian lùi về móng vuốt. Con mắt nhỏ lại xoay chuyển càng mừng hơn, theo ta thấy nhà, nói không chừng là chỉ lợi hại chim chóc. Ngươi nghĩ à, vỏ trứng xinh đẹp như vậy, ấp ra linh điểu khẳng định cũng đẹp mắt, nói không chừng còn có thể giống trong truyền thuyết phượng hoàng như thế, nhất phi trùng tiên đâu. Nó dừng một chút, lại nghiêng đầu suy nghĩ, móng vuốt trên bàn khoa tay lấy, bất quá cũng không nhất định. Ta trước đó tại yêu giới nghe lão tổ tông nói qua, có chút trong biển sâu linh vật, trứng cũng là đủ mọi màu sắc, nói không chừng là chỉ thông thiên triệt địa tôm bự cua, hay là có thể nhả tơ gấm thần điệp. Nếu không nữa thì là có thể nuốt mây nhả khói cổ xà, thậm chí là sẽ độn địa tiên con đít. Ngược lại tu tiên giới không thiếu cái lạ, tất cả cũng có thể. Nhìn xem lão Kim càng nói càng thái quá, Vân Hạo nhịn cười không được, ngươi cũng là nghĩ đến Chu Toàn, liền tôn của con đít trùng đều tính cả. Nhưng mặc kệ nó là loại nào linh vật, dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất không phải nó chủ loại, mà là muốn như thế nào mới có thể đem nó ấp đi ra. Hắn đem linh đoán giơ lên trước mắt, ngựa khí mang theo vài phần lo lắng, cái này linh đoán yên lặng không biết bao nhiêu năm, bên trong sinh mệnh dấu hiệu mặc dù còn tại, lại phá lệ yếu ớt, bình thường linh hỏa, linh thạch chỉ sợ căn bản là không có cách thôi động nó ấp. Lão Kim, ngươi tại yêu giới chờ qua, có nghe nói hay không qua tương tự chí bảo linh đoán, cần dùng cái gì phương pháp đặc thù ấp? Lão Kim nghe được cấp phương pháp lập tức thu hồi vui đùa ẩm ý vẻ mặt, móng đuốt nâng cầm lên, nhướng mày lên chăm chú suy tư. Nó lung lay lông xù đầu, nhớ lại yêu giới lão tổ tông nói qua cổ tịch ghi chép, ta ngẫm lại à. Lão tổ tông nói qua, càng là chân quý linh đoán, ấp lúc cần kiếp nổ liền càng đặc thủ. Bình thường linh đoán dùng nắng ấm linh hỏa nướng một nướng liền có thể ấp ra đến, nhưng như loại này ẩn chứa thượng cổ khí tức chí bảo, hoặc là cần cực thuần thiên địa linh khí, tỉ như ngàn năm linh mạch hải tâm, hoặc là liền phải dùng đặc thù thiên tài địa bảo, tỉ như vạn năm tuyết liên vị hoa, biển sâu huyền băng thủy dịch, hay là mang theo sinh mệnh bản nguyên đồ vật. Sinh mệnh bản nguyên. Vân Hạo trong lòng hơi động, truy vấn, cái gì là sinh mệnh bản nguyên? Chính là có thể tầm bổ vạn vật, tỉnh lại sinh mệnh đồ vật thôi. Lão Kim móng nuốt bung lên, giải thích nói, tỉ như trong truyền thuyết bất tử thảo nghe nói có thể khiến cho khô héo linh thực trọng hoán sinh cơ. Còn có long huyết tinh là cổ long vẫn lạc lúc ngưng kết tinh huyết, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực lượng. Có chút lợi hại yêu tu, có thể lấy tự thân yêu lực làm dẫn, dùng tinh huyết ôn dưỡng linh hoãn, bất quá kia đến hao tổn tự thân tu vi, không phải bạn bất đắc dĩ không ai sẽ làm như vậy. Vân Hạo yên lặng ghi lại lão Kim nói mấy loại kiếp nổ, nhưng trong lòng nổi lên vẻ u sầu. Ngàn năm linh mạch hạch tâm, vạn năm tuyết liên, long huyết tinh. Những vật này hoặc là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo, hoặc là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ hắn vừa tới tu tiên giới không lâu, trong tay căn bản không có dạng này tài nguyên. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay thất thải linh đoán, vỏ trứng bên trên hào quang dường như ảm đạm mấy phần, dường như cũng đang vì ấp sự tình dầu gì. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Vân Hạo nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Cái này linh đoán là hắn từ Lăng Tiêu Tông tu sĩ trong tay liều chết đoạt tới, nếu là một mực không cách nào ấp, chẳng phải là muốn nhường cái này trí bảo bạch bạch tiên tính lại. Lão Kim thấy Vân Hạo vẻ mặt xa xút, vội vàng tiến tới cọ sát mu bàn tay của hắn, an ủi, chủ nhân ngươi đừng có gấp nha. Chúng ta cái này không phải muốn đi Côn Lôn Châu đi, Nghe nói Côn Lôn Châu có rất nhiều thượng cổ bí cảnh, Vẫn Tiên Chi Điệu bên trong càng là cất giấu vô số thiên tài địa bảo, nói không chừng liền có thể tìm tới ấp linh ngoãn đồ vật đâu. Hơn nữa nó bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, giống là nghĩ đến cái gì, ta nhớ được lao tổ tông nói qua, có chút linh ngoãn nhận chủ, chỉ cần chủ nhân khí tức cùng linh ngoãn phù hợp, dùng tự thân linh lực trường kỳ ôn dưỡng, nói không chừng cũng có thể chậm chậm tỉnh lại bên trong sinh mệnh. Chủ nhân ngươi thử một chút dùng nguyên thần chi lực tầm bổ nó, nói không chừng có hiệu quả đâu. Vân Hạo hai mắt tỏa sáng, đúng à, lúc trước hắn chỉ muốn dùng ngoại lực gấp, lại quên nếm thử dùng tự thân lực lượng ôn dưỡng. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, đem thất thải linh ngoãn đặt ở trên gối, nhắm mắt lại, chậm rãi điều động thất thải bên trong nguyên thần chi lực. Màu vàng kim nhạt nguyên thần chi lực như là như suối chảy, theo đầu ngón tay rót vào linh ngoãn, cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu vào vỏ trứng nội bộ. Mới đầu, linh ngoãn không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất tại kháng cự lực lượng ngoại lai. Nhưng theo nguyên thần chi lực duy trì liên tục rót vào, Vân Hạo dần dần cảm nhận được, linh ngoãn nội bộ kia yếu ớt sinh mệnh khí tức dường như bị xúc động, giống như là một khoảng ngủ say hạt giống, tại nước mưa tẩm bổ phía dưới, lặng lẽ giãn ra chồi non. Vỏ trứng bên trên thất thải đường vân cũng theo đó biến sáng lên, lưu chuyển hào quang bên trong, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được một tia màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, cùng nguyên thần của hắn chi lực hô ứng lẫn nhau. Có phản ứng. Lao Kim ghé vào một bên, hương phấn nhỏ giọng hô, móng đuốt nhỏ chăm chú nắm chặt, sợ quấy rầy tới Vân Hạo. Vân Hạo trong lòng vui mừng, lại không có dừng lại nguyên thần chi lực rót vào. Có thể cảm nhận được rõ ràng, linh đoán đang chậm rãi hấp thu nguyên thần của hắn chi lực, mặc dù tốc độ cực chậm, lại chân thật tại tư dưỡng bên trong sinh mệnh. Không biết qua bao lâu, nguyên thần của hắn chi lực tiêu hao gần ba thành. Linh ngoãn nội bộ sinh mệnh khí tức mới ổn định lại, vỏ trứng bên trên hào quang cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, không còn giống trước đó như thế ảm đạm. Vân Hạo chậm rãi thu hồi nguyên thần chi lực, mở to mắt, nhìn xem trên gối thất thải linh ngoãn, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười, mặc dù không thể lập tức gốc, nhưng ít ra tìm tới một cái biện pháp. Dùng nguyên thần chi lực ôn dưỡng, có thể khiến cho nó bảo trì sinh mệnh hoạt tính, chờ sau này tìm tới thích hợp thiên tài địa bảo, lại nếm thử hoàn toàn ốc. Lao Kim nhẹ nhàng thở ra, vô móng đuốt nhỏ cười nói, quá tốt rồi. Ta liền biết chủ nhân ngươi khẳng định có biện pháp. Chờ linh ngoãn ấp ra đến, chúng ta liền có thêm một cái lợi hại đồng bạn, về sau gặp lại giống Hắc Sát Bang hư hỏng như vậy người, liền lại nhiều hơn một phần trợ lực. Vân Hạo cười gật đầu, đem thất thải linh ngoãn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi nhận chữ vật. Hắn biết, ấp linh ngoãn đường còn rất dài, cần không chỉ có là tài nguyên, còn có kiên nhẫn. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Cái này mai linh ngoãn không chỉ có là một cái chí bảo, càng giống là một phần trách nhiệm, một phần đối tương lai chờ mong. Đúng lúc này, khoang bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó là Điển Hữu Đức thanh âm, "Vân huynh, có được hay không?" Linh Chu sắp đến Côn Lôn Châu biên giới, cần chuẩn bị đổi thừa cỡ nhỏ Linh Chu tiến về Hắc Thạch Thành. Vân Hạo đứng dậy mở cửa phòng, nhìn thấy Điền Hữu Đức đang đứng ở ngoài cửa, đi theo phía sau hai tên tiên cơ các hộ vệ, hiển nhiên là cố ý đến thông chi hắn. Trong lòng của hắn run lên, Côn Lôn Châu tới, vẫn tiên chi địa mạo hiểm, đi định rồi. Quay đầu nhìn thoáng qua trên giường còn tại ngủ say Abo, lại sờ lên đầu vai Lão Kim, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Tốt, chúng ta tới Côn Lôn Châu liền nghĩ biện pháp ấp linh ngoãn." Chương 536, 3000 ý cảnh chương 536, 3000 ý cảnh tự Hắc Sát Bang một trận chiến sau. Thanh Vân Chu lái vào một mảnh yên tĩnh cung vực. Trong suốt màn trời như là bị nước rửa qua giống như xanh thẳm, ngẫu nhiên có mấy sợi mây trắng thổi qua, phía dưới là liên miên núi non chập trùng, mơ hồ có thể nhìn thấy giữa rừng núi xuyên thẳng qua đê giai yêu thú. Linh Chu ngoại tầng màu xanh phòng ngự trận vẫn duy trì vận chuyển, lại chưa gặp phải như Hắc Sát Bang như vậy hung hiểm tập kích, chỉ có mấy đợt mắt không mở đê giai yêu thú nhóm ý đồ tới gần, còn chưa chạm đến phòng ngự trận, liền bị tiên cơ các hộ vệ tiện tay xua tan. Trên bong tàu các tu sĩ dần dần khôi phục ngày xưa thong dong, có người tựa ở trên lan can thưởng thức ven đường phong cảnh. Có người top 5 top 3 trao đổi Côn Lôn Châu bí cảnh nghe đồn, còn có người nắm chặt thời gian tại trong khoang thuyền tu luyện. Trải qua Hắc Sát Bang cướp giết, tất cả mọi người càng rõ ràng hơn thực lực tầm quan trọng. Vân Hạo cũng không ngoại lệ, mỗi ngày ngoại trừ dùng nguyên thần chi lực ôn dưỡng thất thải linh ngoãn, chính là mang theo A Vô tại trong phòng tu luyện đạt tọa, ngẫu nhiên cũng biết cùng lão Kim Nghiên cứu thảo luận yêu giới pháp môn tu luyện, thời gian trôi qua bình tĩnh lại phong phú. Như vậy ngày tháng bình an kéo dài 3 ngày, sáng sớm ngày thứ 4, làm kia nắng đầu tiên vậy trên bong thuyền lúc, phụ trách nhìn xa hộ vệ bỗng nhiên cao giọng hô, phía trước đã có thể nhìn thấy Côn Lôn Châu bên dưới. Các tu sĩ nhao nhao phun lên bong tàu, theo hộ vệ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phương xa đường chân trời bên trên mơ hồ hiện ra một đạo nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng, màn sáng như là to lớn mái vòm, đem trọn phiến Côn Lôn Châu bao phủ trong đó. Kia là Côn Lôn Châu đặc hữu hộ châu kết giới, ẩn chứa thượng cổ trận pháp lực lượng, có thể ngăn cản ngoại địch xâm lấn, cũng có thể duy trì châu bên trong nồng độ linh khí. Rốt cục muốn tới Côn Lôn Châu, có người hưng phấn hô, trong mắt tràn đầy chờ mong. Côn Lôn Châu xem như tu tiên giới đại tông chi địa, không chỉ có Vẫn Tiên Chi địa dạng này đỉnh cấp bí cảnh, còn có vô số thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện, là tất cả tu sĩ hướng tới thánh địa tu hành. Vân Hạo cũng đứng trên bong thuyền, nhìn qua cái kia đạo màu vàng kim nhạt kết giới, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhớ tới rời đi Lăng Tiêu Tông lúc chật vật, nhớ tới tìm kiếm anh tiên chấp niệm, nhớ tới tỷ tỷ Vân Vi. Côn Lôn Châu là hắn đạp vào hành trình mới chạm thứ nhất, cũng là hắn tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên mấu chốt chi địa. Vân huynh, cốc cung phụng trở về. Điền Hữu Đức thanh âm bỗng nhiên ở bên người vang lên. Vân Hạo quay đầu, chỉ thấy Điền Hữu Đức bước nhanh đi tới, mang trên mặt mấy phần cung kính, vừa mới thu đến hộ vệ thông báo, cốc cung phụng đã cưỡi cỡ nhỏ Linh Chu trở về thành Vân Chu. Chỉ là lão nhân gia ông ta dường như đang bế quan, tạm thời không thấy bất luận kẻ nào. Vân Hạo trong lòng hơi động một chút, nguyên bản hắn còn muốn làm mặt cảm tạ cốc cung phụng ân cứu mạng, bây giờ xem ra chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhẹ gật đầu, không sao, chờ Cốc Cung Phụng xuất quan lại nói: "Điền huynh, chúng ta lúc nào có thể đến Thiên Thủy Thành?" "Sắp rồi." Điền Hữu Đức chỉ về đằng trước kết giới, lại đi chạy nửa ngày, liền có thể đến Thiên Thủy Thành Linh Chu bến tàu. Thiên Thủy Thành là Côn Lôn Châu Bắc Bộ trọng yếu thành trì, cũng là tiến về Vẫn Tiên Chi địa phải qua đường, chúng ta có thể ở nơi đó chỉnh đốn mấy ngày, bổ sung vật tư, lại làm xuống một bước dự định. Vân Hạo gật đầu đáp ứng, hai người lại hàn huyên vài câu liên quan tới Thiên Thủy Thành tình huống. Thiên Thủy Thành từ tiên cơ các cùng nơi đó mấy cái tông môn cộng đồng quản lý, thành nội trật tự rành mạch, không chỉ có cỡ lớn tu sĩ thị trường giao dịch, còn có chuyên môn tuyên bố bí cảnh nhiệm vụ tu sĩ trọng yếu cứ điểm. Tiếp xuống nửa ngày, Thanh Vân Chu Bình ổn xuyên qua Hộ Châu kết giới, lái vào Côn Lôn Châu cảnh nội. Tiến vào Côn Lôn Châu sau, trong không khí nồng độ linh khí rõ ràng tăng lên không ít, hút vào một ngụm đều có thể cảm nhận được linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển. Trên bong tàu các tu sĩ nhao nhao lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, không ít người tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trong không khí linh khí. Vân Hạo cũng cảm nhận được linh khí biến hóa, hắn có thể rõ ràng phát giác được, thức hải bên trong nguyên thần chi lực tại linh khí tầm bổ phía dưới đang chậm rãi tăng trưởng. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, Thanh Vân Chu rốt cục đã tới Thiên Thủy Thành Linh Chu bến tàu. Bến tàu xây ở một mảnh rộng lớn bên cạnh hồ, bên bờ thả neo mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều linh chu, qua lại tu sĩ nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Thiên Thủy Thành hình dáng tại trời chiều chiếu rọi mơ hồ có thể thấy được, cao lớn tường thành từ màu xanh linh nham xây thành, trên tường thành khắc đầy phòng ngự trận văn, tản ra nhàn nhạt linh quang, lộ ra trang nghiêm mà nặng nề. "Các vị đạo hữu, Thiên Thủy Thành đã đến, mời mọi người có thứ tự xuống thuyền, mang theo tốt cá nhân vật phẩm." Thiên cơ các hộ vệ thanh âm trên bong thuyền vang lên. Các tu sĩ nhao nhao thu thập xong bọc hành lý, xếp hàng đi xuống linh chu, hướng phía Thiên Thủy Thành phương hướng đi đến. Vân Hạo đang chuẩn bị mang theo A Vô cùng Lao Kim xuống thuyền, Điền Hữu Đức lại đột nhiên bước nhanh đi tới, mang trên mặt mấy phần thích thú: "Vân huynh, chờ một chút." "Cốc Cung Phụng xuất quan, hắn nói muốn gặp ngươi." "A." Vân Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng đi theo Điền Hữu Đức hướng phía Cốc Cung Phụng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Lao Kim thì bị hắn thu nhập trong nhận chữ vật, A Vô khéo leo theo bên người, áo choàng màu đen đem thân hình của nàng hoàn toàn bao phủ, chỉ lộ ra một đôi huyết sắc trùng đồng, lại bởi vì nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, cũng không gây nên người bên ngoài chú ý. Cốc Cung Phụng buồng nhỏ trên tàu ở vào Thanh Vân Chu tầng cao nhất, cửa khoang đóng chặt, xung quanh có hai tên tiên cơ các hộ vệ phòng thủ. Nhìn thấy Điền Hữu Đức cùng Vân Hạo đi tới, hộ vệ cung kính hành lễ một cái, đẩy ra cửa khoang. Trong khoang thuyền bố trí đơn giản mà cổ phác, trung ương trưng bày một trương bồ đoàn, một tên lão giả áo xám đang khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chính là Cốc Trạch. Lúc này Cốc Trạch sắc mặt hồng nhuận, khí tức quanh người bình ổn, hiển nhiên bế quan đã có thu hoạch. Hắn nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, mang theo vài phần xem kỹ, nhưng cũng lộ ra ôn hòa. "Vạn bối Vân Hạo, gặp qua Cốc tiền bối." Vân Hạo vội vàng chắp tay hành lễ, thái độ cung kính. A Vô cũng đi theo có chút túi đầu, mặc dù nàng không hiểu nhân loại lễ nghi, nhưng cũng biết lão giả trước mắt là đã cứu bọn hắn người. "Không cần đa lễ, ngồi đi." Cốc Trạch khoát tay áo, chỉ bên cạnh bộ đoàn. Chờ Vân Hạo cùng A Vô sau khi ngồi xuống, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Hắc Sát Bang sự tình, nhờ có ngươi cùng vị bằng hữu kia của ngươi kiểm chế lại Lý Khung, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta đã phái người hoàn toàn hủy diệt Hắc Sát Bang hang ổ vạn thi quật, dọn dẹp bên trong thi khôi, cũng coi là vì tu tiên giới ngoại trừ một hại. Tiền bối khách khí, vãn bối chỉ là tự vệ mà thôi." Vân Hạo khiêm tốn nói rằng, chân chính giải quyết nguy cơ vẫn là tiền bối ra tay. Vãn bối vẫn muốn hướng tiền bối nói lời cảm tạ, chỉ là nghe nói tiền bối trở về đang bế quan, mới chậm chạp chưa thể đến đây. Cốc Trạch cười cười, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng: "Ngươi cũng là khiêm tốn, ngươi tại pháp kính giới đạt thành trăm trận thắng liên tiếp, còn có thể lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi phá mất Lý Khung hóa thần ý cảnh, phần này thiên phú tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đúng là hiếm thấy." Dừng một chút, lời nói xoay chuyển: "Ta biết ngươi lần này tìm ta không chỉ có là vì nói lời cảm tạ, càng là vì trên việc tu luyện nghi hoặc a." Vân Hạo trong lòng hơi động, không nghĩ tới Cốc Trạch càng như thế thông thấu. Hắn không do dự nữa, thẳng thắn nói: "Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối xác thực về mặt tu luyện gặp bình cảnh, nhất là đối hóa thần cảnh ý cảnh, từ đầu đến cuối chưa thể hoàn toàn lý giải. Lần này cùng Lý Khung giao thủ, càng là khắc sâu cảm nhận được ý cảnh cường đại, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm một hai." Cốc Trạch nhẹ gật đầu, không có chút nào tàng tư, chậm rãi mở miệng nói: "Cái gọi là hóa thần cảnh, hạch tâm liền ở chỗ ý cảnh hai chữ. Tu sĩ tại nguyên anh cảnh giới lúc, liền có thể bắt đầu cảm ngộ thiên địa đại đạo, từ thiên địa ở giữa hấp thu lực lượng, hình thành thuộc về mình thiên địa đại thế, đây chính là ý cảnh tăng cơ. Đợi đến nguyên anh đại viên mãn lúc, nếu có thể đem thiên địa đại thế hoàn toàn dung hợp, ngưng luyện ra độc thuộc về mình ý cảnh, liền có thể đột phá bình cảnh, bước vào hóa thần cảnh." Hắn cầm lấy trên bàn một chén linh trà, nhẹ nhàng đung đưa, tiếp tục nói: "Tu tiên giới có 3000 đại đạo, đối ứng liền có 3000 loại ý cảnh. Mỗi người đạo khác biệt, lĩnh ngộ ý cảnh cũng khác biệt, tỉ như kia Lý Khung hắc sát ý cảnh, là trưởng khống sát khí chi đạo. Ta trọng lực ý cảnh, là trưởng khống trọng lực chi đạo. Còn có người lĩnh ngộ phong vũ lôi điện chi đạo, hình thành phong lôi ý cảnh. Có người lĩnh ngộ sinh sát chi đạo, hình thành tịch diệt ý cảnh. Những ý cảnh này không có phân chia mạnh yếu, chỉ có lĩnh ngộ sâu cạn có khác." Vân Hạo lắng nghe, nghi ngờ trong lòng dần dần giải khai. Nhớ tới chính mình tại pháp kính giới lúc, từng trong chiến đấu cảm ngộ tới giữa thiên địa lực lượng, hình thành quá ngắn tạm thế, nguyên lai kia chính là thiên địa đại thế, là ý cảnh hình thức ban đầu. Kia nếu là không cách nào lĩnh ngộ ý cảnh của mình, nên làm thế nào cho phải? Vân Hạo truy vấn, hắn từng nghe nói có chút tu sĩ vì đột phá hóa thần, sẽ đi đường tắt cướp đoạt người khác ý cảnh. Cốc Trạch sắc mặt có hơi hơi nặng, ngữ khí nghiêm túc nói rằng: "Xác thực có tu sĩ vì cầu nhanh, cướp đoạt người khác ý cảnh. Kia Lý Khung chính là như thế. Nguyên bản tư chất thường thường, không cách nào lĩnh ngộ ý cảnh của mình, liền sát hại một tên lĩnh ngộ hắc sát ý cảnh tu sĩ, cưỡng ép cướp đoạt đối phương ý cảnh hạch tâm, mới miễn cưỡng bước vào hóa thần cảnh. Nhưng loại phương pháp này chung quy là bảng môn tà đạo, cướp đoạt ý cảnh cùng tự thân căn cơ không hợp, không chỉ có đến tiếp sau tu luyện sẽ khó khăn trùng điệp, tu vi cũng khó có thể tiến tiến, cả đời chỉ có thể dừng lại tại hóa thần sơ kỳ, thậm chí khả năng bởi vì ý cảnh phản vệ mà thân tử đạo tiêu. Hắn nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt mang theo mong đợi, ngươi đã lĩnh ngộ thiên địa đại thế, đây là rất nhiều tu sĩ đều không thể làm được, giải thích rõ ngươi tại cảm ngộ thiên địa đại đạo phương diện có thiên phú cực cao. Tiếp xuống, ngươi không cần nóng lòng cầu thành, chỉ cần tiếp tục trong tu luyện cảm ngộ thiên địa, tìm kiếm cùng mình nói phù hợp với nhau phương hướng, ý cảnh. Trên bản chất chính là ngươi đường hướng tu luyện cụ tượng hóa, là ngươi cùng thiên địa đại đạo khai thông cầu đối, chỉ cần tìm được chính mình đạo, ý cảnh tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Vân Hạo hiểu ra, trước đó hắn một mực xoắn xuýt tại như thế nào sáng tạo ý cảnh, lại không để ý đến ý cảnh cùng tự thân nói liên hệ. Nhớ tới tự mình tu luyện nguyên thần bất diệt quyết hoạch tâm ở chỗ rèn luyện nguyên thần, truy cầu bất diệt chi đạo, có lẽ ý cảnh của hắn liền cùng nguyên thần hoặc bất diệt có quan hệ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối hiểu ra. Vân Hạo đứng dậy, đối với Cốc Trạch thật sâu thi lễ một cái, trong lòng cảm kích khó mà nói nên lời. Cốc Trạch lời nói này, không chỉ có giải đáp hắn đối ý cảnh nghi hoặc, càng chỉ rõ hắn tương lai đường hướng tu luyện. Cốc Trạch khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ngươi có thể minh bạch liền tốt, con đường tu tiên dài dằng dặc mà gian nan, chỉ có thủ vững bản tâm, khả năng đi được lâu dài. Nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, đứng lên nói, Thiên Thủy Thành đã đến, ta cũng nên rời đi, lần này ta mang theo Điền Hữu Đức, là muốn tiến về tiền cơ các tổng bộ báo cáo Hắc Sát Bang sự tình, thuận tiện xử lý một chút tông môn sự vụ. Lạc Như trưởng lão nghĩ đến đã cho ngươi đi hướng tiền cơ các nguyên thần lệnh bài, đến lúc đó ngươi cầm lấy nó, nhưng tại Côn Lôn Châu bất kỳ tiền cơ các phân bộ thu hoạch được trợ giúp. Liên quan tới tiến về tiền cơ các tổng bộ phương pháp, Lạc Như trưởng lão cũng đã cáo chỉ ngươi, tổng bộ ở vào Côn Lôn Châu trung bộ tiền cơ dãy núi, cần ngươi tự hành tiến về, trên đường sẽ trải qua mấy chỗ bí cảnh, cái này đã là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên, người bên ngoài không cách nào thay thế. Vân Hạo chắp tay nói, đa tạ tiền bối, vạn bối định không cô phụ tiên cơ các kỳ vọng. Không cần như thế. Cốc Trạch khoát tay áo, ánh mắt rơi vào A Vô trên thân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ là dặn dò, vị bằng hữu kia của ngươi thân phận đặc thù, tại Côn Lôn Châu làm việc cần cẩn thận một chút, tận lực không muốn bại lộ thân phận chân thật của nàng, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Vẫn tiên tri địa sắp mở ra, nơi đó có cơ duyên, cũng gặp nguy hiểm, ngươi nếu là muốn đi, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi đi trước tiên cơ các đưa tin cho thỏa đáng. Vân Hạo gật đầu đáp ứng, vạn bối minh bạch. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cốc Trạch không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía bên ngoài khoang thuyền đi đến. Điền Hữu Đức sớm đã tại bên ngoài khoang thuyền chờ, nhìn thấy Cốc Trạch đi ra, đội vàng đuổi theo. Thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại bến tàu trong đám người, hướng phía Thiên Thủy Thành phương hướng đi đến. Vân Hạo đứng tại cửa khoang, nhìn qua hai người rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lần này Linh Chu chi hành, mặc dù trải qua hung hiểm, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có làm quen Điền Hữu Đức, được đến tiên cơ các tán thành, còn từ Cốc Trạch trong miệng đạt được trên việc tu luyện chỉ điểm, càng quan trọng hơn là hắn cách mục tiêu của mình lại tới gần một bước. Chủ nhân, chúng ta cũng xuống thuyền a. A Vô nhẹ nhàng lôi kéo Vân Hạo gấp áo, thanh âm mang theo vài phần chờ mong. Nàng chưa bao giờ thấy qua náo nhiệt như vậy thành trì, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vân Hạo lấy lại tinh thần, gật đầu cười, từ trong nhẫn chứa vật thả ra lão kim. Lão kim vừa ra tới, thật hưng phấn nhảy tới Vân Hạo đầu bay, móng vuốt nhỏ chỉ vào Thiên Thủy Thành phương hướng. Chủ nhân, nơi đó chính là Côn Lôn Châu thành trì sao? Nhìn thật náo nhiệt a. Chúng ta nhanh vào xem, nói không chừng có thể tìm tới ăn ngon linh quả. Vân Hạo cười lắc đầu, mang theo A Vô cùng Lão Kim đi xuống Linh Chu, tụ hợp vào bến tàu trong đám người. Thiên Thủy Thành thành nội truyền đến náo nhiệt tiếng ồn ào, xen lẫn các tu sĩ trò chuyện cùng tiểu thương gào to, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Côn Lôn Châu, ta tới. Vân Hạo ở trong lòng mặc niệm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Chương 537, đến tiên cơ các tổng bộ, 1, chương 537, đến tiên cơ các tổng bộ, 1, Thiên Thủy Thành ồn ào náo động bị một tầng nhàn nhạt linh khí bao khỏa, hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, có treo pháp khí rèn đúc ngụy trang, có bày biện đủ mọi màu sắc linh thảo linh dược. Qua lại tu sĩ hoặc ngừng chân tuân giá, hoặc đội vàng đi đường, hai đầu lông mày đều mang đối với tu hành chấp nhất. Vân Hạo mang theo A Vô cùng Lão Kim, tìm một nhà gần cửa sổ quán trà ngồi xuống, trên bàn một bình ấm áp mây mù trà tản ra thanh nhã hương khí, trà sương mù lượn lờ ở giữa, đem ngoài cửa sổ cảnh tượng nhiệt náo choáng nhiễm đến mấy phần mông lung. A Vô hất lên nấu đồng màu đen, an tĩnh ngồi tại Vân Hạo bên người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê một khối trong veo linh bánh ngọt, ngụm nhỏ ăn, huyết sắc trùng đồng ngẫu nhiên đảo qua ngoài cửa sổ, mang theo hài đồng giống như yêu kỳ. Lão Kim thì không hề cố kỵ, móng đuốt bưng lấy một khối so với nó đầu còn lớn hơn mật lộ bánh ngọt ăn đến đầy miệng đều là lớp đường áo, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào à? Là trước tìm anh tiên đại tế thi, vẫn là đi dạo Thiên Thủy Thành linh vật thị trường. Ta nghe vừa rồi đi ngang qua tu sĩ nói, thành tây có cái quầy hàng đang bán ngàn năm chu quả nói không chừng có thể để ngươi lại trướng điểm tu vi đâu. Vân Hạo nâng chung trà lên, cạn rót một ngụm, mây mù trà trong veo tại đầu lưỡi tăng ra, xua tán đi đường mỏi mệt. Nhìn qua ngoài cửa sổ rộn ràng đám người, trầm ngâm nói, vốn là muốn trước tìm đại tế thi anh tiên. Nhưng trước đó tại pháp kính giới hiểu rõ tới, anh tiên đã mất tích mấy chục năm, đi tại Vẫn Tiên chi địa. Bây giờ Thái Thượng đạo cung cũng tìm không thấy tung tích của nàng, muốn tìm nàng, sợ là phải chờ Vẫn Tiên chi địa mở ra mới được. Dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tiếp tục nói, cách Vẫn Tiên chi địa mở ra còn có gần thời gian 10 năm. 10 năm này không thể uổng phí hết, không bằng đi trước tiên cơ các, đã ban đầu đáp ứng Lạc Như trưởng lão gia nhập tiên cơ các, dù sao cũng nên thực hiện lời hứa. Càng quan trọng hơn là, ta mấy năm nay tu luyện, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, không có chính quy tông môn truyền thừa, rất nhiều nơi đều là kiến thức nửa đời, tỉ như trước đó đối ý cảnh hoang mang. Có cái tông môn sát thực không giống. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia mong đợi, trong tông môn có hoàn chỉnh công pháp điển tịch, có tiền bối chỉ điểm tu luyện chỗ nhầm lẫn, còn có ổn định tài nguyên cung cấp. Tỉ như linh mạch, đan dược, pháp khí, đây đều là đơn đả độc đấu lúc rất khó thu hoạch. Càng quan trọng hơn là, có tông môn xem như chỗ dựa, về sau gặp lại giống Lăng Tiêu Tông, Hắc Sát Bang địch nhân như vậy, cũng không đến nỗi tứ cố vô thân, không cần lại lo lắng bị người đuổi theo chạy, liền cái an ổn chỗ tu luyện đều không có. Lão Kim gặm xong một ngụm cuối cùng mật lộ bánh ngọt, dùng móng vuốt lau lau miệng, lão khí hoành thu gật gật đầu, chủ nhân nói đúng, cái lý này. Tu hành giới, không có tông môn hoặc là tộc quần chỗ dựa, lẻ loi một mình tu luyện, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng dễ dàng đi đường quanh co, còn có thể bị người khi dễ. Ngược lại cách Vẫn Tiên Chi Địa mở ra còn có 10 năm, đối tu sĩ tới nói, cũng chính là bế quan một lần công phu, đi tiên cơ các đợi, nói không chừng còn có thể sớm một chút đột phá hóa thần cảnh đâu. A Vô cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Hạo, nháy mắt mấy cái, nàng đối đi nơi nào không có quá nhiều khái niệm, chỉ cần có thể trở tại Vân Hạo bên người, đi theo hắn cùng đi, như vậy đủ rồi. Vân Hạo nhìn bên cạnh một người một thú, trong lòng nổi lên một hồi ấm áp, cười gật đầu, đã chúng ta đều đồng ý, kia mục tiêu tiếp theo chính là tiên cơ các. Bất quá, tiên cơ các tổng bộ đến cùng ở đâu a? Lão Kim bỗng nhiên nhớ tới cái này vấn đề mấu chốt, móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái. Trước đó Cốc Cung Phụng nói tại Côn Lôn Châu trung bộ tiên cơ dãy núi, có thể ta nghe tu sĩ khác nói, tiên cơ các rất thần bí, cũng chưa hề có người gặp qua chân chính tổng bộ, có phải là bọn hắn hay không đang gạt người a? Vân Hạo nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nâng chung trà lên, mượn uống trà động tác, dùng nguyên thần chi lực đem thanh âm ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, thẳng truyền vào lão Kim cùng A Vô trong tai. Đây là vì phòng ngừa vách tường có thai, dù sao tiên cơ các bí mật không thích hợp nhường người ngoài biết được. Tiên cơ các tổng bộ, xác thực không phải cố định tại một nơi nào đó. Vân Hạo truyền âm rõ ràng rơi vào hai người trong tai, Cốc Cung Phụng nói nhập khẩu tại tiên cơ dãy núi, lời này không sai, nhưng này chỉ là tiên cơ các đối ngoại biểu hiện ra lối vào một trong. Chân chính tiên cơ các, dấu ở một chỗ độc lập không gian bên trong, không gian kia cùng tu tiên giới từng cái địa vực tương liên, nhập khẩu sẽ theo thời gian cùng thiên địa linh khí biến hóa mà di động. Thế nhân biết tiên cơ các tổng bộ địa điểm xưa nay đều là tiên cơ các cố ý tiết lộ, mục đích là sàng chọn có tư cách tiến vào tu sĩ, cũng tránh cho tổng bộ vị trí cụ thể bị địch nhân nhìn trộm. Hán trầm ngâm tiếp tục nói, Lạc Như trưởng lao trước khi đi, đã đem tìm kiếm tiên cơ dãy núi nhập khẩu lộ tuyến cùng phương pháp, lưu tại trong thức hải của ta. Cần tới trước tiên cơ dãy núi vọng tiên nhai tìm tới một khối có khắc tiên cơ hai chữ cự thạch, lại dùng tiên cơ các nội môn lệnh bài thôi động cự thạch, khả năng mở ra thông hướng tổng bộ nhập khẩu trận pháp. Trình tự không tính phức tạp, chỉ cần tránh đi bên trong dãy núi yêu thú cùng cái khác ngấp nghé tiên cơ các thế lực, hẳn là có thể thuận lợi đến. Lão Kim nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai còn có nhiều như vậy môn đạo. Vậy chúng ta mau xuất phát ta, ta đều có chút hiếu kỳ, tiên cơ các tổng bộ đến cùng dáng dấp ra sao? Nói không chừng bên trong có ăn không hết linh quả, còn có thể để cho ta nhanh chóng mạnh lên bảo bối đâu. A Vô cũng thả ra trong tay linh bánh ngọt, nhẹ nhàng lôi kéo Vân Hạo góc áo, ra hiệu mình đã chuẩn bị kỹ càng. Vân Hạo nhìn xem hai người vội vàng bộ dáng, cười gật đầu, tốt, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Gọi tới điếm tiểu nhị, thanh toán linh thạch, đứng dậy làm sửa lại một chút áo bào đứng dậy rời đi quán trà. A Vô thì vẫn như cũ hất lên đấu đồng màu đen, theo thật sát bên cạnh hắn, thân ảnh của hai người rất nhanh dung nhập quán trà bên ngoài trong dòng người. Rời đi Thiên Thủy Thành sau, Vân Hạo triển khai thân pháp, mang theo A Vô hướng phía Côn Lôn Châu trung bộ phương hướng bay đi. Hắn không có lựa chọn cưỡi linh trùng, thứ nhất là vì tiết kiệm thời gian, thứ hai muốn nhân cơ hội quen thuộc Côn Lôn Châu địa hình, dù sao tương lai 10 năm, hắn tỷ lệ lớn sẽ ở trên vùng đất này hoạt động. Phi hành trên đường, phía dưới cảnh sắc không ngừng biến hóa. Từ Thiên Thủy Thành xung quanh bình nguyên, dần dần biến thành liên miên chập trùng đồi núi, lại đến nguy nga dãy núi. Trong không khí linh khí càng lúc càng nồng nặng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái cao gia yêu thú giữa rừng núi xuyên thẳng qua, cảm nhận được Vân Hạo khí tức trên thân sau, lại kiêng kỵ lui trở về. A Vô tốc độ phi hành cũng không chậm, nàng triển khai thi khí hình thành cánh, đi theo Vân Hạo bên người, huyết sắc trùng đồng cảnh giác quét mắt bốn phía. Mặc dù Vân Hạo nói tiên cơ dãy núi lối vào lộ tuyến tương đối an toàn, nhưng trải qua Lý Minh đâm lưng cùng Hắc Sát Bang cướp giết sau, nàng đối bất kỳ tiềm ẩn nguy hiểm đều duy trì cảnh giác, sợ có người lại đối Vân Hạo bất lợi. Hai người một đường phi hành, trên đường chỉ ở một chỗ tu sĩ dịch trạm ngắn ngủi nghỉ ngơi nửa ngày, bổ sung chút linh thực cùng linh thạch, liền tiếp theo đi đường. Theo khoảng cách tiên cơ dãy núi càng ngày càng gần, trung quanh tu sĩ cũng dần dần nhiều hơn, phần lớn là tiến về tiên cơ dãy núi tìm kiếm cơ duyên tán tu, còn có chút là đến từ những tông môn khác đệ tử, hiển nhiên đều là hướng về phía tiên cơ các thanh danh mà đến. Phía trước hẳn là tiên cơ dãy núi. Sáng sớm hôm đó, Vân Hạo chỉ về đằng trước liên miên bất tuyệt dãy núi, đối bên người A Vô nói rằng, chỉ thấy dãy núi kia cao vút trong mây, sơn phong bị một tầng mây nhàn nhạt sương mù bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong núi xoay quanh linh khí, như là từng đầu màu trắng dây lụa, cảnh sắc tráng lệ mà thần bí. Dãy núi lối vào, tụ tập không ít tu sĩ, có tại thương nghị tổ đội lên núi, có tại bán lên núi cần thiết phụ lục cùng pháp khí, vô cùng náo nhiệt. Chương 537, đến tiên cơ các tổng bộ 2, chương 537, đến tiên cơ các tổng bộ 2, nhìn qua kia phiến mây mù lượn lờ dãy núi, nhẹ nhàng gật đầu, nơi này khí tức rất đặc biệt. Trong dãy núi không chỉ có linh khí nồng nặc, còn ẩn giấu đi nhàn nhạt trận pháp chấn động, hiển nhiên là tiên cơ các bày ra phòng ngự trận pháp, phòng ngừa người ngoài tùy ý xâm nhập. Vân Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đi thôi, chúng ta đi vọng tiền này, chỉ cần tìm được khối kia có khắc tiên cơ cự thạch, liền có thể mở ra tiên cơ các lối vào. Thân ảnh của hai người hướng phía tiên cơ dãy núi chỗ sâu bay đi, sau lưng ồn ào náo động dần dần bị không hề để tâm, phía trước mây mù càng ngày càng đậm, trận pháp chấn động cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn thả chậm tốc độ phi hành, thần thức như là sóng nước quét tán ra đến, tra xét rõ ràng lấy hoàn cảnh xung quanh. Lạc Như trưởng lão lưu tại trong thức hải của hắn bản đồ biểu hiện, vọng tiên nhai ở vào tiền cơ dãy núi bên trong nội địa mang, ven đường cần trải qua ba khu hiểm địa. Một chỗ là che kín chướng khí mê vụ cốc, một chỗ là nghỉ lại lấy yêu thú cấp 3 xích đồng báo báo khiếu pha, còn có một chỗ là vượt ngang hai ngọn núi mất hồn cầu. Mặt cầu hạ là sâu không thấy đáy hẻm núi, lâu dài thổi mạnh có thể sẽ rách linh lực cương phong. Phía trước chính là mê vụ cốc, cẩn thận chút. Vân Hạo dừng bước lại, chỉ về đằng trước bị màu xám trắng chướng khí bao phủ sân cốc, đối A Vô nói rằng: "Kia chướng khí nhìn mỏng manh, kỳ thực cẩn chứa có thể ăn mòn linh lực độc tố, bình thường nguyên anh tu sĩ nếu là vô ý hút vào, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tu vi rút lui." Từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai cái thanh chướng đan, một cái đưa cho A Vô, một cái chính mình ăn vào. Đây là trước đó tại Thiên Thủy Thành mua sắm đan dược, chuyên môn dùng để chống cự chướng khí. Hai người ăn vào đan dược sau, thả người nhảy vào mê vụ cốc. Vừa bước vào trong cốc, chung quanh cảnh tượng liền trong nháy mắt biến hóa, nguyên bản rõ ràng đường núi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh sương mù trắng xóa, liền thần thức đều bị hạn chế tại quanh thân hơn một trượng phạm vi bên trong. Bên hai truyền đến trận trận tiếng vang quỷ dị, khi thì giống như là nữ tử thúc thiết, khi thì giống như là dã thú gào thét, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Cái này chướng khí có mê miễn hiệu quả, đừng bị thanh âm ảnh hưởng. Vân Hạo trầm giọng nhắc nhở, đưa tay giữ chặt A Vô tay, dựa theo bản đồ bên trong tiêu ký, hướng phía trong cốc duy nhất vật tham chiếu. Một khối tương tự ứng miệng cự thạch bay đi. A Vô nắm thật chặt Vân Hạo tay, huyết sắc trùng đồng hơi sáng lên, thi khí tại quanh thân hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, đem ý đồ đến gần chướng khí ngăn cách bên ngoài. Ngay tại hai người sắp đến ứng miệng thạch lúc, trong sương mù đột nhiên thoát ra mấy đạo bóng đen, hướng phía bọn hắn đánh tới. Vân Hạo ánh mắt run lên, nghiêng người tránh đi bóng đen công kích, đồng thời ngưng tụ nguyên thần chi lực, đánh ra một trường. Phanh! Trường phong đánh trúng bóng đen trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một sợi chướng khí. Nguyên lai chỉ là chướng khí hình thành huyết tượng. Xem ra cái này mê vụ cốc không chỉ có chướng khí, còn có thể căn cứ người tâm cảnh chế tạo huyết tượng. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, không tiếp tục để ý chung quanh tiếng vang cùng huyết tượng, chuyên tâm hướng phía ứng miệng thạch bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người rốt cục xông ra mê vụ cốc, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Phía trước là một mảnh khoáng đạt dốc núi, trên sườn núi mọc đầy màu đỏ cỏ dại, trong gió xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tanh. Báo khiếu pha tới. Vân Hạo lông mày cau lại, hắn có thể cảm nhận được, dốc núi chỗ sâu ẩn giấu đi mấy đạo yêu thú cường đại khí tức, trong đó mạnh nhất một đạo đã đạt đến tam giai hậu kỳ, tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tu vi. Vừa định nhường A Vô thu liễm khí tức, vòng qua dốc núi chỗ sâu lại đột nhiên truyền đến một tiếng biết thai nhức góc gào thét, ngay sau đó, một đạo màu đỏ thân ảnh hướng phía bọn hắn chạy nhanh đến. Kia là một đầu hình thể khổng lồ báo, da lông hiện lên xích hồng sắc, một đôi mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, chính là yêu thú cấp 3 xích đồng báo. Xích đồng báo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bỏ tới Vân Hạo trước mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía hắn cắn tới, trong miệng phun ra sóng nhiệt mang theo gay mũi mùi khét lẹt. A Vô lùi ra phía sau. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, trong tay ngưng tụ ra thiên diễn kiếm hư ảnh, ánh kiếm màu vàng kim nhạt hiện lên, hướng phía xích đồng báo đầu lâu chém tới. Xích đồng báo phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh đi kiếm quang, đồng thời vung lên lợi chảo, hướng phía Vân Hạo ngược chụp tới. Trên lợi chảo hiện ra hắc sắc quang mang, hiển nhiên tôi đầy độc tố. Vân Hạo không dám kinh thường, triển khai thân pháp, giống như quỷ mị tránh đi lợi chảo, đồng thời tế ra ngự hồn trung. Nhạc thân trung màu vàng nóng trên không trung phóng đại, phát ra một hồi thanh thúy tiếng trung. Tiếng trung ẩn chứa cường đại nguyên thần chi lực, xích đồng báo động tác trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Linh trí của nó mặc dù không cao, nhưng cũng bị tiếng trung chấn động đến nguyên thần nhói nhói. Vân Hạo bắt lấy cơ hội này, thiên diễn kiếm lần nữa ngưng tụ, kiếm quang như là như lưu tinh, hướng phía xích đồng báo cái cổ chém tới. Phúc. Kiếm quang hiện lên, xích đồng báo đầu lâu rớt xuống đất, máu tươi phun ra ngoài. Còn lại xích đồng báo thấy thủ lĩnh bị giết, nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi, quay người trốn về dốc núi chỗ sâu, cũng không dám ra ngoài nữa. Vân Hạo thu hồi pháp khí, xoa xoa mồ hôi chán. Đầu này xích đồng báo thực lực viễn siêu hắn mong muốn, nếu không phải mượn nhờ ngự hồn trung nguyên thần công kích, mong muốn chém giết nó, chỉ sợ còn phải tốn nhiều sức lực. A Vô bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt lo lắng. Ta không sao. Vân Hạo cười cười, sờ lên A Vô đầu, chúng ta tiếp tục đi đường, mất hồn cầu hẳn là ngay ở phía trước. Xuyên qua bao khiếu pha, phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa vượt ngang hai ngọn núi cầu đá. Cầu đá từ màu đen nham thạch xây thành, mặt cầu chật hẹp, chỉ chứa một người thông qua, dưới cầu là sâu không thấy đáy hẻm núi. Trong hạp cốc thổi mạnh màu đen cương phong gào thét mà qua, phát ra như là quỷ khóc sói gào giống như tiếng vang, liền không khí đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Đây chính là mất hồn cầu, mặt cầu dưới cương phong rất lợi hại, một khi bị cuốn xuống dưới, liền xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng rất khó mạng sống. Vân Hạo dặn dò, người theo sau lưng ta, dẫm lên vết chân của ta đi, không muốn chệch hướng mặt cầu. A Vô gật gật đầu, theo thần sát Vân Hạo sau lưng. Vân Hạo dẫn đầu đạp vào cầu đá, vừa mới đạp lên, liền cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực từ dưới cầu truyền đến, phảng phất muốn đem hắn cuốn vào hẻm núi. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, ổn định thân hình, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đối diện đi đến. Mặt cầu dưới cương phong không ngừng đánh thẳng vào linh lực của hắn vòng bảo hộ nổi lên từng cơn sóng gợn, lúc nào cũng có thể bị cương phong xé rách. A Vô theo thật sát Vân Hạo sau lưng, thi khí tại quanh thân hình thành một tầng thật dày vòng bảo hộ, chống cự lấy cương phong xung kích. Ánh mắt của nàng chuyên chú, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hạo dấu chân, không dám có sai lệch chút nào. Giống như là chỉ cần hơi hơi sai lầm, liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, sẽ không còn được gặp lại Vân Hạo như thế. Hai người tại trên cầu đá đi ước chừng thời gian một nén nhang, rốt cục đã tới ngọn núi đối diện. Vừa mới rời đi cầu đá, Vân Hạo liền nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi chán. Cái này mất hồn cầu hung hiểm, so mê vụ cốc cùng báo khiếu pha cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Phía trước hẳn là vọng tiên ai. Vân Hạo chỉ về đằng trước cách đó không xa một chỗ vách núi, đối A Vô nói rằng: "Kia vách núi cao vút trong mây, vách đá sinh trưởng mấy cây đón khách tùng, trong gió chập chờn." Hai người bước nhanh đi đến bên vách núi, quả nhiên thấy trên vách đá dựng đứng khắc lấy hai cái cổ pháp chữ lớn tiên cơ, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, mơ hồ tản ra trận pháp chấn động. Tìm tới. Vân Hạo trong lòng vui mừng, ngưng tụ ra lạc như truyền cho tiên cơ các nguyên thần lệnh bài, đem lệnh bài đặt tại tiên cơ hai chữ ở giữa. Lệnh bài vừa mới tiếp xúc tới vách đá, liền phát ra một hồi nhu hòa thanh quang theo trên vách đá dựng đứng đường vân khuyết tán ra đến, hình thành một đạo hình tròn quang môn. Quang môn bên trong truyền đến linh khí nồng nặc, còn có loáng thoáng tiếng chuông, hiển nhiên là thông hướng tiên cơ các tổng bộ nhập khẩu. A Vô hiếu kỳ đánh giá quang môn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Phải là, Vân Hạo tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, chúng ta đi vào đi, nhìn xem tiên cơ các rốt cuộc là tình hình gì. Dẫn đầu bước vào quang môn, A Vô theo sát phía sau. Vừa mới đi vào quang môn, trung quanh cảnh tượng liền trong nháy mắt biến hóa. Không còn là sơn lâm vách đá, mà là một mảnh rộng lớn quảng trường. Quảng trường từ màu trắng ngọc thạch trải thành, trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tòa to lớn bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy tiên cơ các ba chữ to, tiểu chữ kim quang lóng lánh, tản ra uy nghiêm khí tức. Quảng trường bốn phía cùng nơi xa phân bố từng tòa cổ pháp cung điện ở giữa có hành lang tương liên, hành lang hai bên trồng lấy kỳ dị linh thụ, trên cây kết đầy tản ra linh khí trái cây. Trong không khí nồng độ linh khí, so tiên cơ trong dãy núi còn muốn nồng đậm mấy lần, hút vào một ngụm, liền có thể cảm nhận được linh lực ở trong kinh mạch phi tốc lưu chuyển. Trên quảng trường có không ít tu sĩ lui tới, có mặc pháp bào màu xanh, hiển nhiên là tiên cơ các đệ tử. Có mặc những tông môn khác phục sức, hẳn là đến đây bái phòng tu sĩ. Tất cả mọi người vẻ mặt trang nghiêm, đi lại vội vàng, nhưng lại ngay ngắn trật tự, hiển nhiên là nhận quá nghiêm khắc ố quý cũ đất thuốc. A Vô xốc lên áo choàng một góc, huyết sắc trùng đồng hiếu kỳ đánh giá xung quanh, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế kiến trúc hùng vĩ, cũng chưa từng cảm thụ qua như thế linh khí nồng nặc. Vân Hạo cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động tới. Hắn vốn cho là tiên cơ các tổng bộ sẽ là một chỗ sơn cốc bí ẩn, lại không nghĩ rằng đúng là rộng lớn như vậy không gian, quả thực giống như là một cái độc lập tiểu thế giới. Hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, đối A Vô nói rằng, chúng ta đi trước mặt đại điện hỏi một chút, nhìn xem nên đi chỗ nào bảo đến. Hai người hướng phía trong sân rộng chủ điện đi đến, dọc đường tiên cơ các đệ tử nhìn thấy bọn hắn, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Nhất là nhìn thấy A Vô trên người đấu đồng màu đen lúc, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng lại không lên trước hỏi thăm. Tiên cơ các quy củ sâm nghiêm, không tùy ý tìm hiểu người khác tư ẩn, đây cũng là tiên cơ các có thể ở tu tiên giới đặt chân nhiều năm nguyên nhân một trong. Chủ điện cửa ra vào, đứng đấy hai tên người mặc pháp bào màu xanh đệ tử, tu vi đều tại nguyên anh trung kỳ. Nhìn thấy Vân Hạo cùng A Vô đi tới, trong đó một tên đệ tử tiến lên một bước, chắp tay hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu, đến từ phương nào? Đến đây tiên cơ các có gì muốn làm? Vân Hạo ngưng tụ trầm ngâm nguyên thần lệnh bài, đưa cho tên đệ tử kia, cung kính nói rằng, tại hạ Vân Hạo, là Lạc Như trưởng lão dẫn tiến đệ tử, hôm nay đến đây tổng bộ báo đến, vị này là đồng bạn của ta, A Vô. Tên đệ tử kia trước cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không sai sau, trên mặt lộ ra cung kính vẻ mặt, đem lệnh bài còn cho Vân Hạo, hóa ra là Vân sư huynh, thật lễ. Lạc trưởng lão sớm đã phân phó, nếu là ngài đến đây báo đến, có thể trực tiếp tiến về tiền cơ điện tìm Mặc trưởng lão làm thủ tục, ta cái này là ngài dẫn đường. Làm phiên đạo hữu. Vân Hạo chắp tay nói tạ. Hai tên đệ tử dẫn Vân Hạo cùng A Bô xuyên qua hành lang, hướng phía tiên cơ điện đi đến. Dọc đường cảnh sắc càng ngày càng đẹp, cung điện cũng càng ngày càng to lớn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tiên cơ các trưởng lão tại trong đình viện tu luyện. Quanh thân tản ra khí tức cường đại, thấp nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Chương 538, tông môn hệ thống cùng hạch tâm bí mật. Chương 538, tông môn hệ thống cùng hạch tâm bí mật. Xuyên qua điểm đầy linh đăng bạch ngọc hành lang, Vân Hạo cùng A Vô theo dẫn đường đệ tử bước vào tiên cơ các hạch tâm nội địa. Trước mắt tiên cơ điện trong nháy mắt chiếm lấy ánh mắt hai người. Cả tòa đại điện lấy côn lôn ngọc thủy làm cơ sở, điện thân khảm nạm lấy vô số giả minh châu cùng tinh huy thạch, vào ban ngày chiết xạ ra thất thải lưu quang, giống như đem trọn phiến tinh không vò nát tại cung điện phía trên. Điện mái hiên nhà cao kiểu, điêu khắc phức tạp vân vân cùng tiên hạc đồ án, mỗi một chỗ đường vân đều ẩn chứa nhỏ xíu trận pháp tiết điểm. Gió nhẹ lướt qua, lại có nhàn nhạt linh khí theo đường vân lưu chuyển, phát ra nhỏ vụn long long âm thanh, dường như cả tòa đại điện đều là một cái sống pháp bảo. Bước vào cửa điện, một cỗ ôn nhuận linh khí đập vào mặt, xen lẫn ngàn năm đàn hương cùng linh thảo thanh hương, trong nháy mắt xua tán đi đường mọi mệt. Trong điện mặt đất phủ lên màu mực huyền tinh, sáng đến có thể soi gương, phản chiếu lấy đỉnh điện mái vòm. Kia mái vòm cũng không phải là thực thể, mà là từ thượng cổ trận pháp ngưng tụ màn trời hình chiếu vô số ngôi sao ở trong đó chậm rãi vận chuyển, ngẫu nhiên có lưu tinh sẽ qua, tung xuống nhỏ vụn ngân quang, để cho người ta trong thoáng chốc coi là đưa thân vào vũ trụ mênh mông. Trong điện hai bên đứng sừng sững lấy 12 cây bản long trụ, long thân quấn quanh lấy kim sắc thông thiên dây leo bên trên kết lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay linh vật quả. Trái cây tản ra linh khí nồng nặc, cách mỗi một lát liền sẽ nhỏ xuống một giọt bóng ánh linh dịch, rơi trên mặt đất ngọc bàn bên trong, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai vị, Lạc trưởng lão đã ở trong điện chờ. Dẫn đường đệ tử không mình hành lễ sau liền lặng lẽ lui ra, chỉ để lại Vân Hạo cùng A Vô đứng tại trong điện. Vân Hạo đang muốn cất bước, liền thấy trong điện trên đài cao, một vị thân mang pháp bảo màu tím nữ tử chậm rãi đứng dậy. Nàng búi tóc kéo cao, chỉ dùng một chi dương chi bạch ngọc châm cố định, khuôn mặt dịu dàng, khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, chính là trước đây tại pháp kính giới tiên cơ các trụ sở thấy qua Lạc Như trưởng lão. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân, Vân Hạo trong lòng đống nhiên rung động. Lạc Như quanh thân lại không có tản mát ra mảy may khí tức chấn động, dường như cùng linh khí chung quanh hòa làm một thể. Hắn dùng hết nguyên thần chi lực dò xét, cũng chỉ có thể cảm nhận được một mảnh ôn nhuận không mang đã không cách nào phán đoán tu vi sâu cạn, cũng không thể phát giác linh lực vận chuyển vết tích. Vân Hạo âm thầm sợ hãi thán phục, liền đội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, vạn bối Vân Hạo, mang theo đồng bạn A Bồ, gặp qua Lạc trưởng lão, hôm nay có thể được gặp trưởng lão chân dung, vạn bối rất cảm thấy vinh hạnh. A Bồ cũng học Vân Hạo bộ dáng, có chút cúi đầu, đấu đồng màu đen dưới huyết sắc trùng đồng hiếu kỳ đánh giá Lạc Như, nhưng cũng không dám quá nhiều nhìn trộm. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được, trước mắt vị nữ tử này trên thân, cất giấu một cỗ nhường nàng bản năng kinh ý lực lượng. Không cần đa lễ. Lạc Như thanh âm ôn hòa như gió xuân, đưa tay ở giữa, trong điện hai bên liền hiện ra hai tấm bạch ngọc chỗ ngồi, ngồi đi, một đường từ Thiên Thủy thành chạy đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Ta đã để người chuẩn bị linh trà, nếm thử cái này Côn Lôn Châu đặc hữu tuyết đỉnh mầm đối khôi phục nguyên thần rất có ích lợi. Thị nữ bưng lên hai chén bốc hơi nóng linh trà, cháo bột hiện lên màu xanh nhạt, nổi lơ lửng một tầng tinh mịn trà mạn, hương khí thanh nhã. Vân Hạo cạn rót một ngụm, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương khí tức theo yết hầu trượt vào thể nội, trong nháy mắt tẩm bổ bởi vì phi hành mà hơi có vẻ mệt mỏi nguyên thần, ngay tiếp theo thức hải bên trong kim sắc lá cây cũng hơi lóe lên một cái. Đa tạ trưởng lão quan tâm. Vân Hạo đặt chén trà xuống, đang muốn đề cập gia nhập tiên cơ các sự tình, Lạc Như lại mở miệng trước, ngươi đã tới, ta liền trước muốn nói với ngươi nói tiên cơ các hệ thống. Ngươi trước đây tại Thanh Vân Chu bên trên nhìn thấy đệ tử, còn có Điền Hữu Đức lúc đầu thân phận, đều chỉ là tiên cơ các ngoại môn đệ tử tính không được chân chính hệ tâm. Vân Hạo trong lòng hơi động, đội vàng ngưng thần lắng nghe. Tiên cơ các đệ tử hệ thống, chia làm ngoại môn cùng nội môn hai khối lớn, giới hạn rõ ràng. Lạc Như chậm rãi nói đến, ngoại môn đệ tử lại chia nhỏ là ký danh đệ tử cùng đệ tử chính thức. Ký danh đệ tử phần lớn là các nơi cửa hàng, khoáng mạch tập dịch, hoặc là thiên phú bình thường, tạm chưa thông qua khảo hạch tu sĩ, số người nhiều nhất, trải rộng tu tiên giới các châu, khoảng chừng trên vạn người. Đệ tử chính thức thì cần thông qua cơ sở khảo hạch, phụ trách quản lý ngoại môn hạch tâm sản nghiệp, thì như linh chu đường thuyền điều hành, linh quáng khai thác giám sát trở. Điền Hữu Đức trước đây chính là ngoại môn đệ tử chính thức, lần này bởi vì thành công dẫn tiến ngươi gia nhập, lập xuống công lao, mới được đề bạt làm nội môn đệ tử. Nàng dừng một chút, ngữ khí hơi có vẻ trịnh trọng, ngoại môn đệ tử chiếm tiên cơ các tổng số người tám thành, nhưng có thể tiếp xúc đến tài nguyên cực kỳ có hạn. Công pháp tối cao chỉ tới nguyên ánh cảnh, đan dược phần lớn là đê giai tụ khí đan, thanh trưởng đan, pháp khí cũng lấy phàm phẩm, lương phẩm làm chủ, chân chính có thể đại biểu tiên cơ các thực lực là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử là tiên cơ các hạch tâm, chỉ có 2000 người, chia làm chân truyền đệ tử cùng thân truyền đệ tử hai cấp. Lạc Như tiếp tục giải thích, chân truyền đệ tử không có cố định sư phụ, nhưng tại bảy đại đường ở giữa tự do tuyển khóa tu hành, cũng có thể hướng các đại đường phó đường chủ thỉnh giáo, nhưng cần hoàn thành tông môn phân phối nhiệm vụ, tỉ như bí cảnh thăm dò, tài nguyên áp vật chờ. Dùng cái này đổi lấy tài nguyên tu luyện, mà thân truyền đệ tử nhất định phải từ bảy đại đường đường chủ tự mình chủ trì thu đầu nghi thức, đặt vào tòa hạ, là tiên cơ các tôn quý nhất đệ tử. Không chỉ có thể sử dụng tiên cơ các đẳng cấp cao nhất tài nguyên, tỉ như ngàn năm linh mạch độc phụ, thượng phẩm năng lượng, cực phẩm pháp khí vật liệu, có thể được sư phụ tự mình chỉ điểm, thậm chí có thể đọc qua tông môn bí tàng thượng cổ công pháp điển tịch. Bảy đại đường. Vân Hạo bén nhạy bắt lấy mấu chốt, không biết cái này bảy đại đường cụ thể phụ trách cái gì, lại có gì khác biệt. Bảy đại đường mỗi người quản lý chức vụ của mình, tạo thành tiên cơ các vận chuyển hải tâm. Lạc Như bấm tay nhẹ số, nhất nhất giới thiệu, đầu tiên là chiến đường chủ tư chiến đấu, hộ tông cùng bí cảnh thăm dò, là tiên cơ các vũ lực trụ cột, trong đường đệ tử nhiều am hiểu thực chiến, phân phối pháp khí cũng lấy tính công kích làm chủ. Thứ hai là luyện đường phụ trách luyện đan, luyện khí, luyện chế khôi lỗi, ta chính là luyện đường phó đường chủ, trong đường đệ tử cần tinh thông đan đạo, khí đạo hoặc khôi lỗi thuật, là tông môn cung cấp đan dược, pháp khí duy trì. Thứ ba là văn nguyên đường trưởng quản công pháp điển tịch, trận pháp nghiên cứu cùng lịch sử ghi chép, trong đường phần lớn là học thức bên bát tu sĩ, phụ trách truyền thừa tông môn văn mạch, nghiên cứu thượng cổ trận pháp. Thứ tư là tài phú đường quản lý tông môn tài vụ, tài nguyên phân phối cùng sản nghiệp vận doanh, nhỏ đến đệ tử nguyện lệ cấp cho, lớn đến linh quán thu mua, đều từ tài phú đường phụ trách. Thứ năm là hồng lưu đường chủ tư ngoại giao, cùng những tông môn khác, thế lực thương lượng, tỉ như kết minh, mậu dịch đàm phán trở. Thứ sáu là thừa vận đường chủ tính trung linh chu, truyền tống trận chờ giao thông sự vụ, bảo đảm tông môn các nơi phân bộ liên hệ thông suốt. Thứ bảy là tạp vật đường phụ trách. Không nói cũng được. Cuối cùng liên quan tới tạp vật đường, nhường Vân Hạo kinh ngạc. Bất quá cũng không để ý, nghe danh tự, dường như cũng chính là cái tạp vật. Nàng nói bổ sung, ở bên ngoài, bảy đại đường địa vị bình đẳng, không phân chia mạnh yếu, nhưng bởi vì chức trách tầm quan trọng khác biệt, kỳ thực có ẩn tính xếp hạng. Chiến đường bởi vì nắm giữ vũ lực hải tâm, xếp hạng thứ nhất. Luyện đường thứ hai, dù sao đan dược pháp khí là tu hành căn cơ. Văn Nguyên đường, Tài Phú đường, Hồng Lư đường, Thừa Vận đường theo thứ tự sắp xếp. Tạp Vật đường xếp tại cuối cùng, mỗi một đường thiết một vị đường chủ, hai vị hoặc là nhiều vị phó đường chủ đều từ trưởng lão đảm nhiệm. Vân Hạo nghe được rung động trong lòng, lúc này mới thật sự hiểu tiên cơ các nội tình. Chỉ là đường chủ liền có 7 vị, phó đường chủ trưởng lão càng là số lượng không rõ, thực lực như vậy, khó trách có thể ở tu tiên giới đặt chân ngàn năm. Vậy vạn bối lần này gia nhập, xem như cấp nào đệ tử khác? Vân Hạo hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ngươi pháp kính khảo thí nguyên anh cảnh danh liệt thứ 9, lại tại pháp kính giới lập nên trăm trận thắng liên tiếp chiến tích, theo quy củ trực tiếp định vì nội môn chân truyền đệ tử. Lạc Như vừa cười vừa nói, chân truyền đệ tử tuy không sư phụ, nhưng phúc lợi so ngoại môn đệ tử tốt hơn nhiều, mỗi tháng có thể nhận lấy 10 khỏa trung thượng phẩm đan dược. Một cái địa giai phòng ngự pháp khí, còn có thể tiến vào linh vận hiên nguyên anh cảnh động phủ tu luyện, trong động phủ có linh mạch loại nhỏ, nồng độ linh khí là ngoại giới gấp 3. Ngoài ra, ngươi có thể tự do lựa chọn 7 đại đường giảng đạo, như lối nào đó một lĩnh vực cảm thấy hứng thú, cũng có thể hướng nên đường phó đường chủ thỉnh giáo, chỉ cần thái độ thành khẩn, các trưởng lão đều sẽ bằng lòng chỉ điểm. Vân Hạo trong lòng vui mừng, linh vận hiên nguyên anh động phủ, trung thượng phẩm đan dược, thượng phẩm pháp khí, những tư nguyên này đối với hắn mà nói đã là cực lớn trợ lực. Trước đây hắn tu luyện toàn bộ nhờ tự hành tìm tòi, đan dược phần lớn là từ trong tay địch nhân thu được, pháp khí cũng chỉ có thiên diễn kiếm, ngự hồn chung mấy kiện, bây giờ có ổn định tài nguyên cung cấp, tốc độ tu luyện tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Đa tạ trưởng lão hậu ái. Vân Hạo đứng dậy hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi bằng thực lực nên được. Lạc Như khoát tay áo, lời nói xoay chuyển, bất quá, chân truyền đệ tử tuy tốt, nhưng còn xa không kịp thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử không chỉ có tài nguyên càng có ưu thế, có thể được đường chủ chỉ điểm, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lấy thiên phú của ngươi, nếu có thể thành làm đệ tử thân truyền, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vân Hạo trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, không biết như thế nào mới có thể thành làm đệ tử thân truyền. Thành làm đệ tử thân truyền có hai con đường. Lạc Như chậm rãi nói đến, điều thứ nhất là trăm năm giao đấu mỗi qua 100 năm, tiên cơ các sẽ cử hành nội môn đệ tử giao đấu, cuối cùng thắng được 3 hạng đầu, có thể từ 7 đường đường chủ tự mình chọn lựa, đặt vào tòa hạng. Bất quá cái này giao đấu cạnh tranh kịch liệt, trong nội môn đệ tử ngọa hổ tàng long, không ít người đã là nguyên anh đại viên mãn, thậm chí tới hóa thần cảnh, muốn thắng được cũng không dễ dàng. Thứ hai con đường kính chính là kiểm tra thiên phú. Lạc Như chỉ trong điện trên đài cao một mặt to lớn gương đồng, kính thân từ làm bằng đồng xanh, khắc đầy phức tạp phù văn, mặt kính bóng loáng như băng, kia là tiên cơ kính, là tiên cơ các chấn tông chi bảo, có thể đo ra tu sĩ 7 loại hạch tâm thiên phú. Theo thứ tự là nhục thân, nguyên thần, thiên vận, huyết mạch, nội tính, đạo tâm cùng ý chí. Cái này 7 hạng khảo thí, chỉ cần có 3 loại đạt tới, liền có thể chủ động hướng tùy ý một đường phó đường chủ bái sư, có thể thành làm đệ tử thân truyền. Nếu có 4 hạng đạt tới, liền có thể tại 7 đại đường bên trong tùy ý lựa chọn, đường chủ nhóm đều sẽ rộng mở sơn môn tiếp nhận. Nếu là 5 hạng, đó chính là trăm năm khó gặp thiên tài, 7 đại đường đường chủ đều sẽ tranh nhau cướp tu đồ. 6 hạng ưu người phượng mao lân giác, ta tiên cơ các ngàn năm qua cũng liền đi ra một vị, đến mức 7 hạng toàn ưu. Tự khai phái tổ sư về sau, liền lại chưa xuất hiện qua. Vân Hạo chăm chú nghe, ngón tay vô ý thức vuốt ve tay áo, chợt nhớ tới tông môn tầm thường tuyển bạn đệ tử lúc coi trọng nhất linh căn nhịn không được ngẩn người, hỏi: "Lạc Như trưởng lão, tiên cơ kính khảo thí, chẳng lẽ bất chắc linh căn sao?" Tại trong sự nhận thức của hắn, linh căn ưu khuyết cơ hồ là quyết định tu sĩ trên tu hành hạn mấu chốt, bất luận là Lăng Tiêu tông vẫn là trước đó tiếp xúc qua môn phái nhỏ, đều đem linh căn xem như tuyển bạn hạch tâm, chính hắn ngũ hành tạp linh căn, một mực là trong lòng mơ hồ lo lắng. Lạc Như nghe vậy, nhịn không được bật cười, trong mắt mang theo vài phần đối bình thường nhận biết bao dung, tu sĩ tầm thường phổ biến cho rằng, linh căn mới là quyết định trên tu hành hạn tiêu chuẩn, nhưng ở ta tiên cơ các, linh căn vừa vặn là không trọng yếu nhất một vòng. Ngươi có biết, tại thời đại thượng cổ, tu tiên giới căn bản liền không có linh căn mà nói. Khi đó tu sĩ, bất luận nhục thân là cỏ cây biến thành, vẫn là kim thạch thân thể, chỉ cần có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, liền có thể bước lên con đường tu hành. Cái gọi là linh căn bất quá là hậu thế tu sĩ vì đơn giản hóa tuyển bạt quá trình, cưỡng ép phân ra tiêu chuẩn, ngược lại đem rất nhiều tại phương diện khác có thiên phú tu sĩ cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm trịnh trọng, tiên cơ các truyền thừa thượng cổ lý niệm, tin tưởng vững chắc chân chính quyết định tu sĩ thành tựu, là nhục thân cứng cỏi, nguyên thần cô đọng, đối đại đạo nội tính, cùng đối mặt khốn cảnh lúc ý chí. Những cái này mới là căn bản của tu hành. Linh căn ưu huyết, nhiều lắm là ảnh hưởng sơ kỳ linh khí hấp thu tốc độ, chờ tu vi tinh thâm sau, liền có thể mượn nhờ công pháp, đan dược đền bù, tính không được cái gì mấu chốt. Vân Hạo nghe xong, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một hồi vui mừng như điên, dàn xuống đáy lòng lo lắng hoàn toàn tiêu tán. Hắn linh căn mặc dù chênh lệch, nhưng nhục thân trải qua nhiều lần rèn luyện viễn siêu cùng cảnh giới, nguyên thần phá lệ cô đọng, nội tính cùng đạo tâm cũng tại sinh tử khảo nghiệm bên trong lặp đi lặp lại rèn luyện, nếu là chỉ đo cái này 7 hạng thiên phú, chưa hẳn không có cơ hội xung kích 4 hạng thậm chí 5 hạng. Hít sâu một hơi, ánh mắt biến kiên định, đứng dậy đối với Lạc Như chắp tay nói: "Lạc Như trưởng lão, vạn bối muốn hiện tại liền thử một chút tiên cơ kính kiểm tra thiên phú, không biết có thể. Cùng nó chờ trăm năm giao đấu, không bằng thừa dịp hiện tại liền nắm lấy cơ hội, nếu có thể thành làm đệ tử thân truyền, liền có thể càng nhanh tiếp xúc đến tiên cơ các hạch tâm tài nguyên, cũng có thể sớm hơn tìm kiếm tiến vào u minh giới manh mối." Chuyện này với hắn mà nói, xa so với chờ đợi càng có ý nghĩa. Lạc Như nhìn xem Vân Hạo trong mắt sốt ruột cùng kiên định, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, chậm rãi gật đầu: "Tự nhiên có thể, lúc nào cũng có thể tiến hành khảo thí. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, khảo thí lúc tiên cơ kính sẽ phóng thích lực lượng xâm nhập lục thể của ngươi cùng thức hải, quá trình bên trong có thể sẽ nương theo nguyên thần nhói nhói, tiêu hao cũng cực lớn, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng." Vân Hạo không chút do dự đáp, vạn bối minh bạch, đa tạ trưởng lao thành toàn. Lạc Như đứng dậy, mang theo Vân Hạo cùng A Vô đi hướng trong điện đài cao, tiên cơ kính lặng lặng đứng sừng sững ở trên đài. Thanh đồng cung kính bên trên phủ văn tại tia sáng chiếu rọi, mơ hồ lưu chuyển lên cổ lão quan trạch, giống như là đang chờ đợi tỉnh lại ngủ say lực lượng. Chương 539, bảy đường cấp người, 1, chương 539, bảy đường cấp người. Một, Lạc Như dẫn Vân Hạo đứng tại tiên cơ trước gương, phất tay nhẹ nhàng phất qua thanh đồng khung kính bên trên cổ lão phù văn tại nàng chạm vào nổi lên yếu ớt thanh quang, như là ngủ say linh mạch bị tỉnh lại. Đem tinh huyết nhỏ tại trên mặt kính, lại lấy nguyên thần chi lực chậm rãi thôi động, không cần tận lực dẫn đạo, tiên cơ kính tự sẽ cảm ứng ngươi bản nguyên nhất thiên phú. Thanh âm của nàng ôn hòa, ánh mắt lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác xem kỹ. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Hạo mặc dù tại pháp kính giới lập nên nguyên anh thứ 9, bách chiến chí tôn kết quả tốt, đủ để đưa thân chân truyền đệ tử liệt kê, nhưng tiên cơ các chưa từng thiếu thiên tài. Trong ngoại môn đệ tử có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên anh hậu kỳ không phải số ít, nội môn chân truyền bên trong đụng chạm đến hóa thần cảnh ngưỡng cửa cũng có vài chục người, mà thân truyền đệ tử tiên cơ kính khảo thí, ngàn năm ở giữa có thể đạt ba loại đều lắc đắc không có mấy. Đứa nhỏ này nếu có thể thắp sáng hai đạo ánh sáng trụ, đã là khó được, nếu có ba đạo, cũng là đáng giá ta hướng luyện đường đường chủ tiến cử một hai. Lạc Như âm thầm suy nghĩ, dù sao thân truyền đệ tử tuyển bạn chi nghiêm, có thể xưng tu tiên giới số 1, ngàn vạn tu sĩ bên trong chưa hẳn có thể ra một người, tiên cơ các bảy đường thân truyền cộng lại không đủ trăm người, chính là chứng minh tốt nhất. Vân Hạo theo lời một giọt đỏ tươi tinh huyết chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào tiên cơ kính bóng loáng như băng trên mặt kính. Tinh huyết vừa tiếp xúc mặt kính, liền bị phù văn trong nháy mắt thôn vệ, hóa thành một đạo huyết sắc dòng suối, theo phù văn đường vân đi khắp, đem toàn bộ khung kính đều nhuộm thành màu đỏ nhạt. Ngay sau đó, hắn vận chuyển màu vàng kim nhạt nguyên thần chi lực từ mi tâm tràn ra, như là tinh mịn tia sáng, chậm rãi rót vào trong gương đồng. Ông, tiên cơ kính phát ra một tiếng trầm thấp mà xa xăm vù vù, dường như đến từ thượng cổ trung vang, mặt kính nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ. Một lát sau, chói mắt kim sắc cổ sáng từ mặt kính phóng lên tận trời, thẳng đến đỉnh điện màn trời hình chiếu, đem trọn viễn mô phỏng tinh không đều nhuộm thành sáng chói kim sắc, liền lơ lửng sao trời hình chiếu đều ảm đạm mấy phần. Cổ sáng bên cạnh hiện ra hai cái cổ phát chữ truyện, như cùng sống vật giống như tại quang bên trong lưu truyền, nhục thân. Đạo thứ nhất liền sáng lên nhục thân, cũng là nằm trong dự liệu. Lạc Như khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thành. Có thể ở pháp kính giới thắng liên tiếp trong trận, nhục thân cường độ tất nhiên viễn siêu cùng giai tu sĩ, đây là thực chiến ma luyện ra ngạnh thực lực, nhưng lại chưa quá mức kinh ngạc, đưa tay đang muốn mở miệng của vũ, đã thấy mặt kính lần nữa kịch liệt chấn động. Đạo thứ hai cổ sáng màu xanh bỗng nhiên dâng lên, cùng kim sắc cổ sáng đứng sóng bay, như là hai thanh xuyên thẳng trời cao kiếm ánh sáng, cổ sáng màu xanh cái khác chữ triện rõ ràng hiện hiện, nguyên thần. Hai đạo. Lạc Như ngữ khí nhiều hơn mấy phần chăm chú, hai đạo nguyên thần, giải thích rõ Vân Hạo thần hồn tính bền dẻo viễn siêu thường nhân, tương lai tại cảm ngộ thiên địa đại đạo lúc lại càng có ưu thế. Mặt kính lần nữa bộc phát ra quang mang, đạo thứ ba màu làm cổ sáng không hề có điểm báo trước phóng lên tận trời, chữ triện chiếu vào màn trời bên trên, ngộ tính. Ba đạo. Lạc Như đột nhiên đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy chấn kinh, trong tay khăn lụa đều bị vô ý thức nắm chặt. Ba đạo đã đạt tới thân truyền đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, thậm chí có tư cách bái nhập phó đường chủ môn hạ. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, dường như đã có thể đoán được các đường phó đường chủ tranh đoạt cảnh tượng, vừa định mở miệng hỏi thăm Vân Hạo phải chăng cố ý lừa đường, đã thấy đạo thứ tư tử sắc quang trụ đống nhiên sáng lên, như là tử sắc tiềm điện bạch phá màn trời, chữ triện có thể thấy rõ ràng, đạo tâm, bốn đạo. Lạc Như la thất thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, bốn đạo, mang ý nghĩa Vân Hạo nhưng tại bảy đại đường bên trong tùy ý chọn lựa, thiên phú như vậy, tiên cơ các gần trăm năm cũng không từng xuất hiện. Cơ hồ tại đạo thứ tư cổ sáng sáng lên trong nháy mắt, tiên cơ các nơi truyền đến trận trận kịch liệt linh lực ba động, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập tự thạch. Luyện đường chỗ sâu, hai tên thân mang pháp bảo màu xám lao giả đang vây quanh một tòa 9 tầng đan lô luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan. Đan lô bên trong dâng lên kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, hai người liếc nhau, đồng thời dừng lại trong tay động tác, thân hình giống như quỷ mị biến mất tại trong phòng luyện đan, chỉ để lại đan lô tự hành vận chuyển. Văn Nguyên đường tàng thư các bên trong, một vị cầm trong tay thẻ tre lão tu sĩ đang đắm chìm tại cổ tịch huyền bí bên trong, thẻ tre bỗng nhiên phát ra một hồi bù bù. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu thật dày bất đá, nhìn về phía tiên cơ điện phương hướng, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại lầu các bên ngoài, dưới chân nổi lên màu xanh linh quang, hướng phía tiên cơ điện vội vã đi. Tại phú đường trong bảo khố, một vị thân mang cẩm bảo lão giả đang kiểm kê linh thạch, trong bảo khố linh ngọc đột nhiên phát ra quang mang, hắn không chút do dự vung xuống sổ sách, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Hồng lưu đường, thừa bật đường, chiến đường phương hướng cũng lần lượt truyền đến linh lực tiếng xé gió, hiện nhiên là các đường phó đường chủ hoặc đường chủ đã nhận ra dị thường. Và anh, tiên cơ điện cửa điện bị hai thân ảnh đồng thời đẩy ra, cường đại linh lực xung kích nhường trong điện linh vận quả đều dì dào rơi xuống. Bên trái là một vị sắc mặt hồng nhuận lão giả, cầm trong tay một thanh thanh đồng thuốc quốc, quanh thân tản ra nồng đậm đan khí, chính là luyện đường phó đường chủ Liễu Thanh. Phía bên phải là một vị khuôn mặt thanh lanh trung niên nữ tử, bên hông treo một thanh khôi lỗi sợi tơ chế thành đai lưng, ánh mắt sắc bén như đao, chính là luyện đường một vị khác phó đường chủ Chu Liệt. Hai người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vân Hạo, dường như thấy được hiếm thấy chân bảo. Vị tiểu hữu này, lão phu Liễu Thanh, luyện đường phó đường chủ, am hiểu đan đạo cùng linh thực bồi dưỡng. Liễu Thanh trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo vài phần bội vàng, trong tay thanh đồng thuốc quốc nhẹ nhàng dương lên, một gốc ngàn năm tuyết liên hư ảnh hiện hiện. Ngươi như bái ta làm thầy, ta có thể chuyển cho ngươi thượng cổ đan kinh, dẫn ngươi bồi dưỡng vạn năm linh thực, luyện đan cần thiết thiên tài địa bảo, luyện đường khố phòng mặc cho ngươi lấy dùng. Liễu lão ca, lời này của ngươi nói đến quá sớm. Chu Liệt hừ lạnh một tiếng, bên hông khôi lỗi sợi tơ không gió mà bay, trên không trung bệnh ra một đạo phức tạp khôi lỗi trận văn. Tiểu hữu, ta am hiểu khôi lỗi thuật, có thể chuyển cho ngươi thượng cổ khôi lỗi bí pháp, để ngươi luyện chế ra có thể so với hóa thần cảnh chiến đấu khôi lỗi. Luyện đường khôi lỗi công xưởng, ngày sau cũng có thể từ ngươi trưởng quản. Hai người cùng thi triển sở trường, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, trong điện không khí đều biến khô nóng lên. Lạc Như đứng ở một bên, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Vân Hạo có thể dẫn động hai vị phó đường chủ như thế tranh đoạt, cái này đãi ngộ, so năm đó vị kia bốn hạng thiên tài còn muốn long trọng. Đúng lúc này, Ngoài điện truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, một đạo áo trắng thân ảnh như là đạp gió mà đến, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, quanh thân tản ra nồng đậm thư quyền khí tức. Hai vị phó đường chủ, tranh đoạt đệ tử cũng cần giảng cứu tới trước tới sau a. Người tới chính là Văn Nguyên Đường đường chủ Tô Mặc, ánh mắt của hắn rơi vào Vân Hạo trên thân, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Tiểu hữu, Văn Nguyên Đường tàng thư ngàn vạn, thượng cổ cấm pháp, trận pháp bí điển cái gì cần có đều có, liên thất truyền thượng cổ linh văn đều có ghi chép. Ngươi như bái ta làm thầy, ta có thể hứa ngươi tùy thời tiến vào cấm địa tàng thư các, còn có thể tự mình chỉ điểm ngươi cảm ngộ trận pháp đại đạo. Tô chủ, ngươi đây là cướp người a? Một đạo thu kịch thanh âm truyền đến, chiến đường đường chủ Triệu Hổ sải bước đi tiến trong điện, dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, quanh thân tản ra sắc bén chiến ý, trong tay cự phủ trên mặt đất trùng điệp một đập, lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Tu sĩ lúc này lấy chiến lược làm đầu. Tiểu hữu, đến ta chiến đường, ta truyền cho ngươi chiến đường tuyệt học phá thiên phủ pháp, dẫn ngươi thăm dò di tích chờ đỉnh cấp bí cảnh, bảo đảm ngươi trong vòng 300 năm đột phá hóa thần cảnh. Chương 539, bảy đường cướp người 2. Chương 539, bảy đường cướp người 2. Ngay sau đó, Tài Phú Đường đường chủ Tiền Thông, Hồng Lư Đường đường chủ Lý Ngôn, Thừa Vận Đường đường chủ Vương Hằng cũng lần lượt đến. Tiền Thông thân mang cầm bảo, trong tay vuốt vuốt một cái ngọc bội, vẻ mặt tươi cười, "Tiểu Hữu, đến Tài Phú Đường, tông môn tài nguyên mặc cho ngươi điều phối, mỗi tháng có thể nhận lấy 100 khỏa thượng phẩm linh thạch, linh quáng, cửa hàng đều có thể từ ngươi quản lý, tu luyện cần thiết chưa từng thiếu." Lý Ngôn thì cầm trong tay một cái đưa tin ngọc phù, giọng thành khẩn, "Đến Hồng Lư Đường, nhưng cùng các đại tông môn tông chủ, trưởng lão kết giao, nhân mạch trải rộng tu tiên giới, ngày sau bất luận đi nơi nào, đều có thể được đến chiếu ứng." Vương Hàng quanh thân còn vẫn nhàn nhạt không gian ba động, vừa cười vừa nói, "Thừa Vận Đường trưởng khống tu tiên giới nhiều hơn phân nửa truyền tống trận cùng linh chu, ngươi như bái ta làm thầy, muốn đi nơi nào liền đi chỗ đó, không cần chịu địa vực hạn chế, còn có thể học tập không gian trận pháp." Sáu vị đường chủ vây quanh ở Vân Hạo bên người, bên nào cũng cho là mình phải tranh đến tối bụi. Liêu Thanh cùng Chu Liệt hai vị phó đường chủ đứng ở một bên, sắc mặt khó coi lại không thể làm gì. Đường chủ cấp bậc tồn tại, xa không phải bọn hắn có thể chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sắp tới tay thiên tài bị tranh đoạt. Lạc Như đứng tại góc điện, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, rung động trong lòng không thôi. Nàng chưa bao giờ thấy qua sáu vị đường chủ thất thố như vậy, dù là năm đó vị kia năm hạng thiên tài, cũng chỉ là ba vị đường chủ tranh đoạt. Bây giờ Vân Hạo có thể dẫn động sáu đường tranh đoạt, bực này rầm rộ, tiên cơ các trăm năm chưa gặp. Đúng lúc này, tiên cơ kính bỗng nhiên phát ra một hồi trước nay chưa từng có oanh minh, toàn bộ tiên cơ điện đều kịch liệt lay động, đạo thứ năm màu cam cổ sáng phóng lên tận trời, như là thiêu đốt hỏa diễm, chữ triển hiện, ý chí. Nam đạo. Triệu Hổ đột nhiên vỗ đùi, thanh âm chấn động đến trong điện linh vận quả nhao nhao rơi xuống, "Nam đạo, bực này thiên phú, nhất định phải đến ta chiến đường. Tô Mặc, ngươi chớ cùng ta đoạn, tiểu hữu ngộ tính tuy cao, nhưng chiến lực mới là tu sĩ căn bản." "Triệu Hổ, ngươi đừng muốn nói bậy." Tô Mặc thu hồi quạt xếp, ngữ khí nghiêm túc, "Tiểu hữu đạo tâm cùng ngộ tính đều ưu, thích hợp nhất tại Văn Nguyên Đường nghiên cứu đại đạo, ngày sau thành tựu tất nhiên viễn siêu người ta. Ta tại Phú Đường có thể cung cấp tốt nhất tài nguyên, tiểu hữu như đến chỗ của ta, tốc độ tu luyện có thể nhanh người khác mấy lần." Tiền Thông không cam lòng yếu thế, ngọc bội trong tay nổi lên linh quang, "Ta nhưng lập tức phân phối một tòa ngàn năm linh mạch động phủ cho tiểu hữu." Sáu vị đường chủ tranh luận không ngớt, thậm chí bắt đầu phóng thích tự thân khí tức lẫn nhau áp chế. Triệu Hổ chiến khí, Tô Mặc thư quyền khí, Tiền Thông tài vận. Sáu loại khí tức cường đại trong điện va chạm, hình thành một đạo vô hình khí tượng, nhường không khí chung quanh đều biến ngưng trọng lên. Vân Hạo đứng ở chính giữa, cảm thụ được sáu vị hóa thần hậu kỳ thậm chí luyện hư cảnh đại năng khí tức, tuy có áp lực, nhưng lại đã lui co lại, chỉ là trong lòng âm thầm suy tư. Sáu vị đường chủ đều có ưu thế, bất luận lựa chọn cái nào một đường, đều có thể được đến cực tốt tài nguyên, nhưng hắn để ý nhất vẫn là U Minh giới manh mối. Đột nhiên, tiên cơ kính bộ phát ra một hồi ánh sáng chói mắt, đạo thứ 6 lục sắc cổ sáng đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó, đạo thứ 7 cổ sáng màu trắng theo sát phía sau, hai đạo ánh sáng trụ như là hai đạo kinh lôi, cùng lúc trước năm đạo cổ sáng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo thất thải quang trụ, xuyên thẳng tiên cơ các hộ sơn đại trận, chiếu rọi đến toàn bộ tiên cơ dãy núi đều sáng rực khắp. Thất thải quang mang những nơi đi qua, núi rừng bên trong yêu thú nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, liền trong không khí linh khí đều biến táo động. Bảy đạo. Lạc Như lảo đảo lui lại một bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, trong tay khăn lụa vô ý chợt xuống. Khai phái tổ sư về sau, ngàn năm, rốt cục lại có người thắp sáng bảy đạo thiên phú của sáng. Thất thải quang trụ sáng lên trong nháy mắt, tiên cơ các chỗ sâu nhất truyền đến một hồi khí tức kinh khủng, so sáu vị đường chủ khí tức còn cường đại hơn mấy lần, như là ngủ say cự long thức tỉnh. Một lát sau, một vị thân mang đạo bào màu xám lão giả chậm rãi xuất hiện tại trong điện, khuôn mặt cổ phác, quanh thân không có tản mát ra mảy may khí tức, lại để cho sáu vị đường chủ trong nháy mắt thu liêm khí tức, cùng nhau không mình hành lễ, tham kiến các chủ. Chính là tiên cơ các chủ, Tề Tiên Chi. Tề Tiên Chi ánh mắt rơi vào thất thải quang trụ bên trên, trong mắt lóe lên vẻ kích động, lập tức nhìn về phía Vân Hạo, ngựa khí mang theo vài phần trịnh trọng, "Tiểu gia hỏa, ngươi gọi cái gì?" "Vạn bối Vân Hạo, gặp qua các chủ." Vân Hạo đội vàng chắp tay hành lễ, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới, khảo nghiệm của mình có thể kinh động tiên cơ các chủ. Tề Tiên Chi khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua sáu vị đường chủ, vừa cười vừa nói, "Mấy người các ngươi, chớ dọa tiểu gia hỏa." Tiên cơ kính bảy quang đủ sáng, ngàn năm có gặp, đứa nhỏ này sư phụ, lẽ ra phải do hắn tự mình lựa chọn, ai cũng không được cư cầu. Sáu vị đường chủ nghe vậy, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể mong đợi nhìn về phía Vân Hạo. Triệu Hổ còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Tề Tiên Chi dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể hậm hực im lặng. Ngay tại Vân Hạo do dự lúc, một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên truyền vào tức hải của hắn, "Vân Hạo, nếu ngươi muốn biết U Minh giới tin tức, liền lựa chọn tạp vật đường. Vân Hạo chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Lạc Như, chính là nàng tại truyền âm. Tạp vật đường cũng không phải là mặt ngoài như vậy xuống dốc. Lạc Như thanh âm tiếp tục truyền đến, mang theo vài phần nghiêm trọng, ngàn năm trước, nó tên là Tiên Cơ Đường là bảy đường đứng đầu, trưởng quản tiên cơ các hoạch tâm nhất bí văn, trong đó liền có U Minh giới kỹ càng ghi chép. Về sau bởi vì đời trước đường chủ rơi vào ma đạo, Tiên Cơ Đường mới đổi tên là Tạp Vật Đường, dần dần xuống dốc, tài nguyên cũng bị cái khác sáu đường chia cắt. Bây giờ Tạp Vật Đường đường chủ Mạc Phàm Trần, ngàn năm chưa từng thu đồ, nếu ngươi bái nhập bọn họ hạ, nhất định có thể tiếp xúc đến U Minh giới manh mối. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, Tạp Vật Đường tài nguyên thiếu thốn, kém xa cái khác sáu đường, thậm chí liền tu luyện động phủ đều chỉ là bình thường linh mạch, ngươi cần thận trọng quyết định. Vân Hạo trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn gia nhập tiên cơ các hoạch tâm mục đích chính là tìm kiếm U Minh giới manh mối, Lạc Như lời nói, không nghi ngờ gì vì hắn chỉ rõ phương hướng. Vô ý thức nhìn về phía cửa điện phương hướng, chẳng biết lúc nào, đứng nơi đó một vị thân mang màu đen áo vải lão giả, khuôn mặt giàn mua, sợi tóc như tuyết, quanh thân tản ra nhàn nhạt tang thương khí tức, dường như trải qua ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ. Lão giả trong tay cầm một cây bình thường mộc trượng, thân trượng bên trên khắc đầy hoa văn phức tạp, chính là Tạp Vật Đường đường chủ Mạc Trần. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại điện một góc, đều không có người phát hiện sự xuất hiện của hắn. Mạc Trần cảm nhận được Vân Hạo ánh mắt, chậm rãi đi lên trước, bộ pháp chậm chạp lại trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống, trong điện linh khí cũng hơi chấn động. Hắn nhìn xem Vân Hạo, ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần uy nghiêm, "Ta tên Mạc Phàm Trần, Tạp Vật Đường đường chủ. Ta đường bên trong tuy không quá nhiều tài nguyên, lại có một chỗ bí văn các bên trong ghi lại tu tiên giới các đại ẩn bí, từ viễn cổ bí cảnh vị trí, tới thượng cổ thần ma truyền thuyết, thậm chí bao gồm ngươi muốn biết U Minh giới. Nếu ngươi nguyện bái ta làm thầy, ta có thể hứa ngươi tự do xuất nhập bí văn các, còn có thể tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện." Sáu vị đường chủ nghe vậy, sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, xuống dốc ngàn năm Tạp Vật Đường lại vẫn cất giấu dạng này át chủ bài. Triệu Hổ vừa định mở miệng thuyết phục Vân Hạo, lại bị Tề Tiên Chi nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại. Tề Tiên Chi nhìn xem Mạc Trần, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hiển nhiên cũng không nghĩ đến vị này ngàn năm không ra sư minh, lại sẽ vì một cái đệ tử hiện thân. Vân Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua sáu vị đường chủ ánh mắt mong đợi, cuối cùng rơi vào Mạc Trần trên thân. Hắn biết, lựa chọn cái khác đường, có thể được tới tốt nhất tài nguyên cùng điều kiện tu luyện, nhưng lựa chọn Tạp Vật Đường, khả năng thực hiện mục tiêu cuối cùng của hắn. Trịnh trọng chắp tay hành lễ, thanh âm kiên định, vãn bối Vân Hạo, nguyện bái Mạc đường chủ vi sư. Mạc Phàm Trần trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, nhẹ gật đầu, trong tay một trượng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, một đạo màu xanh nhạt linh quang bao phủ lại Vân Hạo. "Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Mạc Phàm Trần đệ tử, cũng là Tạp Vật Đường ngàn năm qua vị thứ nhất thân truyền đệ tử." Tề Tiên Chi thấy thế, vừa cười vừa nói, "Đã Vân Hạo đã có lựa chọn, chuyến hôm nay liền dừng ở đây. Mạc sư đệ, ngươi cần phải thật tốt dạy bảo đứa nhỏ này, chớ có cô phụ thiên phú của hắn cùng kỳ vọng của ngươi." "Các chủ yên tâm." Mạc Phàm Trần chắp tay đáp, trong giọng nói mang theo vài phần khó được trịnh trọng. Sáu vị đường chủ mặc dù không cam tâm, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Triệu Hổ trước khi đi vẫn không quên đối với Vân Hạo hô: "Tiểu Hữu, nếu là ngày sau hối hận, tùy thời đến chiến đường tìm ta, ta vĩnh viễn hoan nghênh ngươi." Tô Mặc cũng vừa cười vừa nói: "Văn Nguyên đường tàng thư các, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đại môn." Chờ đám người tán đi, tiên cơ điện khôi phục lại bình tĩnh, Mặc Trần nhìn xem Vân Hạo, ngựa khi ôn hòa: "Trước hết để cho Lạc sư chất dẫn ngươi xuống dưới chỉnh đốn 3 ngày, làm quen một chút tiên cơ các hoàn cảnh, sau 3 ngày, ngươi đi Tạp Vật Đường tìm vi sư đi vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật." "Đa tạ sư phụ." Vân Hạo cung kính nói rằng, trong lòng tràn đầy kích động. Gia nhập tiên cơ các bất quá một ngày, liền thành làm đệ tử thân truyền, còn tìm tới tiếp xúc U Minh giới tin tức con đường, đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn mong muốn. Lạc Như đi lên trước, trong mắt tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới ngươi có thể thắp sáng bảy đạo của sáng, còn lựa chọn Tạp Vật Đường, xem ra U Minh giới manh mối, rất nhanh liền có thể tìm tới. Đa tạ trưởng lão đề điểm, nếu không phải ngài, vãn bối chỉ sợ còn đang do dự không quyết. Vân Hạo cảm kích nói rằng, tiếp xuống. Sư phụ Mạc Phàm Trần biến mất tại đại điện, mà Lạc Như thì là Vân Hạo A Vô đi tới Linh Vận Hiên ở tạm quen thuộc tiên cơ các. Ngoài điện dương quang vừa vặn, tiên cơ dãy núi linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành sương mù, xa xa cung điện dưới ánh mặt trời hiện ra kỳ quang, như là tiên cảnh. Linh Vận Hiên trong động phủ, lão kim tử trong nhẫn chứa vật nhảy ra, hương phấn nhảy tới Vân Hạo đầu bay, móng vuốt nhỏ chỉ vào cảnh sắc bên ngoài, "Chủ nhân, đi vào tiên cơ các có thể thuận lợi." Vân Hạo cười gật đầu, đem bảy quang đủ sáng, phó đường chủ tranh đoạt, sáu đường đường chủ tranh đoạt, Mạc Trần đường chủ ngàn năm hiện thân tu đồ chuyện từng cái nói tỉ mỉ. Lão Kim nghe được ánh mắt tỏa sáng, móng vuốt nhỏ chăm chú nắm chặt, "Hoa, chủ nhân thật là lợi hại, thế mà có thể khiến cho nhiều như vậy đại năng tranh đoạt. Tạp Vật Đường mặc dù tài nguyên thiếu, nhưng có thể biết U Minh giới tin tức, quá đáng giá." A Vô cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, huyết sắc trùng đồng bên trong tràn đầy vui vẻ, nhẹ nhàng lôi kéo Vân Hạo góc áo, im lặng biểu đạt duy trì. Vân Hạo nhìn bên cạnh một người một thú, trong lòng tràn đầy kiên định. Có tiên cơ các tài nguyên cùng Mạc Trần chỉ đạo, hắn nhất định có thể mau chóng tăng thực lực lên, tìm tới U Minh giới lối vào, cứu ra tỷ tỷ Vân Bích.